Chương 851 hiền nội trợ, chương 851 hiền nội trợ. Nàng nhìn một chút Trần Mặc, Trần Mặc còn kém không xem thêm mặc vào tâm tư của nàng. Mỉm cười, Chu Nhã ho nhẹ một tiếng, nàng rất vui vẻ. Giữa hai người càng ngày càng có giữa phu thê ăn ý, hội nghị nhanh kết thúc lúc, Sở Kệ La bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mang theo điểm mỏi mệt lại khó nén hưng phấn, máy quang khắc thấu kính hiệu chỉnh có đột phá, tối hôm qua cùng kỹ thuật đoàn đội nhịn cái suốt đêm, bốn nạ nổ quang khắc độ chính xác đã có thể ổn định tại 98, lại điều chỉnh từ nửa tháng, liền có thể ra nguyên mẫu. Trần Mặc không khỏi ngồi thẳng người, lộ ra một tia kinh ngạc tiêu dung, không hổ là ta đại bà bối. Sở Kệ La khuôn mặt đỏ lên, hiện lên vẻ thẹn thùng. Đang công chuyện thời điểm, thế mà gọi mình đại bà bối. Bất quá Sở Kệ La cũng không phải thẹn thùng người, lộ ra sán lạn nụ cười tự tin. Người ta một đêm kia nói cho ngươi cuối cùng là làm được. Trần Mặc mỉm cười gật đầu, hướng nàng giơ ngón tay cái. Chịp nữ vương, danh phủ kỳ thực. Đúng rồi, hiện tại cũng đừng quá liều mạng, cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, đến tiếp sau điều chỉnh thử để đoàn đội cùng ngươi báo cáo là được. Về sau còn cần ngươi nghiên cứu hai nạn nổ đâu. Những người khác không khỏi lộ ra tiếu dung. Sở Kệ La trở về cái ngạo kiểu ánh mắt, biết rồi đây là nàng cả đời vì đó phấn đấu sự nghiệp. Không cần Trần Mặc nói, nàng cũng sẽ đi cố gắng. Trần Mặc cho nàng cung cấp trợ giúp, cũng là trên thế giới này một cái duy nhất. Hai người là sự nghiệp bên trên thể cộng đồng, nhưng cũng là trên linh hồn bạn lữ. Sở Kệ La bội phục nhất vẫn là Trần Mặc mỗi lần tại nàng đi vào ngõ cụt thời điểm, có thể cho nàng đẩy ra mê vụ thấy hết mình, một câu điểm tỉnh nàng. Tan họp về sau, mọi người lần lượt rời đi. Nói là rời đi, kỳ thật mọi người chính là đi nghỉ trước thất thư giãn một tí. Đợi lát nữa, mọi người còn phải cùng nhau ăn cơm. Dù sao, ở chỗ này trên cơ bản đều là người một nhà. Lý Lộ, Thúc Na hai người hiện tại còn tính là ngoại nhân, nhưng các nàng cùng những người khác quan hệ gần như là người mình. Nhất là Lý Lộ, cái kia cùng Trần Mặc quan hệ không phải thân nhân, hơn hẳn thân nhân. Mẹ của nàng còn ngóng trông Trần Mặc cho nàng gia sản con rể, chỉ là Lý Lộ cũng không dám muốn. Tâm tư này nàng chỉ dám giấu ở trong lòng, mà lại Tô Vận xem như nàng nửa cái sư phụ. Từ ban đầu tại gia tộc siêu thị thời điểm, mình liền theo Tô Vận học Đông Tây, cho tới bây giờ mình có không hiểu vẫn là sẽ đi hỏi Tô Vận. Nếu để cho mình cùng Trần Mặc ở cùng một chỗ, vậy mình đây coi như là cái gì? Đào sư phụ góc tưởng. Lý Lộ mỗi lần nghĩ đến tầng này liền không khỏi tim đập rộn lên, thầm mắng mình lớn mật. Ban đêm đám người cùng một chỗ ăn xong cơm tối, sau đó lại muốn bắt đầu riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Trần Mặc mặc dù để Sở Kệ La nghỉ ngơi, nhưng nàng lúc này chỗ nào có thể nghỉ ngơi ở, hẳn không thể thời thời khắc khắc đều canh giữ ở trong phòng thí nghiệm. Trần Mặc vẫn là hy vọng nàng làm xong một trận này, hảo hảo đi nghỉ ngơi, đi du lịch. Ở trong nước, nàng kỳ thật đi chơi qua địa phương còn không nhiều. Cái này tốt đẹp sơn hạ, không đi hảo hảo lãnh hội một phen, cũng là đi không. Tốt nhất là đem người nhà của nàng có thể mang tới chơi một chuyến. Nhất là muội muội của nàng, cũng là chịp lĩnh vực thiên tài. Về sau, vừa vặn cho nàng làm tay trái tay phải. Cô em vợ có thể mệt mỏi một điểm, đừng đem lão bà của ta mệt muốn chết rồi. Sở Kệ La trí thông minh cao, vóc người đẹp, người lại xinh đẹp, cái này tốt ghen ngược lại là có thể chuẩn bị sinh hai thai. Chu Nhã nếu là biết Trần Mặc ý nghĩ, nói không chừng sẽ có chút hâm mộ ghen ghét. Trần Mặc ban đêm buổi tiếp Tô Vận nghỉ ngơi, ở trong chăn ôm trên thân thương ngào ngạt Tô Vận, lộ ra hài lòng tiêu dung. Tô Vận có chút dơ lên mặt, nhìn xem Trần Mặc, nói khẽ, lao công, tài vụ tổng thanh tra cái này chức vị, nếu không chúng ta vẫn là lại mời một cái chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp? Trần Mặc cười lắc đầu, Tô Di, tài vụ tổng thanh tra trọng yếu nhất không phải chuyên nghiệp. Đó là cái gì? Tô Vận sững sờ một chút. Trần Mặc mỉm cười nói, là trung tâm, là đối ta có thể không phân khác biệt, đem tập đoàn hết thể xem như mình, đem mình hết thể xem như ta. Ngươi suy nghĩ một chút, còn có ai so ngươi càng thích hợp? Tô Vận. Trần Mặc lời này ngược lại là nói cũng không sai, mà lại gần nhất ngươi mỗi ngày nhìn tài vụ quản lý thư tịch, học được không ý ta? Tô Di, ngươi đừng nhìn ta luôn luôn hết thể đều ở ta trong công chế, kỳ thật có đôi khi ngươi cũng là ta trụ cột, trọng yếu nhất hiền nội trợ. Tô Vận khuôn mặt có chút động, nàng không khỏi ôn nhu ôm lấy Trần Mặc, giống như là dỗ hải tử bình thường nói khẽ. Lao công yên tâm, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Chương 852 còn có thể có đại nữ nhi phản địch. Chương 852 còn có thể có đại nữ nhi phản địch. Trần Mặc cảm nhận được trong ngực Tô Vận thân thể mềm mại mùi thơm ngát, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng. Cô gái này thành thục mỹ nhân đi ngủ, ngược lại là phá lệ dễ chịu. Ngoài cửa sổ nguyệt quang xuyên thấu qua xa mỏng màn cửa, tại nàng trắng nõn trên gương mặt bỏ ra nhàn nhạt quang ảnh, nàng lông mi thật dài đều lộ ra phá lệ động lòng người. Kỳ thật ta biết, ngươi gần nhất rất mệt mỏi. Trần Mặc thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, dán bên tai của nàng chậm rãi vang lên. Ban ngày muốn xen vào địa sản bên kia hàng ngũ, ban đêm còn phải xem tài vụ bảng báo cáo, có đôi khi ban đêm còn tại cùng hải ngoại ngân hàng kết nối. Tô Vận chôn ở bộ ngực hắn đầu nhẹ nhàng giật giật, thanh âm mang theo điểm giọng mũi, không mệt, ngươi biết ta công việc nhưng không biết mệt. Nhất là có thể giúp đỡ ngươi, ta đã cảm thấy rất có nhiệt tình. Tô Vận đôi mắt đẹp tràn đầy ôn nhu ý cười, nàng hai tay ôm chặt lấy Trần Mặc rắn chắc eo. Chính là có đôi khi sẽ sợ, sợ tự mình làm không được há, kéo ngươi chân sau. Tô Di, về sau cũng không cho phép ngươi có một tia ý nghĩ như vậy. Trần Mặc cúi đầu, tại nàng trên môi hôn một cái, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. Lão bà của ta làm được so với ai khác đều tốt. Hắn dừng một chút, nhớ tới Tô Vận vì xem hiểu phức tạp tài vụ mô hình, ban đêm trong thư phòng đối máy tính tra tư liệu đến đêm khuya. Laptop bên trên viết đầy lít nha lít nhít phê bình chú giải, trong lòng liền một trận như nhũ ra. Nàng học tập tâm vẫn luôn không đình chỉ qua. Đây cũng là nàng có thể từng bước một đi đến hiện tại, có thể trưởng khống một cái lớn như vậy địa sản công ty, còn có thể chiếu cố tài vụ. nàng là một cái đặc biệt tài giỏi nữ nhân. Trần Mặc cảm thấy mình tìm tới nàng làm mình hiền nội trợ, là lúc trước lựa chọn chính xác nhất. Nữ nhân như vậy, dù là ngươi là không có năng lực, chỉ mong ý hảo hảo cùng nàng sinh hoạt. Vậy các ngươi sinh hoạt cũng sẽ qua hạnh phúc mỹ mãn. Tô Vận ngẩng đầu nhìn Trần Mặc, khoe miệng nhưng dần dần giơ lên một vòng ý cười, ngươi cũng đừng khen ta. Có thể giúp ngươi, mặc kệ làm cái gì ta đều nguyện ý. Điểm ấy khổ không đáng kể chút nào, mà lại, hiện tại ta học cũng không xê xích gì nhiều. Dưới tay còn có mấy cái chuyên nghiệp tài vụ quản lý cùng đoàn đội, kỳ thật ta không mệt. Trần Mặc mỉm cười gật đầu. Vậy là tốt rồi. Nói thật, tài vụ tổng thanh tra vị trí này là đến chúng ta người trong nhà ngồi. Trừ phi ngày nào ngươi thật không muốn làm, vậy chúng ta suy nghĩ thêm thay người. Ừm. Tô Vận nhận đồng khẽ gật đầu. Thanh Tuyết gần nhất biểu hiện rất tốt. Rốt cục có một chút hình dạng của ngươi. Trần Mặc vừa cười vừa nói. Tô Vận nghe được Trần Mặc khen Tô Thanh Tuyết, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, hy vọng nàng có thể tiếp tục bảo trì. Thanh Tuyết vẫn có năng lực, bằng không thì cũng thi không đậu các ngươi ma đại à. Trần Mặc, vậy khẳng định, chỉ cần di chuyển lao bà của ta 1/10, như vậy đủ rồi. Tô Vận. Trần Mặc cười ôm nàng, để nàng tựa ở trong lồng ngực của mình, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt ở nàng có chút hở ra bụng dưới, nơi này là bọn hắn đứa bé thứ hai. Lao công, lại còn là nữ hải, ngươi sẽ không thất vọng a? Làm sao có thể, ngươi muốn nhi tử? Ta cũng không phải nhất định phải, nhưng mẹ ta lần trước giống như trong lời nói có ám chỉ. Tô Vận nhỏ giọng nói. Lúc sau Tết, Diệp Thục Tuệ cùng nàng để một câu, Tiểu Mặc hiện tại như thế mọi người nghiệp, cần con trai tới làm chủ tâm cốt. Tô Vận có một chút điểm áp lực. Kỳ thật, coi như nàng không sinh, cái này còn không có nhiều như vậy vị chờ lấy. Nhi tử, kia là chuyện sớm hay muộn. Mẹ cũng liền thuận miệng nói một chút, ngươi có khác áp lực. Hai thai là nữ nhi, chúng ta liền sinh ba thai không được liền bốn thai. Một mực sinh 10 thai. Cái gì 10 thai, coi người ta là. Tô Vận đỏ mặt khẽ gắt một ngụm. Trần Mặc cười cười nói, đúng rồi, 2 ngày nữa muốn đi làm sinh kiểm đi. Ta cùng ngươi đi. Tô Vận mỉm cười gật đầu, được. Đúng, ngươi nói Quân Nghi nếu là biết có đệ đệ muội muội, nàng không có ý nghĩa. Trần Mặc, nàng còn nhỏ như vậy, không hiểu, lại nói phản định, còn có thể có chúng ta đại nữ nhi phản định. Tô Vận. Lúc này ở mặt khác trong một gian phòng Tô Thanh Tuyết không từ nhảy mũi. Ai lại tại nhắc tới mình rồi? Chương 853 đừng trách ta báo nổi. Chương 853 đừng trách ta báo nổi. Trần Mặc cùng Tô Vận hai người lại hàn huyên một hồi. Tô Vận ôn hương nhuyễn ngọc thân thể, tựa ở Trần Mặc trong ngực. Bất chi bất giác, Tô Vận ngủ thiếp đi. Trần Mặc nhẹ nhàng điều chỉnh một chút tư thế, để nàng ngủ được thoải mái hơn chút. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học để Trần Mặc đúng giờ khi tỉnh lại. Ngoài cửa sổ ngày mới nổi lên một tầng nắng sớm. Trong ngực Tô Vận còn ngủ được an ổn, hô hấp đều điệu rơi vào bộ ngực hắn. Tóc dài tán loạn tại trên gối đầu, mang theo vài phần khác bị lực. Mấy sợi toái phát dán tại thái dương, bằng thêm mấy phần lười biếng ôn nhu. Trần Mặc cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển khỏi khoác lên mình trên lưng tay. Vừa định đứng dậy, Tô Vận lại giống như là phát giác được cái gì, lông mi khẽ run 2 lần, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Tỉnh. Trần Mặc cúi đầu, tại nàng đỉnh đầu ấn xuống một cái khẽ hôn. Ngủ tiếp một lát, còn sớm. Tô Vận cọ sát vai của hắn, thanh âm mang theo vừa tỉnh ngủ mềm nu, ngươi muốn dậy rồi. Nàng đưa tay vòng lấy eo của hắn, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xẹt qua hắn phía sau lưng vươn ra. Không nhiều theo giúp ta nằm một lát, phải đi nhìn xem Quân Nghi tỉnh không, tiểu gia hỏa kia gần nhất tỉnh sớm. Trần Mặc cười tại trên mặt nàng hôn một cái. Ngươi lại nhắm mắt một chút, ta đi gọi bảo mẫu đem bữa sáng chuẩn bị bên trên. Tô Vận nhẹ gật đầu, lại đi trong chăn rụt, vậy ngươi nhanh lên trở về. Được. Trần Mặc rón rén xuống giường, choàng bộ y phục đi ra phòng ngủ. Trong hành lang yên tĩnh, vừa mới đi qua cong, chỉ nghe thấy nhi đồng phòng bên trong chuyển đến ý nha nha thanh âm. Đẩy cửa ra, chỉ gặp tiểu Quân Nghi đang ngồi ở trên mặt thảm, trong tay nắm chặt cái lông nhung tiểu hùng. Tiểu gia hỏa nhìn thấy Trần Mặc tiến đến, lập tức con mắt tỏa sáng, dùng cả tay chân điệu bỏ qua đến, mai thanh mai khí hô, ba ba, ôm. Trần Mặc xoay người ôm nàng, tiểu gia hỏa lập tức ôm cổ của hắn, tại trên mặt hắn bẹp hôn một cái, lưu lại một chuỗi mùi sữa thơm giấu nước miếng, ba ba, mama, lại tìm mụ mụ, mụ mụ còn đang ngủ, chúng ta nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy tỉnh nàng. Trần Mặc đuốt xuôi nàng cái mũi nhỏ, ôm nàng hướng phòng ăn đi. Quân Nghi hôm nay muốn ăn cái gì? Đản Đản vẫn là nhỏ cháo thịt, chúc chúc. Tiểu Quân Nghi cơ thịt đô đô bàn chân nhỏ, vui vẻ vỗ tay nhỏ. Vừa tới phòng ăn, hai tên bảo mẫu riêng phần mình bưng một cái đĩa đi tới. Trong mâm chứa các loại sớm một chút, bánh bao, trứng gà, sữa bò, còn có cháo cùng canh sườn, quê quán mặt phấn. Tiên sinh, bữa sáng vừa làm tốt, ngài còn có cái gì đặc biệt muốn ăn sao? Không cần, cho phu nhân lưu một chút canh, nàng thích uống cái này. Ừm, tốt. Trần Mặc đem Tiểu Quân Nghi đặt ở bảo bảo trên ghế, giúp nàng buộc lại vây miệng, vừa cầm lấy thìa muốn uy. Đã nhìn thấy Tô Thanh Tuyết từ trong phòng đi tới. Nàng mặc một thân ngắn gọn áo sơ mi trắng cùng quần tây dài đen. Quần tây rất sấn nàng thon dài thẳng tắp chân, thu nơi hông bờ mông căng cứng, lộ ra mấy phần gợi cảm. Nhìn rất có chỗ làm việc ngự tỷ khí chất. Tóc của nàng buộc thành lưu loát đuôi ngựa, dưới mắt mang theo điểm mỏi mệt. Tối hôm qua vì chỉnh lý thể nghiệm cửa hàng người sử dụng phản hồi báo cáo, nhịn đến sau nửa đêm. Sớm, cha. Tô Thanh Tuyết cùng Trần Mặc lên tiếng chào. Nàng bây giờ gọi càng ngày càng thành thục, hoàn toàn không có lần đầu tiên xấu hổ cùng khó chịu. Trần Mặc mỉm cười, nói, sớm, ngồi đi. Tô Thanh Tuyết nhìn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn là không nhịn được có sóng chấn động. Dù sao, hai người trước đó quan hệ tại cái kia bài biện, hiện tại thân phận này cùng bối phận, nàng còn không phải thánh nhân, có thể gọi ra đến liền đã vô địch. Nhìn xem nhan tịch, hiện tại đoán chừng ngay cả Trần Thúc đều không nhất định kêu lối ra. Tô Thanh Tuyết nhưng không biết Nhan Tịch tại nàng rời đi về sau kêu Trần Mặc cha. Lúc này, sáng sớm đội vàng đi Sở Tiêu đi ô Nhan Tịch, ngồi tại bảo mẫu trên xe, mặc màu đen áo lông, bên trong mặc vào một kiện màu trắng tu thân áo len, nàng làn da trong trắng lộ hồng, nhìn đáng yêu lại xinh xắn. Lúc này, trong tay nàng bưng lấy một chén nước nóng, đánh mấy cái hắt xì. A Di Hữu bên cạnh nhỏ trợ lý một mặt lo lắng, "Tịch tỷ, ngươi sẽ không bị cảm a?" Nhan Tịch lắc lắc trắng bóc tay, "Không có, cảm giác có người đang mắng ta, thử thử, khẳng định là họ Trần, cũng có thể là Lý Giao." Nhỏ trợ lý một mặt tức giận nói, luôn yêu thích phía sau tung tin đồn nhảm. Nhan Tịch liễu mi trao lên, gần nhất Sở Tiêu Đi Ô có người nói nàng là dựa vào lấy quan hệ bỏ lên, khẳng định chính là cái kia nữ hai ở sau lưng tạo nàng giao, tự trách mình đoạt nàng nữ số một, đồng thời lại hâm mộ ghen ghét Nhan Tịch đỉnh cấp tài nguyên, còn nói nàng diễn kỹ không được, trong lòng chính nàng không có số, chính mình là lớn nhất cá nhân liên quan. Nhan Tịch không phủ nhận mình cùng nhau đi tới là dựa vào Trần Mặc, nhưng là nhân vật này, thật đúng là không phải. Nàng vì nhân vật này, lời kịch đều có thể đọc ngược như chạy, mỗi một cái nhỏ bé biểu lộ cùng động tác, chính mình cũng lặp đi lặp lại châm trước điều chỉnh. Mà cái kia Lý Giao mình, ngay cả lời kịch đều nói không lưu loát. Nhan Tịch một mặt lãnh đạm, hôm nay nàng nếu là bắt được Lý Giao lại nói lung tung, vậy cũng đừng trách nàng nhàn chuyện cười lớn báo nổi. Chương 854 ngươi dạng này tỷ phu ngươi cũng sẽ không thích ngươi, chương 854 ngươi dạng này tỷ phu ngươi cũng sẽ không thích ngươi. Tô Thanh Tuyết kéo ra cái ghế ngồi xuống, cầm lấy đũa ăn phấn. Những thứ này nấu cơm A Di đại bộ phận là từ quê quán mang tới. Các nàng làm khẩu vị đều là quê quán hương vị. Tô Thanh Tuyết tại địa phương khác có thể ăn không đến. Tô Vận lúc này cũng đi tới, tại Trần Mặc ngồi xuống bên người, bảo mẫu đội vàng đem canh bưng đến trước mặt nàng. Chớ vội đi, ăn nhiều một chút. Tô Vận nhìn xem Tô Thanh Tuyết lang thôn hổ yết bộ dáng, nhịn không được căng dặn, bữa sáng ăn ít, buổi sáng công việc dễ dàng đói. Ta ăn rất nhiều. Tô Thanh Tuyết mỉm cười nói, nàng một bát phấn không sai biệt lắm đã ăn xong, cầm lấy gói lên thân. Mẹ, ngươi từ từ ăn, ta lên trước ban đi. Trên đường chú ý an toàn. Tô Vận nhìn xem Tô Thanh Tuyết hấp tấp bóng lưng, quay đầu nhìn về phía Trần Mặc nói, năm nay tổng bộ liên hội, mỗi cái phân bộ đều phải ra một cái tiết mục, cũng không có cứng nhắc yêu cầu, nhìn mọi người tự nguyện đi. Trần Mặc khẽ cười nói, có chút phân bộ đa tài đa nghệ, nguyện ý lên đài biểu diễn nhiều, liền chuẩn bị thêm mấy cái. Có ít người không nguyện ý tham dự, vậy cũng không có việc gì. Bất quá, tiết mục sẽ có bình cái thưởng, đến lúc đó làm chút tiền thưởng, ngươi nhìn xem cho. Được, vậy cái này tiền thưởng chẳng phải là Bùi Ngọc các nàng đặt trước rồi. Tô Vận uống một ngụm canh, mang theo ý cười nói, đúng vậy à, các nàng cái kia tất cả đều là nghệ nhân, ca hát khiêu vũ đều sở trường, đôi này những người khác có chút không công bằng. Trần Mặc nghĩ ngợi nói, vậy liền các nàng chỉ có thể có hai cái tiết mục. Kỳ thật nhiều một chút cũng không có việc gì, dù sao phần lớn người đều là tham gia náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem đại minh tinh nhóm biểu diễn, chúng ta liền nhiều thiết mấy cái tham dự thưởng. Như thế không tệ, vậy liền làm nhiều mấy cái tham dự thưởng. Trần Mặc cùng Tô Vận ăn điểm tâm xong, liền muốn bắt đầu riêng phần mình công tác. Tới gần cuối năm, rất nhiều chuyện đều chờ đợi bọn hắn đi xử lý. Hai người đều là tại bận rộn nhất trên cương vị. Nhất là Tô Vận cái này tại vụ tổng thanh tra, nàng muốn ký chữ, chỉ sợ so Trần Mặc cái này chủ tịch còn nhiều hơn nhiều. Trần Mặc dù sao còn có Tô Dung cái này đại tổng quản, có thể chia sẻ rất nhiều chuyện. Những phân bộ khác cũng có riêng phần mình lão đại, chỉ có trọng yếu quyết sách mới có thể đưa đến Trần Mặc nơi này tới. Trần Mặc có rảnh liền sẽ đi tại vụ tổng thanh tra văn phòng, giúp một tay Tô Vận. Tô Vận mặc dù mang thai, nhưng nàng làm việc ngược lại là không có chút nào mập mờ, thậm chí so với đại đa số người đều muốn tinh thần. Thời gian trôi qua, đảo mắt đi tới cuối năm. Tết Nguyên Đán, Hoàng Quan tập đoàn tổng bộ phá lệ náo nhiệt, không ít tại cái khác thành thị nhân viên đi tới tổng bộ. Bọn hắn trong đó rất nhiều ưu tú nhân viên, còn có tham dự biểu diễn nhân viên. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên đi vào tổng bộ. Nhìn xem xa hoa khí phái, cao vút trong mây tổng bộ cao ốc, không khỏi sinh lòng hướng tới. Hôm nay không ít tại ngoại địa cao quản cũng nhao nhao chạy về. Trần Mặc văn phòng, hôm nay là tới không ít người. Từ nước Mỹ trở về Trương Minh, Càng Đạo trở về Y Địa Huyền Dung, còn có cố ý từ Nam Đồng tới Tam Hương trưởng công chúa, Lý Phụ Trân. Đáng nhắc tới chính là, Sở Kệ Lạ đem muội muội nàng tiếp đến. Sở Kệ Lạ muội muội cùng Sở Kệ Lạ dài giống nhau đến 7-8 phần, dáng người 2 tỷ muội cũng là không phân sàn sàn nhau. Chỉ là Sở Kệ Lạ sinh hài tử, càng nở nang nóng bỏng một chút. Mà muội muội đại sĩ thanh xuân ánh nắng, càng ưa thích cười một chút. Đại sĩ lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc bản nhân, trước đó cũng chỉ là tại các lớn tài chính và kinh tế cùng trên mạng nhìn thấy Trần Mặc. Trong hiện thực nhìn thấy tỷ phu của mình, trong lòng không hiểu nhảy một cái. Cảm giác so trên mạng nhiều không thể diễn tả mị lực cùng lực hấp dẫn. Đây là nam nhân khác rất khó để đại sĩ sinh ra thần kỳ cảm giác. Quả nhiên, tỷ tỷ chọn nam nhân ánh mắt sát thực rất lợi hại. Cũng khó trách tỷ phu 3 ngày 2 đầu bạo chuyện xấu. Đại sĩ thân ở nước Mỹ, cũng xem không ít đến Trần Mặc cùng những nữ nhân khác chuyện xấu. Trần Mặc nhìn xem dáng người cao gầy nóng bỏng đại sĩ, mỉm cười lễ phép chào hỏi, mà lại còn đưa cái hồng bao. Đại sĩ một mặt mộng tiếp nhận hồng bao, Sở Kệ Lạ lôi kéo nàng đi giải thích, đây là chúng ta bên này đặc hữu lễ tiết cùng truyền thống, tỷ phu ngươi đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Đại sĩ nghe kiến thức được đời, bởi vì Sở Kệ Lạ cùng nàng nói là trung văn, nhưng đại sĩ cũng liền học được mấy tháng, tiếng nói của nàng thiên phú còn không có Sở Kệ Lạ lợi hại như vậy. Hiện tại bình thường giao lưu là đủ, nhưng ít thấy một chút từ ngữ, nàng là nghe không hiểu. Sở Kệ Lạ nhìn xem nàng vẻ mặt mê mang, chỉ có thể dùng tiếng Anh giải thích nữa một lần, cuối cùng lại dặn dò, học tập cho giỏi trung văn, ngươi dạng này tỷ phu ngươi cũng sẽ không thích. Đại sĩ một đôi xinh đẹp mắt xanh mắt chớp chớp, a, Chương 855 đùa giỡn cô em vợ. Chương 855 đùa giỡn cô em vợ. Hoàng quan tổng bộ tầng cao nhất trong khu nghỉ ngơi, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất vẩy vào màu xám cho nhạt trên ghế salon. Đại sĩ bưng một chén cầm sắt, nhìn như tại lật xem trong tay hoàng quan tập đoàn tạp chí. Dư quang lại thỉnh thoảng liếc về phía cách đó không xa sau bàn công tác xử lý văn kiện Trần Mặc. Hắn mặc một thân màu xám nhạt hưu nhà nâu phục, đầu ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng đánh, ngẫu nhiên nhíu mày suy tư, thần sắc chuyên chú đến phảng phất quanh mình hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Đây đã là đại sĩ đến Ma Đô ngày thứ ba. Từ khi lễ Giáng sinh sau không kịp chờ đợi bay tới, nàng liền lấy học tập danh nghĩa lưu tại Trần Mặc bên người. Trần Mặc cũng không có cự tuyệt. Dù sao cũng là nhà mình lão bà muộn muội, mà lại về sau còn có thể sẽ trở thành mình phụ tá đắc lực một trong. Để nàng nhìn xem cũng không sao. Trần Mặc hiện tại công việc thường ngày cũng không có gì đặc biệt đặc thù sự tình. Đại sĩ mỗi ngày đều tại bất động thanh sắc quan sát vị này bị toàn cầu người trẻ tuổi phục làm giới kinh doanh giáo phụ nam nhân. Từ thần sẽ lúc hắn thông dong ứng đối các bộ môn báo cáo, đến lúc nghỉ trưa bồi tiểu quân nghi xếp gỗ lúc ôn nhu, lại đến đêm khuya trong phòng thí nghiệm cùng sở kẽ lạ giao lưu, mỗi một mặt đều để nàng càng phát ra hiếu kỳ. Cái này nam nhân có thể tại ngắn ngủi trong vài năm dựng lên vượt ngang khoa học kỹ thuật, địa sản, tài chính thương nghiệp đế quốc, hoàn toàn là bởi vì hắn hiểu nhiều lắm. Giống như đây đúng là nguyên nhân trong đó một trong. Trong tập đoàn chủ yếu nghiệp vụ, phàm là có vấn đề, những cái kia cao quản tìm tới hắn, Trần Mặc đều có thể nói chúng tim đen giải quyết vấn đề. Mà lại, cho dù là rất chuyên nghiệp vấn đề, giải thích của hắn đều rất đặc biệt, có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng hiểu ra. Những chuyên nghiệp khác đại sĩ không hiểu, nhưng nàng nghiên cứu chịu chuyên nghiệp, nàng biết Trần Mặc nói rất nhiều thứ, là nàng ở trường học đều chưa từng nghe qua. Hiện nay ở nước ngoài rất nhiều danh giáo tương quan chuyên nghiệp học sinh đều tại cho hoàng quan ném sơ yếu lý lịch, nhưng thu được offer người phượng mao lân giác. Hiện tại hoàng quan đã không phải là vừa mới thành lập thời điểm, đối tìm việc người yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Đây là hết thảy phát triển tất nhiên quy luật. Đang nhìn cái gì? Trần Mặc chẳng biết lúc nào đi tới, cầm trong tay một phần hải ngoại hợp tác phương án. Tại đại sĩ ghế salon đối diện ngồi xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ kiếm một cái bàn. Phần này Tây Âu điện thoại công ty liên quan tới chip ý hướng hợp tác sách, ngươi cảm thấy có nào cần thiết phải chú ý địa phương? Đại sĩ bỗng nhiên hoàn hồn, gương mặt có chút phím hồng. Nàng trong khoảng thời gian này cũng đang chăm chú cố gắng học tập Trung Văn. Trần Mặc nói lời, nàng đều có thể nghe hiểu, nhưng là muốn nhìn hiểu ý hướng hợp tác sách. Chuyện này đối với nàng yêu cầu có chút quá tại cao. Nhưng đại sĩ không có chưa chiến trước e sợ. Nàng đội vàng thu hồi dò xét ánh mắt, tiếp nhận ý hướng hợp tác sách, chăm chú lật xem. Nhưng nhìn xem không khỏi sầu mi khổ kiểm, rất nhiều chuyên nghiệp dành từ nàng thực sự xem không hiểu. Còn muốn kết hợp trên dưới, suy đoán ý tứ. Trần Mặc mỉm cười nhìn xem nàng nói. Nhìn không hiểu nhiều. Quên, cái này còn có một phần tiếng Anh bản. Trần Mặc lại lấy ra một phần đưa cho nàng. Đại sĩ, đây coi như là đùa giỡn cô em vợ sao. Có tiếng Anh bản nàng xem ra liền nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá có một chút, để Trần Mặc hơi kinh ngạc. Đại sĩ một bên nhìn xem anh ngữ, vừa hướng chiếu Trung Văn, nhìn mình trước đó lý giải có ý tứ là không phải có sai lầm. Sau đó học tập mới Trung Văn từ ngữ. Đây là học bá năng lực học tập cùng bản thân tăng lên năng lực. Nàng cầm bút đánh dấu, làm bản thân lý giải về sau, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, một đôi xanh thẳm đôi mắt nhìn về phía Trần Mặc. Đại sĩ dùng Trung Văn, một bên suy nghĩ, một bên chậm rãi nói. Đầu thứ nhất, bọn hắn đưa ra nghĩ đưa vào chúng ta chip kỹ thuật, nhưng yêu cầu độc nhất vô nhị trao quyền, kim ngạch mặc dù rất cao, nhưng đây nhất định không được. Hạch tâm kỹ thuật độc nhất vô nhị trao quyền trừ phi là tập đoàn công ty con, bằng không thì mở ra không những nhà cung ứng liên hợp tác. Mặt khác, bọn hắn xây hàng tuyên chỉ tuyển tại Đông Âu, hậu cần chi phí quá cao, đề nghị lại hiệp thương một chút, nhìn xem có thể hay không đổi đến Tây Âu bến cảng thành thị. Trần Mặc nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia khen ngợi, thấy rất cẩn thận. Ngươi tại sở tản phật không có uổng phí học. Hắn dừng một chút, bưng lên trên bàn nước ấm uống một ngụm, ngựa khí tùy ý nghe nói ngươi dự định ở lại trong nước qua Tết Xuân. Đúng vậy a. Đại sĩ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, buông xuống báo cáo, giọng nói mang vẻ chờ mong. Ta tại trên mạng tra xét, Trung Quốc Tết Xuân đặc biệt náo nhiệt, có thiếp câu đôi xuân, làm sủi cảo, thả pháo hoa, còn có cơm tất nhiên. Tỷ tỷ nói muốn dẫn ta thể nghiệm chính tông Trung Quốc năm ta đã sớm muốn thử xem. Nhìn xem nàng dáng vẻ hưng phấn, Trần Mặc nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười, được. Đại sĩ bỗng nhiên thanh âm đệ thấp nói, nghe nói ngày đó sẽ còn thu được rất nhiều hồng bao. Trần Mặc. Chương 856 Tống đài trưởng mị lực. Chương 856 Tống đài trưởng mị lực. Tết Nguyên Đán 5 giờ chiều, từng cái phân bộ tham gia niên hội đoàn đội đều đã từ tập đoàn tổng bộ tiến về Ma Đô sân vận động. Niên hội hội trường Tô Dung đặt trước tại có thể dung nạp 5 vạn người sân thể dục quán. Tại Ma Đô tất cả nhân viên tăng thêm những thành thị khác ưu tú nhân viên đều có thể tham dự trận này cuối năm thịnh hội. Trần Mặc văn phòng, Bùi Ngọc cùng Hạ Vãn Tình nở nụ cười ngồi ở trên ghế salon. Hai nữ hiện tại triệt để thân như tỉ muội. Các ngươi lần này đều có ai tham gia tiết mục? Trần Mặc mang theo một tia hiếu kỳ hỏi. Bùi Ngọc nhìn Hạ Vãn Tình một cái nói, Vãn Tình khẳng định là muốn bên trên, dù sao nàng là đại chúng nữ thần, ai không muốn nhìn nàng lên đài biểu diễn một chút, cho dù là không biểu diễn, ngay tại trên đài xuất hiện một chút, đoán chừng tất cả mọi người sẽ rất cao hứng. Hạ Vãn Tình trên mặt mang không màng danh lợi mê người tiểu dung. Nàng xem như đêm nay nặng cân khách quý. Còn có, nhà ngươi Nhan Tịch. Người nàng đâu? Trần Mặc ngược lại là có một đoạn thời gian không có gặp Nhan Tịch. Nàng hiện tại thế nhưng là cố gắng vô cùng. Có một lần Trần Mặc cùng Tống Thanh Đại gọi điện thoại, từ nàng nơi đó biết Nhan Tịch nửa đêm còn đang đọc lời kịch. Tống Thanh Đại lần này cũng tới Ma Đô. Nàng là một ngày trước làm xong trong đài Tết Nguyên Đán tiệc tối về sau lập tức chạy tới. Nàng là cái này lần niên kỷ hội chủ bắt người. dù sao trước đó là Mạn Cổ Đài đương gia nữ chủ trì, dù là nàng hiện tại là phó đại trưởng, chủ trì bản lĩnh tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm. Tống Thanh Đại là trực tiếp đi hội trường diễn tập, nàng muốn đi quá trình cũng không ít. Tịch Tịch đi máy bay gấp trở về, nàng trực tiếp đi sân vận động cùng Thanh Đại tỷ tập hợp. Còn có những người khác sao?
Có,
S nữ đoàn A, Cần Nhi các nàng, cái kia ngược lại là có thể, thật lâu không nhìn các nàng ca hát khiêu vũ, gần nhất nghe nói các nàng cầm cái thưởng. Các nàng lần này cũng không phải biểu diễn ngày. Bùi Ngọc vừa cười vừa nói, cái kia biểu diễn cái gì?
Tiểu phẩm.
A. Bùi Ngọc cùng Hạ Vãn Tình nhìn xem Trần Mặc kinh nghi biểu lộ đều cười. Vậy bọn ta lấy hảo hảo thưởng thức. Các nàng nói chuyện trời đất thời điểm, Tô Dung đi đến. Lão bản, có thể xuất phát.
Tốt, đi thôi.
Trần Mặc đứng dậy, cùng hai nữ cùng đi ra khỏi văn phòng. Tô Vận lần này thì không đi được. Nàng mang thai hiện tại tháng cũng lớn. Sợ thanh âm quá ổn, quá nhiều người có phong hiểm. Tô Vận vừa vặn nàng cũng nghĩ ở nhà quận sổ sách. Chu Nhã cùng Sở Thế Lạ, đại sĩ tỷ bội trước hết đi sân vận động, nghe nói các nàng có tiết mục biểu diễn. Nhưng đều không cùng Trần Mặc nói là tiết mục gì, thần thần bí bí. Xe trên đường đi sân vận động trên đường, ngoài cửa sổ nghe hồng dần dần sáng lên, phản chiếu trong xe cũng nhiễm lên mấy phần náo nhiệt bừng sáng. Ma đô phồn hoa từ cửa sổ xe nhanh chóng xe qua. Xe đến sân vận động cổng. Vừa xuống xe, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến mơ hồ tiếng âm nhạc cùng tiếng hoan hô. Cổng nhân viên công tác mặc thống nhất lễ phục màu đỏ, nhiệt tình dẫn dắt đến quý khách ra trận. Nhất là nhìn thấy Trần Mặc một đoàn người, cái kia càng là ân cần. Tiến vào sân thể dục quán, người đông nghìn nghịt, cơ bản đã ngồi đầy. Trần Mặc đi trước sân vận động hậu trường chuẩn bị trung tâm. Nơi này là từng cái bộ môn chuẩn bị biểu diễn nhân viên công tác. Mọi người thấy Trần Mặc trong nháy mắt hơi hơi sửng sốt, lập tức kinh ngạc nhìn hắn. Rất nhiều người chào hỏi, nhưng lại không dám lên trước. Trần Mặc cười hướng đám người nói câu vất vả, chào hỏi. Xuyên qua phòng hóa trang hành lang, Trần Mặc thấy được chính bộ song trang dung, mặc một bộ váy dài màu đỏ Tống Thanh Đại. Tống Thanh Đại mới từ hậu trường đi đến bên cạnh đài lúc, đèn chiếu dư quang đảo qua thân ảnh của nàng. Trong nháy mắt để chung quanh huyên áo đều phai nhạt mấy phần. Nàng mặc một thân cổ áo khoét về nhung tơ váy dài, màu mực sợi tổng hợp tại dưới ánh đèn hiện ra tinh tế tỉ mỉ quan trạch, dán vào lấy nàng thành thục thân thể. Chỗ cổ áo kim cương vỡ theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, phát họa ra thon dài trắng non cái cổ đường cong. Váy xẻ tà to lớn giữa hai chân bộ, hành đầu lúc trong lúc lơ đãng triển lộ như tuyết chân trắng. Phối hợp một đôi cùng màu hệ mảnh cao gót, mỗi một bước đều mang ưu nhã. Mái tóc dài của nàng bị tỉ mỉ quản lý thành phục cổ sóng lớn, rũ xuống đầu vai, mấy sợi toái phát dán tại gương mặt bên cạnh. Nàng liền đưa tay sửa sang sau hai toái phát, đầu ngón tay thoa loãng màu hồng trong suốt sơn móng tay, nhìn xem tinh xảo ưu nhã. Tống Thanh Đại từ khi trở thành phó đại trưởng về sau, bây giờ trở nên càng phát ra thành thục mê người. Chương 857 khuyết điểm duy nhất chính là bác gái chương 857 khuyết điểm duy nhất chính là bác gái Tống đại trưởng. Tống lão sư. Không ít nhân viên công tác nhao nhao cùng nàng chào hỏi. Tống Thanh Đại ngắn ngủi nửa ngày, liền hướng nhân viên công tác khác hiện ra mình hơn người chuyên nghiệp năng lực. Nàng không chỉ có thể chủ trì, còn có thể giúp đạo diễn, múa đẹp, ánh đèn giải quyết vấn đề. Những người khác biết nàng chủ trì lợi hại, không nghĩ tới phương diện khác cũng lợi hại như thế. Là cái toàn năng nữ vương. Tống Thanh Đại lúc này ngẩng đầu nhìn đến đi tới Trần Mặc. Trần Mặc người mặc màu trắng Âu phục, thân hình thẳng, lộ ra nhẹ nhàng như ngọc. Nhưng hắn nhiều năm như vậy thân ở cao vị dưỡng thành khí chàng, lại cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Hai người nhìn đối phương, cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Không hiểu có một loại đỉnh phòng gặp nhau cảm giác. Dù sao, lúc trước Tống Thanh Đại vẫn là huyện thành nho nhỏ đại truyền hình, không có danh tiếng gì tiểu chủ cầm. Mà Trần Mặc thì là một cái tiểu siêu thành phố lão bản. Hai người bởi vì nhan tịch sinh ra gặp nhau. Về sau, riêng phần mình vì mình sự nghiệp mà cố gắng. Tống Thanh Đại thành trong nước chứ danh chủ trì, càng là tỉnh thành truyền hình phó đại trưởng, tiết mục tổng thanh tra chế. Trần Mặc lại càng không cần phải nói, hắn hiện tại đã là thiên hạ người nào không biết quân. Tống Thanh Đại nện bước thon dài cặp đùi đẹp, bước nhanh đi hướng Trần Mặc. Chỉ là váy quá chật, nàng cũng đi không được quá nhanh. Trần Mặc mỉm cười bước nhanh, hai người đến gần. Tống Thanh Đại vô ý thức hô, lão. Khủ. Nàng kém chút tại trước mắt bao người, gọi ra lão công. Trần Tổng. Trần Mặc hơi nhíu mày, mang theo ý cười nói, Tống đại trưởng, hôm nay thật sự là minh diễm động lòng người, bị lực kinh người. Tống Thanh Đại môi đỏ khẽ nhếch, nàng cúi đầu nhìn mình một chút. Hôm nay chính nàng trang tạo, vẫn là rất hài lòng. Ôm một cái. Trần Mặc giang hai tay ra. Tống Thanh Đại đưa tay, đầu nhập Trần Mặc trong ngực. Cánh tay nàng nâng lên thời điểm, váy dài eo tuyến đưa nàng thân hình phát họa càng phát ra tinh tế, cùng sung mãn đào mông hình thành khiến người rất động lòng đường cong. Rất lâu không có ôm ta ra lão bà. Trần Mặc tại bên thai nàng nói khẽ. Nào có thật lâu. Tống Thanh Đại mặt từng hồng nhỏ giọng nói. Ngay tại hai người nói thì thầm thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Mẹ, Trần Mặc. Nhan Tịch vừa mới trang điểm xong, từ phòng hóa trang ra, nàng nhìn xem ôm lấy Tống Thanh Đại Trần Mặc. Một đôi mắt to trừng lớn. Tống Thanh Đại nhìn thấy Nhan Tịch, trong lòng không khỏi vẫn là hiện lên một chút hoảng hốt. Nhưng nghĩ tới Nhan Tịch đã biết, còn như thế nhất kinh nhất xạ dọa nàng nhảy một cái, lại không khỏi chừng nàng một chút. Nhan Tịch, hiện tại cũng như thế lẽ thẳng khí hùng, không tránh người. Nhất là Nhan Tịch nhìn thấy Trần Mặc một mặt tươi cười đắc ý nhìn xem nàng, nàng thì càng khí. Nguyên bản vẫn là hảo huynh đệ hiện tại thế mà để cho mình gọi hắn cha. Trực tiếp một cái siêu cấp thêm mối. Tức giận à, nhưng Nhan Tịch vừa nhìn thấy đi theo phía sau mọi người đi tới Tô Thanh Tuyết, nàng khí trong nháy mắt liền tiêu tan hơn phân nửa. Tô Thanh Tuyết, hảo tỷ muội, cùng là thiên ngai lưu lạc người. Các nàng hiện tại quan hệ hòa hoãn rất nhiều. Trước kia hai nữ gặp mặt phảng phất như là cựu nhân gặp mặt, lẫn nhau không quen nhìn, không lẫn nhau đổi vài câu đều không thoải mái. Nhan Tịch trở về Trần Mặc một cái liếc mắt về sau, lập tức đi tìm Tô Thanh Tuyết. Hai người bọn họ hiện tại cộng đồng chủ đề càng ngày càng nhiều. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, về sau thật thân như tỉ muội. Trần Mặc cùng Tống Thanh Đại, còn có Bùi Ngọc, Hạ Vãn Tình trò chuyện. Chủ yếu vẫn là Tống Thanh Đại cùng Hạ Vãn Tình ôn chuyện. Trần tổng, Tống lão sư, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Đạo diễn cười tới nhắc nhở. Niên hội liền muốn chuẩn bị bắt đầu. Đây là một trận trực tiếp, cho nên đạo diễn cũng có chút áp lực cùng khẩn trương. Tống Thanh Đại ngược lại là còn tốt, nàng dù sao kinh lịch trực tiếp, to to nhỏ nhỏ đã không biết có bao nhiêu trận. Vậy ta lên trước trận. Tống Thanh Đại nhẹ nói. Trần Mặc khẽ bước cằm, ừm. Hắn cũng phải đi dành riêng cho hắn vị trí đang ngồi. Tống Thanh Đại có chút ngửa đầu, hít một hơi. Sau đó, dẫm lên giày cao gót ưu nhã ung dung đi đến sân khấu. Đèn chiếu trong nháy mắt tập trung ở trên người nàng, sặc sỡ lóa mắt. Nàng mặt mỉm cười, thanh âm trong trẻo lại dẫn mấy phần ôn nhu từ tính. Tất cả hoàng quan người nhà nhóm, chào buổi tối nha. Một câu vừa dứt, dưới đài liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Nàng cười khẽ không người, váy theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, lộ ra bắp chân đường còn chặt chẽ cân xứng. Thật sự là ưu nhã cùng gợi cảm cùng tồn tại vương bài nữ chủ trì. Ánh mắt của nàng ung dung đảo qua toàn trường, không tự chủ liền thấy ngồi tại phía trước nhất Trần Mặc. Tại Trần Mặc bên người là hoàng quan tập đoàn một đám cao tầng. Trực tiếp ống kính đảo qua, xem trực tiếp người xem không khỏi nhao nhao cảm thán. Hoàng quan cao tầng đều còn trẻ như vậy a, lớn nhất chỉ sợ cũng liền 3-40 tuổi a. Cái này có chút đáng sợ, còn trẻ như vậy cao tầng tập đoàn, về sau phát triển càng là bất khả hạn lượng. Chính yếu nhất vẫn là trong những người này hệ tâm, Trần Mặc A. Mặc ca khuyết điểm lớn nhất chính là bác gái. Ngươi có hắn nhiều tiền như vậy, ngươi nói không chừng so với hắn càng bác gái. Chương 858 phi thường náo nhiệt, chương 858 phi thường náo nhiệt. Tống Thanh Đại đứng tại chính giữa sân khấu, đèn chiếu đưa nàng thân ảnh phát họa đến càng thêm ưu nhã. Nàng đưa tay nhẹ đỡ hai nghe, thanh âm trong trẻo lại dẫn vừa đúng ôn nhu, hoan nên mọi người đi vào hoàng quan tập đoàn hàng năm buổi lễ long trọng. Đêm nay chúng ta không chỉ có đến từ cả nước các nơi đồng sự đoàn tụ một đường, càng có đặc sắc tiết mục chờ lấy mọi người không nói nhiều nói, để chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cho mời đêm nay cái thứ nhất biểu diễn khách quý đến từ Bùi Ngọc giải trí S nữ đoàn. Vừa dứt lời, sân khấu ánh đèn đống nhiên hoán đổi thành sống động nghe hùng sắc, sục sôi âm nhạc trong nháy mắt nhóm lửa toàn trường. Làm sân khấu ánh đèn sáng lên, bốn vị S nữ đoàn thành viên xuất hiện tại sân khấu ở giữa. Hiện trường trong nháy mắt sôi trào khắp trốn, tiếng hét chói tai đình thái nhức óc. Hiện tại S nữ tên đoàn khí biến dương, không gần như chỉ ở trong nước thuộc về top một nữ đoàn. Ở nước ngoài cũng có được không nhỏ danh khí, buổi hòa nhạc không còn chỗ ngồi. Bùi Cẩn Nhi các nàng gần nhất còn tại không ít tiết mục làm đạo sư. Các nàng hiện tại đứng tại sân khấu, liền có cự tinh khí tràng. Bùi Cẩn Nhi các nàng khó được nhất chính là, toàn bộ đoàn phát hỏa về sau, bốn người quan hệ vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có cái gì bay một mình xé ép sự tình. Tứ nữ mỗi người mỗi vẻ, nhưng ở trên sân khấu đều là mị lực bắn ra bốn phía. Theo âm nhạc vang lên, các nàng càng làm cho người không rời mắt nổi con người. Mỗi một cái vũ phát, xoay hung động tác đều tràn ngập lực lượng cảm giác. Da thịt tuyết trắng tại dưới ánh đèn hiện ra tinh tế tỉ mỉ quang trạch. Cần Nhi làm xê vị, mới mở miệng lợi dụng rất có lực xuyên thấu tiếng nói bắt lấy tất cả mọi người lỗ tai. Điệp khúc bộ phận cùng múa càng là đều nhịp. Váy tung bay ở giữa lộ ra thẳng tắp chân dài dẫn tới dưới đài trận trận reo hò. Nhất là một ít trạch nam đã nhìn không chuyển mắt. Biểu diễn kết thúc lúc, các thành viên túi người chào thật sâu, Cần Nhi cầm ống nói lên cười nói, chúc hoàng quan người nhà nhóm chúc mừng năm mới, nguyện chúng ta đều có thể cùng một chỗ chụp quang tiến lên. Dưới đài tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô liên miên bất tuyệt. Tống Thanh Đại mỉm cười đi đến này, ta ơn S nữ đoàn. Các nàng biểu diễn nhìn ta đều nghĩ nhảy nhảy một cái, đáng tiếc ta không có cái kia thiên phú. Tống Thanh Đại có chút vặn mèo bốn éo mông eo, nàng cũng là phong tình bản trùng. Dưới đài lập tức một mảnh reo hò, thậm chí còn có người ồn ào. Nhảy một cái, nhảy một cái. Tống Thanh Đại cười lập tức nói, cảm ơn mọi người nhiệt tình, nhưng lần sau nhất định không cho mọi người tiếp tục ồn ào cơ hội. Nàng ngay sau đó dính liền kế tiếp chủ đề, ta hiện tại rất chờ mong tiếp xuống tiết mục, cho mời chúng ta địa sản hạng mục đồng sự mang tới công trường những sự tình kia. Tống Thanh Đại nói xong, trên đài ánh đèn trở tối. Tại dưới đài Trần Mặc không khỏi lộ ra tiếu dung, Bùi Ngọc tới gần Trần Mặc nói khẽ, vận tỉ các nàng phân bộ tiết mục. Chu Nhã khẽ bước cằm, đem dò thăm tin tức, vâng, nghe nói rất khôi hài, có hy vọng cầm giải đặc biệt đâu. Sau đó tiết mục thay nhau đăng tràng, đặc sắc không ngừng. Bộ phận kỹ thuật nhóm lập trình viên tổ đội biểu diễn cải biên bản dấu hiệu chi ca. Dung giáp hình thức hát lấy hết gõ dấu hiệu ngọt bùi tay đắng. Một câu cuối cùng một lưu tán, hạng mục thượng tuyến càng là đã dẫn phát toàn trường cộng minh. Nhưng nhất làm cho Trần Mặc kinh ngạc lại là sở kệ lạ cùng đã xì 2 tỷ mọi người tóc sâu. Các nàng áp dụng chính là nước ngoài nói tu phương thức, nhẹ nhõm tự nhiên, khôi hài thú vị. Các loại người nước ngoài hài âm ngạnh, chọc cho toàn trường ôm bụng cười. Theo thời gian chuyển rời, tiệc tối dần dần chuẩn bị kết thúc. Tống Thanh Đại lần nữa đi đến sân khấu, đáy mắt mang theo vài phần thần bí, tiếp xuống để chúng ta dùng cực kỳ tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cho mời đêm nay cuối cùng một tổ biểu diễn khách quý. Toàn trường trong nháy mắt sôi trào, que mình quang tạo thành hồng hải tại trên khán đài phun trào. Mọi người đều biết cuối cùng muốn lên sàn chính là ai. Làm ánh đèn dẫn đầu đánh vào người mặc một bộ váy trắng Hạ Vãn Tình trên thân, hiện trường tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc. Hạ Vãn Tình mặc một thân màu trắng kéo đôi váy dài, váy bên trên thêu lên nhỏ vụn thủy tinh, tựa như dưới ánh trăng tinh linh. Nàng chậm rãi đi đến sân khấu, trong tay cầm ống nói, ánh mắt ôn nhu đảo qua toàn trường. Ngay sau đó, Trần Mặc mặc một thân màu trắng âu phục, thân hình thẳng tắp địa từ phía sau đài đi ra, hắn vừa mới lộ diện. Dưới đài tiếng hoan hô liền lần nữa cất cao. liền ngay cả vừa mới xem biểu diễn một mực giữ vững bình tĩnh các cao tầng đều tập thể đứng dậy vỗ tay reo hò. Nhìn xem, đây là đạo lý đối nhân xử thế. Chương 859 kinh động như gặp thiên nhân, chương 859 kinh động như gặp thiên nhân, Hạ Vãn Tình mở miệng trước, thanh âm ôn nhu lại chữa trị. Nàng cái này trạng thái, ngược lại là cùng trước kia không có biến hóa, bảo trì rất tốt. Nhưng là Trần Mặc mới mở miệng, ngược lại là kinh đến tất cả mọi người. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh một giây. Xem trực tiếp người xem cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đây là ta Mặc ca hát. Đây là ghi chép a. Thay mặt hát. Mặc ca, trực tiếp xuất đạo đi, ta cho ngươi bỏ phiếu. Đừng nói, Mặc ca cái này tướng mạo, dáng người và khí chất, tuyệt đối là C vị xuất đạo. Bị khoa học kỹ thuật sự nghiệp làm trễ nải cự tinh. Mặc ca nếu là giải trí xuất đạo, hiện tại đoán chừng chính là toàn cầu đỉnh lưu. Ai cũng không nghĩ tới, vị này lấy thương nghiệp chuyển kỳ nghe tiếng lão bản, thế mà có được như thế dễ nghe tiếng nói. Thanh âm của hắn trầm thấp tư tính, nhưng lại mang theo vừa đúng ôn nhu, là nữ nhân thích nhất loại kia thành tuyến. Đây chính là hắn trước đây thông qua hệ thống hối đoái tông sư cấp ca sĩ kỹ năng. Không chỉ có được hoàn mỹ tiếng nói, càng có thể tinh chuẩn đem không khí tức cùng tình cảm ca khúc kết thúc lúc, dưới đài tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô cơ hồ muốn lật tung sân vận động nóc nhà. Phía trên sân khấu tách ra chói lọi pháo hoa, điểm sáng màu vàng long chiếu xuống trên khán đài. Dưới đài các công nhân viên nhao nhao giơ tay lên thu chụp chiếu, tiếng hoan hô, chúc phúc âm thanh đan vào một chỗ. Tạ ơn tất cả các bằng hữu, còn có xem trực tiếp người xem. Tống Thanh Đại mỉm cười đi vào Trần Mặc bên người. Tiếp xuống, mời mọi người đối với chúng ta tất cả biểu diễn tiết mục bỏ phiếu. Bình chọn ra lần này quán quân. Bỏ phiếu ngay tại chúng ta phòng trực tiếp phải phía dưới nha. Tống Thanh Đại mỉm cười nhìn về phía Trần Mặc. Trần tổng, thừa dịp bỏ phiếu thời gian, chúng ta trò chuyện một hồi. Đi. Ngay cảm thấy, ai sẽ là chúng ta niên hội quán quân tiết mục? Trần Mặc mỉm cười trầm rãi nói, cá nhân ta ưa sợ kệ là cùng đại sĩ hai người tóc sâu biểu diễn. Hai tỷ mọi người không chỉ là nhan trị bên trên để cho người ta nhìn xem cảnh đẹp ý vui, các nàng đang biểu diễn bên trên cũng rất đặc sắc. So với kiếp trước những cái kia chỉ dựa vào ăn nam nữ đối lập, vừa lên đài ngoại trừ nói nàng nam nhân đáng ghét, miệng bên trong liền không có cái khác ngạnh tóc sâu nữ diễn viên mạnh gấp một vài lần. Các nàng có điểm đặc sắc, mà lại tóc sâu trình độ hoàn toàn nhìn không ra là lần đầu tiên. Xác thực, các nàng cũng là ta đêm nay rất thích một tổ biểu diễn, đêm đó tình người thích nhất biểu diễn là. Tống Thanh Đại mỉm cười nhìn về phía Hạ Vãn Tình. Hạ Vãn Tình chăm chú ngâm nghĩ chốc lát nói, ta ngẫm lại à, cái kia công trường tiểu phẩm, còn có sở kệ là các nàng tóc sâu, còn có chúng ta mở màn tú, ép nữ đoàn. Nàng cái này thuộc về là mưa lộ đồng đều dính. Tống Thanh Đại, xem ra Vãn Tình đối đêm nay biểu diễn đều rất thích, có chút khó mà lựa chọn à. Hạ Vãn Tình lộ ra một tia cười yếu ớt, thế thì cũng không có, kỳ thật ta thích nhất là chúng ta Trần tổng biểu diễn, hắn tiếng ca vượt qua tưởng tượng của ta. Tống Thanh Đại liễu mi có chút thượng tiêu, còn phải là ngươi a thật sự là sẽ tìm cơ hội đập lão công mông ngựa. Bất quá, Trần Mặc sát thực cũng hát vô cùng tốt, để cho người ta kinh diễm. Tống Thanh Đại vừa mới bắt đầu nghe cũng là giật nảy mình, cùng Trần Mặc cùng một chỗ lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu nghe được Trần Mặc ca hát, mà lại còn hát như thế kinh động như gặp thiên nhân. Xác thực, Trần tổng giấu thật sâu. Ta đều cho tới bây giờ không nghe hắn hát qua, không nghĩ tới lợi hại như vậy, nếu là hắn tham gia chúng ta tuyển tú, khẳng định có thể thu hoạch được quán quân. Tống Thanh Đại ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Mặc. Càng ngày càng thích chính mình cái này quang mang và trượng, làm chuyện gì đều để người nhìn mà than thở tiểu lão công. Đêm nay, phải hảo hảo khảo vấn một chút hắn, còn có bao nhiêu sự tình là mình không biết. Chương 860 quán quân dự định, tên thứ hai lớn nhất lo lắng chương 860 quán quân dự định, tên thứ hai lớn nhất lo lắng hiện tại bỏ phiếu thông đạo lập tức liền phải đóng lại, mọi người tranh thủ thời gian vì chính mình thích tiết mục ném bên trên một phiếu. Vừa dứt lời, sân khấu hai bên màn hình lớn liền thời gian thực nhấp nhô lên bỏ phiếu số liệu. Và hiện trường một mảnh kinh ngạc qua âm thanh, bởi vì tất cả mọi người thấy được có một cái ủng hộ số phiếu, một ngựa đi đầu, nghiền ép cái khác bỏ phiếu tiết mục. Trần Mặc cùng Hạ Vãn Tình hai người hợp sướng. Tên thứ hai là sở kệ lạ tỷ bội tóc sâu, chỉ là cùng Hạ Vãn Tình Trần Mặc tiết mục số phiếu chênh lệch có chút quá lớn. Theo sát phía sau là S nữ đoàn cùng địa sản bộ tiểu phẩm, số phiếu tương xứng. Ba cái tiết mục lẫn nhau giao thế, tranh đoạt thứ hai. Thời khắc cuối cùng, màn hình lớn tạm thời quan bế, không biết là cái nào tiết mục cuối cùng thu hoạch được thứ hai. Quán quân là không có bất ngờ, lớn nhất lo lắng là ai là tên thứ hai. Trần Mặc cười cười, Hạ Vãn Tình mang theo tiếu dung nhìn về phía Trần Mặc. Kết quả này không ngoài ý muốn. Muốn nói nhất khí, không ai hơn được Trần Mặc. Mặc dù hắn không phải minh tinh nghệ nhân, nhưng hắn nổi tiếng là viễn siêu trong nước tất cả nghệ nhân. Trần Mặc tới gần Tống Thanh Đại, tại bên tai nàng thấp giọng nói vài câu. Tống Thanh Đại khẽ gật đầu, nàng mang theo mỉm cười nói, vừa mới Trần tổng nói với ta, hắn cùng Vãn Tình lao sư thương lượng, bọn hắn tiết mục không tham dự lần này xếp hạng. Trần Mặc cùng Hạ Vãn Tình đồng thời nhẹ gật đầu. Trần Mặc bổ sung một câu, cảm tạ mọi người thích cùng cổ động. Tống Thanh Đại, vất vả mọi người bỏ phiếu, vậy kế tiếp chúng ta công bố Hoàng Quan tập đoàn niên hội tiết mục xếp hạng. Hạng 3 thu hoạch được số phiếu 58625 phiếu. Hắn là địa sản bộ công trường những sự tình kia. Tên thứ hai thu hoạch được số phiếu 59333 phiếu. Hắn là S nữ đoàn. Cuối cùng, chúng ta Hoàng Quan quán quân tiết mục là tỷ bội tóc sâu. Sở kệ lạ, đại sĩ. Tổng cộng thu hoạch được số phiếu 612-88 phiếu, chúc mừng các nàng. Tống Thanh Đại tuyên bố xong, Sở kệ lạ cùng đại sĩ ngạc nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đại sĩ thậm chí kích động ôm lấy bên người Sở kệ lạ, mắt xanh trong mắt tràn đầy mẹ cỡng. Sở kệ lạ đi đến sân khấu lĩnh thưởng lúc, còn cố ý dùng trung văn nói câu, cảm ơn mọi người thích. Đây là chúng ta lần thứ nhất biểu diễn tóc sâu, về sau sẽ tiếp tục cố gắng. Đại sĩ thì tại một bên bổ sung, lần sau chúng ta sẽ chuẩn bị càng nhiều trung văn ngạnh, tranh thủ để mọi người cười đến càng vui vẻ hơn. Trao giải kết thúc về sau, niên hội cũng sắp đến hồi kết thúc. Tống Thanh Đại lần nữa đi đến sân khấu, cầm trong tay một phần thật dày hồng bao, cười nói, ngoại trừ tiết mục giải thưởng, chúng ta còn có một cái đặc biệt khâu, rút ra 10 vị may mắn nhân viên, mỗi người thu hoạch được hoàng quan tàu điện 1 năm thể nghiệp quyền. Rút thưởng khâu trong nháy mắt đốt lên toàn trường cuối cùng một đợt nhiệt tình. Cái này khâu tốt. Điều này cũng làm cho xem trực tiếp người xem thèm mê muội. Phải biết, hiện tại hoàng quan tàu điện, chạm tay có thể bỏng, một xe khó cầu. Xe xỉ côn hẹn giá cả thậm chí cao hơn hoàn toàn mới xuất xưởng giá cả. Cái này không hợp thói thường. Chủ yếu vẫn là mọi người bị ngoại xe mong đợi nghiền ép, thu hoạch được nhiều năm như vậy. Thấp phôi bán giá trên trời. Hoàng quan tàu điện trực tiếp cải thiên hoán điện. 100 vạn cấp xe sang trọng ở trước mặt hắn cũng là hoàn toàn không đủ đánh. Những cái được gọi là gia truyền thống xa hoa lão nhãn hiệu, cũng liền chỉ còn lại truyền thống cùng lão mà thôi. Về phần xa hoa có mặt mũi. Hiện tại mở một đài hoàng quan tàu điện đi ra ngoài, nhưng so sánh những cái kia truyền thống xa hoa uy tín lâu năm xe có mặt mũi nhiều. Nhưng có ít người, đối nguồn năng lượng mới tàu điện vẫn như cũ mang theo kỳ thị tâm tính. Mặc kệ là phương diện tốt vẫn là xấu phương diện, đều hết thể dèm pha. Đây là quý lâu, đứng không dậy nổi. Nhưng hiện thực chính là tàu điện càng ngày càng được hoan nghênh, càng ngày càng nhiều người hưởng thụ khoa học kỹ thuật mang tới cải biến. Vị thứ nhất may mắn nhân viên là khí phối bộ, phân phối trang bị công, Lý Kiệt. Hiện trường lập tức tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, mọi người quan sát hai bên, muốn nhìn một chút cái thứ nhất người may mắn. Đến lúc cuối cùng một vị may mắn nhân viên danh tự bị đọc lên lúc, sân vận động bên trong vang lên mọi người tiếng hoan hô. Cảm ơn mọi người. Tất cả trước sân khấu phía sau màn nhân viên công tác, còn có tham dự biểu diễn các nhân viên làm việc. Mọi người vất vả. Tống Thanh Đại làm sau cùng kết thúc ngữ. Nàng nói xong, nhìn về phía Trần Mặc. Nhìn hắn còn có hay không cái gì muốn nói. Trần Mặc mỉm cười lắc đầu, sau đó hướng tất cả mọi người khẽ không người, bái, ngỏ ý cảm ơn. Cái này đi mắng động tác. Để hiện trường người xem bộ phát ra vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuyệt đại bộ phận người, là mình có thể thu hoạch được mạnh mẽ hơn mình, càng thượng vị hơn người tôn trọng lúc. Nội tâm kích động cùng cảm động sẽ vô cùng mãnh liệt. Hạ Văn Tỉnh cùng Tống Thanh Đại cùng một chỗ khẽ cười nói, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Tan cuộc chú ý an toàn nha. Đúng rồi, còn có xem trực tiếp tất cả các bằng hữu, chúc mừng năm mới. Cảm tạ xem. Tống Thanh Đại cười nói bổ sung. Thật sự là suýt nữa quên mất tuyến bên trên xem trực tiếp người xem. Khi tất cả có các công nhân viên đều rời sân, Trần Mặc cùng Hạ Văn Tỉnh, Tống Thanh Đại ba người lướt nhau, tâm tình không hiểu có chút kỳ diệu. Chúng ta cũng đi xuống đi. Tống Thanh Đại cùng Trần Mặc, Hạ Văn Tỉnh xuống đài. Bởi vì các nàng mang giày cao gót, Trần Mặc tay trái tay phải một bên vịn một cái chậm rãi xuống đài. Một màn này, nếu như bị người đọc tới, đoán chừng lại có thể biên ra một cái lớn chuyện xấu. Mặc dù chuyện xấu khả năng còn có thể là thật. Chương 861 tẩu tử. Không ổn a. Chương 861 tẩu tử. Không ổn a. Trần Mặc viện hai nữ cùng đi xuống sân khấu. Phía dưới các nhân viên làm việc nhao nhao vỗ tay, lần này niên hội kết thúc mỹ mãn. Mọi người vất vả. Tống Thanh Đại mỉm cười cùng đám người gật đầu. Đều nói a. Đi ăn bữa khuya. Còn có bữa ăn khuya a, đi. Các nhân viên làm việc thu thập một phen, nhao nhao tiến về đặt trước tốt bữa ăn khuya cửa hàng. Trần Mặc, Hạ Văn Tỉnh, Tống Thanh Đại, còn có Bùi Ngọc, Nha Tịch, Sở Thệ La Đại Sĩ, Tô Thanh Tuyết, còn có S nữ đoàn các nàng tiến về tổng bộ liên hoan. Trong những người này, S nữ đoàn 4 người còn là lần đầu tiên đi vào tổng bộ tầng cao nhất. Thậm chí đến tổng bộ, các nàng cũng là lần thứ nhất. Tiến vào tổng bộ cao ốc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này nhưng so sánh các nàng công ty giải trí cao ốc muốn xa hoa nhiều. Nhất là đến tầng cao nhất, các nàng càng là hiếu kỳ. Dù sao, tầng này nhà lầu người bình thường có thể lên tới không được. Mạc ca, ngươi văn phòng ở đâu? Ngãi manh một mặt đơn thuần đáng yêu, phản phất hiếu kỳ bảo, trái xem phải xem. Các nàng vẫn là quen thuộc gọi Trần Mặc Mạc ca. Lúc trước các nàng nhận biết thời điểm, Trần Mặc nhưng vẫn là không có danh tiếng gì. Các nàng cũng vẫn là mới xuất đạo không lâu tiểu nữ đoàn. S nữ đoàn có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành top cấp siêu cấp nữ đoàn. Phía sau tự nhiên cũng không thiếu được hoàng quan ủng hộ. Mạc ca, đêm nay muốn hay không say không về? Chu Na một đôi gợi cảm đôi chân dài, bạch phát sáng, nàng đôi mắt mỉm cười trêu chọc nói. Nàng nhớ kỹ, Trần Mặc tiểu lượng chẳng ra sao cả. Lúc trước thế nhưng là uống mấy chén liền trong mặt, còn muốn rót ta rượu. Hiện tại các ngươi uống trước qua ta người lại nói. Trần Mặc trực tiếp đem Nhan Tịch cùng Tô Thanh Tuyết kéo tới. Nhan Tịch hơi sững sờ, a, Tô Thanh Tuyết, là ai muốn rót nhà ta Trần tổng rượu? Hạ Văn Tỉnh mang theo ý cười nhìn về phía S nữ đoàn 4 cái văn bối. Chu Na nhìn thấy Hạ Văn Tỉnh, trong nháy mắt dây sợ. Văn Tỉnh tỷ, chúng ta cũng không dám rót Mặc ca rượu. Bùi Ngọc lắc eo, đi vào Trần Mặc bên người, đôi mắt đẹp mỉm cười, được rồi, đều đi chơi đi, muốn uống rượu, nghĩ ca hát, say, ta đưa các ngươi trở về. Chu Na, Mai Manh, Lâm Tử Nghiên nhìn thấy Bùi Ngọc, càng là không dám lỗ mãng. Bùi Ngọc lão bản này nương hy vọng, vẫn là quá lợi hại. Bùi Cẩn Nhi lặng lẽ nhìn Trần Mặc một chút, lại nhìn một chút mình đường tỷ Bùi Ngọc. Trong lòng không khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Tống Thanh Đại đi trước gặp Tô Vận, hai người tại tỉnh thành cùng ở cùng một chỗ, trong trang viên chiếu cố lẫn nhau. Cũng sớm đã thân như tỉ muội. Nếu không phải công việc nguyên nhân, Tống Thanh Đại cũng tới Ma Đô. Chu Nhã hiện tại ngược lại là ngẫu nhiên trả về tỉnh thành trong trang viên ở Tô Vận ít nhất phải sinh xong hai thai, về sau nhìn còn có hay không khả năng trở về. Trong khoảng thời gian này, Tống Thanh Đại trên cơ bản là tự mình một người mang theo tiểu cửu ở tại tỉnh thành trang viên. Hai người hàn huyên trò chuyện Tô Vận mang thai trạng thái. Có một đoạn thời gian không gặp, nói chuyện vẫn rất nhiều. Mẹ tới qua tỉnh thành. còn có Dương Đào Tẩu Tử. Ồ, Dương Đào Tẩu Tử lập tức sẽ đến tỉnh thành nhậm chức, nàng lúc đầu nghĩ mình mua một bộ phòng ở. Bất quá, ta nghĩ nhà chúng ta trang viên lớn như vậy, hiện tại chỉ có một mình ta mang theo Tiểu Cửu, ngoại trừ bảo mẫu không có người khác, không nếu như để cho Dương Đào Tẩu Tử mang theo hài tử ở cùng nhau, trong nhà cũng náo nhiệt, Tô Vận tỷ ngươi cứ nói đi. Tống Thanh Đại đây cũng là làm chủ trước đó, hỏi trước một chút Tô Vận cái này chủ mưu ý kiến. Tô Vận mỉm cười nói, mẹ nói như thế nào? Tống Thanh Đại, mẹ nói, trang viên này về sau là chúng ta ở, để chúng ta tự mình làm chủ, nàng dù sao không ở nơi này, còn phải về Khánh Dương quê quán. Tô Vận suy nghĩ chốc lát nói, vậy chỉ cần Dương Đào Tẩu Tử nguyện ý, liền để các nàng đến ở đi, nhiều người náo nhiệt. Tống Thanh Đại mỉm cười gật đầu, được, loại kia ta về tỉnh thành cùng Tẩu Tử nói một chút. Tô Vận, ừm. Tống Thanh Đại lúc này tiến đến Tô Vận bên hai, mang theo một tia ngưng trọng nhẹ nói một câu. Tô Vận thần sắc khẽ biến, xác định. Tống Thanh Đại cũng không thể hoàn toàn xác định. Hai nữ nói chuyện, Trần Mặc bên này cùng Bùi Ngọc, Hạ Vãn Tình đi đến. Nói cái gì thì thầm đâu. Trần Mặc gặp hai nữ chịu gần như vậy, không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Tô Vận môi đỏ có chút thượng tiêu, lộ ra vẻ tươi cười nói, trò chuyện Tẩu Tử sự tình. Trần Mặc, Tẩu Tử. Tống Thanh Đại, Dương Đào Tẩu Tử. Trần Mặc ngửi được một tia không ổn khí tức. Chương 862 đại thụ trấn kinh. Chương 862 đại thụ trấn kinh. Tẩu Tử thế nào? Trần Mặc giả bộ như tùy ý bộ dáng tại bên cạnh hai người ngồi xuống. Hắn cũng không có quên ngày đó ban đêm, có nữ nhân tiến vào chăn của mình, mà người kia chính là Dương Đào. Chỉ là hai người đều không có vết trần, xem như không có cái gì phát sinh. Dương Đào cũng rất là có chừng mực, tại Trần Mặc trước mặt duy trì Tẩu Tử thận trọng. Nàng vẫn là giống như trước đây, không có bởi vì chui ổ chăn mà cảm thấy mình thân phận liền thay đổi. Nàng tại gia tộc bồi tiếp Diệp Thục Tuệ, mà lại còn chiếu cố trong thành phố cùng trong huyện tất cả siêu thị. Tại nàng quản lý dưới, siêu thị quy mô tiếp tục mở rộng, công trạng tăng lên. Tô Vận kiến thiết địa sản, nhất là tại trong tỉnh, trên cơ bản đều là Dương Đào phối hợp siêu thị và ở gần nhất tại tỉnh thành phân bộ siêu thị họp. Dương Đào bồi tiếp Diệp Thục Tuệ đến tỉnh thành thăm hỏi tôn nữ Tiểu Cửu. Tống Thanh Đại một người tại tỉnh thành, tuy nói có bà mẫu, á di chiếu cố, nhưng tóm lại là người ngoài, Diệp Thục Tuệ rời cái này bên cạnh gần, thỉnh thoảng sẽ đến một chuyến nhìn xem nhà mình tiểu tôn nữ. Lần này hai người cùng một chỗ, Dương Đào cũng liền dứt khoát đi theo ở tại trong trang viên. Tống Thanh Đại phát hiện Dương Đào sẽ thỉnh thoảng cùng nàng nghe ngóng Trần Mặc. Thoạt nhìn là lơ đãng, nhưng ở Tống Thanh Đại cái này kinh lịch các loại trường hợp, gặp qua các loại người truyền thông trong mắt người, nàng có vẻ hơi tận lực. Không giống như là bà con xa Tẩu Tử đối tiểu thúc tử quan tâm, càng giống là tăng thêm Dương Đào dài càng phát ra nở nang minh diễm, nhất là bây giờ điều kiện kinh tế tốt, sẽ bảo dưỡng, sẽ mặc dựng cách ăn mặc. Trên thân cố này thiếu phụ khí chất, lấy Tống Thanh Đại trực giác, đây là Trần Mặc thích kiểu dáng. Bất quá, Tống Thanh Đại cũng không có gì chứng cứ, chính là thuận miệng cùng Tô Vận để lời miệng, coi như trò chuyện bắt quái. Hai người bọn họ thuận miệng nói, người trong cuộc trong lòng có quỷ, cũng cảm giác bí mật của mình phảng phất bị phát hiện. Tẩu Tử không chút, rất tốt, bây giờ nhìn lại xinh đẹp lại gợi cảm. Tống Thanh Đại cười thuận miệng khen. Trần Mặc, nàng đến tỉnh thành. Tống Thanh Đại, chính là hai ngày trước cùng mẹ cùng đi một chuyến tỉnh thành, muốn mua phòng ở. Trần Mặc, mua phòng ốc. Chúng ta trang viên kia phòng ở có thể còn nhiều, để nàng tại còn lại chọn một bộ. Tống Thanh Đại, đúng vậy à, ta vừa mới cùng Vận Tỷ nói sao, hai người các ngươi đều đồng ý, vậy ta trở về liền nói cho nàng. Trần Mặc cười cười, nghe nói Tẩu Tử siêu thị cũng quản lý không tệ. Tống Thanh Đại gật đầu, ừm, rất tốt, hiện tại gia nhập liên minh thương đều cầm tiền xếp hàng đâu. Trần Mặc nghĩ đến Dương Đào, trong lòng không hiểu có chút dập dờn, nhất là nghĩ đến một đêm kia nàng bụng trộm tiến vào trong lồng ngực của mình chẳng cảnh. Chúng ta năm nay ăn Tết trả về tỉnh thành sao? Đây là mẹ ta hỏi. Tống Thanh Đại khẽ cười nói. Trần Mặc nhìn hướng mang thai Tô Vận, khẽ lắc đầu nói, không trở về, đến lúc đó tiếp mẹ tới. Tống Thanh Đại gật gật đầu, được, ta cùng mẹ cùng đi. Trần Mặc do dự một chút, vẫn là nói, hỏi một chút Dương Đào Tẩu Tử, nhìn nàng có muốn đi chung hay không, nàng còn chưa từng tới tổng bộ. Tống Thanh Đại môi đỏ có chút thượng tiêu, vậy cái này nhưng phải chính ngươi hỏi nàng, người khác nói, chỉ sợ nàng sẽ không tới. Trần Mặc, bây giờ có thể để Trần Mặc tự mình mời người, cũng không nhiều. Mẹ còn tại tỉnh thành A. Ừm, mẹ biết ta muốn tới không yên lòng, liền để ở nhà bồi Tiểu Cửu có thể dính mãi mãi. Mẹ không quá ưa thích đến Ma Đô. Cũng không phải không thích Ma Đô, chính là thích quê quán, cùng lao tỉ bội nhóm cùng một chỗ nhảy khiêu vũ, ca hát, leo núi, tới đây đều không ai theo nàng chơi. Nhân chi thường tình, Trần Mặc cũng sẽ không miễn cưỡng Diệp Thục Tuệ nhất định phải ở nơi đó sinh hoạt. Chỉ cần chính nàng vui vẻ là được. Mẹ, uống chút chạm đến sao? Nhan Tịch cùng Tô Thanh Tuyết hai nữ lúc này một người cầm trong tay hai chén chạm đến đi tới. Nhan đại giáo hoa đem chạm đến đưa tới Tống Thanh Đại trước mặt. Tạ ơn. Tống Thanh Đại mỉm cười tiếp nhận, nhìn về phía Tô Vận. Vận tỷ mang thai, có thể uống sao? Không uống tốt. Tô Vận khẽ lắc đầu, hướng Tô Thanh Tuyết nháy mắt nói, cho ngươi cha đi. Tô Thanh Tuyết theo bản năng mí mắt rủ xuống, nhẹ ư một tiếng, yếu không thể nghe thấy thanh âm nói. Cha, ngươi uống đi. Trần Mặc, tạ ơn. Nhan Tịch trừng to mắt, kinh ngạc nhìn một chút Tô Thanh Tuyết cùng Trần Mặc. Các ngươi hiện tại cũng như thế tự nhiên, đây là con ta lại xảy ra chuyện gì? Chương 863 Trần Mặc ta đều không có nhẫn, ta có thể chịu nàng sao? Chương 863 Trần Mặc ta đều không có nhẫn, ta có thể chịu nàng sao? Nhan Tịch biết Tô Thanh Tuyết thần phục, không nghĩ tới bây giờ thần phục như thế triệt để. Gọi cha đều gọi như thế tự nhiên. Bất quá ngẫm lại, mình trước đó cũng thế. Hơn nữa, còn là xin Trần Mặc thế. Mình khi đó làm sao như vậy thuần đâu? Thế mà đổi tới để Trần Mặc chiếm tiện nghi của mình. Không đúng, cũng không tính chiếm tiện nghi đi. Dù sao, Trần Mặc cùng Tống Thanh đại hải tử đều có. Nàng gọi cha cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ gọi là không thể nào. Trần Mặc bưng chạm bên cùng Tống Thanh đại đụng một cái, uống một ngụm, quay đầu nhìn về phía Nhan Tịch. Nhan Tịch theo bản năng ưỡn thẳng sống lưng. Nàng cảm giác Trần Mặc muốn đối nàng khởi xướng tiến công, nhưng nàng mới không có khả năng giống Tô Thanh Tuyết đồng dạng khuất phục, làm gì? Nhan Tịch dẫn đầu nhấc lên phòng ngự tư thái, tùy thời chuẩn bị phản kích. Trần Mặc cười cười, nghe Ngọc tỷ nói ngươi tại Sở Tiêu Điêu cùng người phát sinh mâu thuẫn. Nhan Tịch lập tức sững sờ, không nghĩ tới, mình chuẩn bị chiến đấu trong nháy mắt bị Trần Mặc dạng này quan tâm hỏi một câu. Nàng cảm giác mình thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử. Thực sự không nên. Nhan Tịch nội tâm ấy nấy, nhìn xem Trần Mặc, vừa mới giữ dằn thần thái toàn bộ biến mất, thanh âm ôn nhu nói, không có việc gì, cái kia trà xanh chính là mình tìm mắng. Nhan Tịch cũng không phải gia đình bạo ngược, ở bên ngoài cũng là có khó chịu liền sẽ phát tiết ra ngoài. Nàng không cho đối phương lưu mặt mũi. Tại Sở Tiêu Điêu ngay trước đoàn làm phim tất cả mọi người phản kích đối phương. Trà xanh bị nàng đối mặt đỏ tới mang tai, bất lực phản bác. Nàng còn không biết xấu hổ nói ta đi cửa sau, chính mình cũng bị bạo cùng sản xuất. Tiến khách sạn, trả lại cho ta tung tin đồn nhảm, bôi đen ta. Trần Mặc ta đều không có nhẫn, ta có thể chịu nàng sao? Nhan Tịch hữu thanh hữu sắc miêu tả lấy cảnh tượng lúc đó. Những người khác mang theo ý cười ăn dưa, tựa như là nghe Nhan Tịch nói tướng thanh, quả thực thú vị. Trần Mặc cười lắc đầu, được, không có bị người khi dễ là được. Tay hắn vuốt vuốt Tống Thanh đại eo thon. Tống Thanh đại, bằng không thì ngươi còn muốn ra mặt cho nàng? Trần Mặc, đó là đương nhiên, nhà mình nữ nhi bị khi phụ, ta cái này làm cha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhan Tịch, đúng đấy, vậy khẳng định không thể, Trần Mặc vẫn là ngươi đủ ý tứ. Nàng nói xong, mới tỉnh táo lại. Trần Mặc vừa mới tự xưng cha. Tình cảm lượn quanh một vòng, tại cái này mai phục mình đâu. Nhan Tịch cho hắn một cái liếc mắt, lập tức ngồi vào Tống Thanh đại một bên khác, trực tiếp cáo trạng. Mẹ, ngươi nhìn hắn, thường xuyên khi dễ ta. Tống Thanh đại nín cười, ừm. Ngươi vừa mới không phải còn nói hắn đủ ý tứ sao? Làm sao chỉ chớp mắt liền cáo trạng? Nhan Tịch dùng sức cắn môi đỏ, nhìn xem trên mặt ý cười Tống Thanh đại, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Tốt, hai người các ngươi lỗ hổng khi dễ ta một người. Nàng một mặt đau lòng biểu lộ, trở lại Tô Thanh Tuyết bên người, thấp giọng nói Thanh Tuyết, nhìn thấy sao? Đây là có hậu cha, mẹ ruột biến mẹ kế. Tô Bận. Tống Thanh đại trực tiếp cho nàng một cái bạo lật. Tô Thanh Tuyết mỉm cười. Đây cũng là tiếng lòng của nàng đi. Trước kia nàng khẳng định là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ không trở về. Nhan Tịch cũng chính là mặt ngoài miệng ba hoa. Trên thực tế, nàng hận không thể cùng Trần Mặc mỗi ngày dính vào nhau, chỉ là thường xuyên thích mạnh miệng. Tô Thanh Tuyết nếu là đem nàng coi là thật, đó chính là thật gốc. Suy nghĩ một chút, Trần Mặc cái này cha ghẻ, muốn cái gì có cái gì. Đổi một cái các nàng có thể có hiện tại thư thái như vậy. Không nói các nàng, chính là Tô Vận cùng Tống Thanh Đại khẳng định cái thứ nhất không đồng ý Tống Thanh Đại nếu là không có Trần Mặc, nàng cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy từ trong huyện đài truyền hình đến tỉnh lỵ phó đại trưởng vị trí. Mà Tô Vận cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong trở thành trăm tỷ tài sản địa sản nữ vương. Về phần Nhan Tịch, vậy liền vẫn là kiếp trước ngành giải trí không có tiếng tăm gì nhỏ trong suốt. Nàng bây giờ, trên người đại ngôn tất cả đều là toàn cầu tốt nhãn hiệu. Ở nước ngoài, rất nhiều người không biết Nhan Tịch tác phẩm, nhưng nhất định biết nàng là cái nào nhãn hiệu người phát ngôn. Trong vòng giải trí, hiện tại không ai so với nàng bối cảnh cứng rắn. Nhiều thiếu nữ nghệ nhân đối nàng hâm mộ ghen ghét thậm chí muốn thay thế nàng. Nếu như ngành giải trí tiểu hoa nhóm có Nhan Tịch cơ hội này gọi Trần Mặc cha, các nàng khẳng định sẽ không chút do dự. Chương 864 chuyện có ý nghĩa, chương 864 chuyện có ý nghĩa, đây là người so với người làm người ta tức chết. Trần Mặc nhìn xem Nhan Tịch cười, Nhan Tịch cũng chính là bị Trần Mặc khi dễ. Ở bên ngoài, nàng cũng không phải mặc người nắm chủ. Mọi người trò chuyện một chút, thời gian cũng không còn sớm. Riêng phần mình chuẩn bị rời đi, Tống Thanh Đại các nàng liền lưu tại nơi này nghỉ ngơi. Trần Mặc bồi tiếp Tô Vận chờ nàng ngủ về sau, đi tới Tống Thanh Đại gian phòng. Vừa mở cửa đi vào, vừa vặn đụng phải ngồi tại Tống Thanh Đại bên cạnh, thoa lấy mặt màng Nhan Tịch. Ừm. Nhan Tịch trợn to mắt nhìn Trần Mặc, một mặt cảnh giác. Muốn như vậy, ngươi còn tới làm gì? Tống Thanh Đại môi đỏ có chút dương lên, muốn cười lại không dám cười. Trần Mặc tới làm gì? Nàng rõ ràng nhất. Trần Mặc nhìn xem Nhan Tịch bộ kia như lâm đại địch bộ dáng, nhịn cười không được, ta tới tìm ngươi mẹ, có quan hệ gì tới ngươi? Mẹ ta cũng là ngươi có thể tùy tiện tìm. Nhan Tịch từ trên ghế xạ lòn ngồi thẳng người, nô lên sung mãn vào một, mặt mang ở dưới gương mặt phình lên, giống con thở phì phò cá nóc. Đều đã trễ thế như vậy, cô nam quả nữ chung sống một phòng, chuyển đi như cái gì nói? Chúng ta hải tử đều có, chung sống một phòng không phải rất bình thường. Trần Mặc một mặt cười nhạt phản kích nói, ngược lại là ngươi, hơn nửa đêm không trở về gian phòng của mình đi ngủ, ỷ lại mẹ ngươi chỗ này làm bóng đèn, thích hợp sao? Ta là tới theo giúp ta mẹ nói chuyện trời đất. Nhan Tịch cứng cổ phản bác, ánh mắt lại có chút né tránh. Nàng cũng là có đoạn thời gian không cùng Tống Thanh Đại ở cùng một chỗ. Suy nghĩ nhiều bồi một lát nàng, không nghĩ tới vừa vặn đụng vào Trần Mặc. Tống Thanh Đại ngồi ở một bên, nhìn xem hai người đấu võ mồm, đôi mắt đẹp mang theo mỉm cười. Nàng vẫn rất thích xem Trần Mặc cùng Nhan Tịch đấu võ mồm. Cảm giác có loại cha con ấm áp. Thẳng đến Nhan Tịch bị Trần Mặc đối phải nói không ra lời nói, mặt đỏ bừng lên, mới nhẹ nhàng vô vô tay của nàng, tốt tịch tịch, mụ mụ không có việc gì, ngươi cũng sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn vội phi cơ chuyến đi Sở Tiêu đi Âu đâu. Thế nhưng là mẹ. Nhan Tịch còn muốn nói điều gì, lại đối đầu Tống Thanh Đại ôn nhu lại dẫn điểm thúc giục ánh mắt. Đành phải hậm hực địa đứng người lên, đi ngang qua Trần Mặc bên người lúc, vẫn không quên nhỏ giọng cảnh cáo một câu, lần sau, ta muốn cùng mẹ ta ngủ, không cho phép người đến. Thử, Thiện nghi tiểu tử ngươi. A. Trần Mặc nhìn xem nàng tức giận rời đi bóng lưng, cười lắc đầu. Quay người đóng cửa phòng, quay đầu liền đối đầu Tống Thanh Đại mỉm cười ánh mắt. Không đợi hắn mở miệng, Tống Thanh Đại vừa đứng người lên, liền bị Trần Mặc một thanh kéo vào trong ngực, quen thuộc cấm áp khí tức trong nháy mắt bao trùm nàng. Vừa rồi cùng Tịch Tịch đấu võ mồm, ngược lại là rất có tinh thần. Tống Thanh Đại tựa ở bộ ngực hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua áo sơ mi của hắn cúc áo, thanh âm mang theo vài phần ý cười. Cùng với nàng đấu võ mồm có ý gì, ta là muốn cùng Tống đại trưởng đấu võ mồm mới có ý tứ. Trần Mặc tiểu nói này, có chút túi đầu. Tống Thanh Đại lập tức gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, khí tức đều biến dồn dập. Nàng khẽ nhếch nghiêm mặt chỗ nào không biết Trần Mặc có ý tứ gì, chỉ là không tiếp ăn chiêu, ta cũng không cùng ngươi đấu võ mồm. Không đấu võ mồm. Vậy liền đổi một cái càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Cái gì càng có ý định hơn nghĩa sự tình? Tống Thanh Đại sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng, liền bị Trần Mặc chặn ngang ôm lấy, nhẹ nhàng đặt ở phòng ngủ trên giường lớn. Hắn cúi người nhìn xem nàng, đáy mắt mang theo nụ cười ôn nhu, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua gương mặt của nàng. Tống đại trưởng cảm thấy hai thai việc này có ý nghĩa sao? Tống Thanh Đại gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, ánh mắt có chút bối rối, nhưng lại mang theo vài phần chờ mong, khẽ gật đầu một cái, thanh âm nhỏ như mũi vằn, có ý nghĩa hay không, còn không đều là ngươi định đoạt. Chương 865 ngành giải trí dễ lăn lộn sao? Chương 865 ngành giải trí dễ lăn lộn sao? Tống Thanh Đại trước đó vội vàng gây sự nghiệp, đối với sinh con việc này không giống những người khác nóng lòng như vậy. Trước đó một vòng, nàng là cái cuối cùng, tiểu cựu nhỏ nhất. Hiện tại nàng sự nghiệp bận bịu không sai biệt lắm. Trần Mặc nếu là còn muốn lại muốn một cái, nàng tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Dù sao, cũng không phải nuôi không nổi. Ngày thứ hai, Nhan Tịch đặt trước tốt vé máy bay chỉ có thể đổi đánh dấu buổi tối. Nàng dậy không nổi. Liền ngay cả Nhan Tịch khi nào thì đi, nàng đều không biết. Nhan Tịch trước khi đi, không khỏi hướng tinh thần phấn chấn Trần Mặc mắt trợn trắng. Mọi người đều nói chỉ có mệnh chết trâu, không có kẻ xấu ruộng. Làm sao đến Trần Mặc nơi này liền hoàn toàn khác nhau. Nhan Tịch khẽ cắn môi đỏ, nàng có chút muốn biết Trần Mặc có cái gì không giống, hắn là thế nào làm được. Nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, từng cái đều đối với hắn ngoan ngoãn, chưa từng nghe vị kia Di phản nàn nói hắn không được. Có lợi hại như vậy sao? Nhan Tịch bây giờ không phải là đơn thuần giấy trắng. Nàng tại ngành giải trí không ít nghe được một chút chuyện xấu xa. Tỷ như một ít 6-70 tuổi lão đầu đạo diễn, người đều sắp không được. Nhưng chính là thích tra tấn tuổi trẻ xinh đẹp tiểu hoa. Nhan Tịch có đôi khi là thật đồng tình những kia tuổi trẻ xinh đẹp nữ minh tinh. Nhưng là không có cách, nàng nhìn thấy tình huống này còn có thể cho người ta đỡ một chút. Tuyệt đại bộ phận là nàng không gặp được. Thậm chí có chút nhớ nhung trèo lên trên nữ diễn viên sẽ còn cảm thấy ngươi xấu nàng chuyện tốt. Đây là nhân tính. Người ta theo như nhu cầu, người tình ta nguyện. Nhan Tịch chỉ chưa thấy Trần Mặc gia hỏa này đối với người nào dùng loại thủ đoạn này, liền ngay cả đỉnh Lưu Hạ Văn Tỉnh đều là chính nàng đưa tới cửa. Nhìn, Trần Mặc đối ngành giải trí nữ minh tinh cũng không có hứng thú quá lớn. Ngay từ đầu các lớn bắt quái truyền thông đều đang nói nàng Nhan Tịch là Trần Mặc bạn gái. Nhưng dần dần phát hiện, Trần Mặc cùng Nhan Tịch cũng không có cái gì. Ngược lại là cùng những nữ nhân khác, thỉnh thoảng liền truyền ra chuyện xấu, cái gì cùng một chỗ cùng về biệt thự, cư xá cùng chung đêm dài. Nhưng bắt quái đám chó chết vẫn là chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày đi theo Nhan Tịch. Có đoạn thời gian, Tống Thanh Đại đều không cần cho Nhan Tịch gọi điện thoại, hỏi nàng tình hình gần đây. Bởi vì đám chó chết đều thời gian thực báo cáo. Đừng nói đào ra cùng Trần Mặc chuyện xấu, là cùng bất kỳ người đàn ông nào chuyện xấu đều không có. Đằng sau thẳng đến, Trần Mặc cùng Tô Vận mang theo hải tử xuất hiện. Lần này, đám chó chết trợn tròn mắt. Nguyên lai chính cung nương nương một người khác hoàn toàn, hoàng quan hoàng hậu nương nương là địa sản nữ vương. Cái kia Nhan Tịch là tiểu nhân. Thế là, đám chó chết liền lại cho Nhan Tịch mới tạo một cái thân phận, ngoại thất. Nhưng rất nhanh lại phát hiện, Trần Mặc bên người xuất hiện người mới, là nổi danh vũ đạo giáo sư, hai người mang theo một cái tiểu khả ái cùng một chỗ dạo phố. Thật sao? Đám chó chết mình cũng biên không nổi nữa. Đám dân mạng lại nhìn thấy Trần Mặc cùng Nhan Tịch bắt quái, đều tự động miễn dịch thêm phản bác. Trần nhà giàu nhất cùng Nhan đại giáo hoa là thuần hữu nghị. Không có các ngươi nghĩ như vậy dơ bẩn. Trần tổng cái này chơi chính là dưỡng thành hệ, các ngươi hiểu cái truy. Nhan Tịch đối Trần Mặc trợ giúp tự nhiên là cảm kích. Nàng biết không Trần Mặc phía sau trợ giúp, vậy liền không có khả năng có mình bây giờ. Chính nàng cũng đang yên lặng cố gắng, muốn chứng minh chính mình. Cho dù là đối mặt rất nhiều hắc nàng dân mạng, nàng cũng không có chút nào lời oán giận. Kỹ xảo của nàng mắt Trần có thể thấy đang trưởng thành, năm ngoái còn cầm thế giới điện ảnh tốt nhất người mới thưởng. Hắc tử vẫn như cũ rất nhiều, nhưng đã ít đi rất nhiều. Mọi người dần dần đem hắc nàng hoàng quan trưởng công chúa xưng hào xem như thiện ý trêu chọc. Nhan Tịch trong khoảng thời gian này, phi tốc trưởng thành, không chỉ là diễn kỹ, còn cố ý thái. Chỉ có tại Trần Mặc trước mặt, nàng còn vẫn như cũ là cái kia giấy trắng bình thường Nhan đại giáo hoa. Hào hào đập, sang năm cầm ảnh hậu. Trần Mặc cười cùng lên bảo mẫu xe Nhan Tịch nói. Nhan Tịch ngạo kiều dương lên cái cằm, cầm ảnh hậu ngươi cho ta trao giải sao? Trần Mặc, ngươi không sợ người khác nói ngươi lại dựa vào ta? Là tấm màn đen. Nhan Tịch, ta mới không sợ. Liền sợ không ai mời ngươi đi, ngươi cũng không phải ngành giải trí. Trần Mặc lông mày hơi nhíu, cười cười, cũng thế, vậy ta sớm tiến ngành giải trí hỗn cái đua màn ảnh đi. Nhan Tịch hừ nhẹ một tiếng, ngươi thật coi ngành giải trí đua màn ảnh dễ cầm như vậy a? Trần Mặc cười nhạt một tiếng. Chương 866 tẩu tử tới chương 866 tẩu tử tới Nhan Tịch gặp hắn cái kia tiện siêu siêu tiếu dung liền biết, hắn lại tại đùa chính mình. Lấy Trần Mặc giá hỏa này hiện tại giá trị bản thân làm sao có thể tiến ngành giải trí đâu? Đây không phải để hoàng đế đi đào đất sao? Nhan Tịch lộ ra một ngụm chỉnh tề hàm răng trắng đoán, cách không cắn lấy đó bất mãn. Trần Mặc cười cùng nàng phất phất tay. Bài mai. Trần Mặc đưa Tiễn Nhan Tịch về sau, quay người trở về tổng bộ tầng cao nhất. Tống Thanh Đại còn tại phòng ngủ trong chăn, đang ngủ say. Trần Mặc nghĩ đến sáng hôm nay dù sao cũng nghỉ, dứt khoát lần nữa tiến vào ôn nhoãn mùi thơm ngát ổ chăn. Nhẹ nhàng ôm nàng thành thục thân thể mềm mại, cái cằm chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, thanh âm mang theo vài phần lười biếng, dễ chịu ửng. Tống Thanh Đại mơ hồ mở mắt ra, thấy là Trần Mặc, lại chậm rãi nhắm lại con ngươi, nói khẽ: "Lão công, ngươi đi đưa Tịch Tịch rồi." "Ừm, ta vé máy bay đổi ký sao?" "Sửa lại, ngươi cứ yên tâm ngủ đi." Lúc chạm vào tối, Trần Mặc đưa miễn cưỡng khôi phục Tống Thanh Đại đi sân bay. Nàng mặc một bộ áo lông, gương mặt xinh đẹp phi hồng. Đi đường lúc còn có chút không được tự nhiên. Không biết là tối hôm qua nguyên nhân, vẫn là xế chiều hôm nay. Nguyên nhân? Tống Thanh Đại bị Tô Vận nhìn một chút, cũng không khỏi có chút toàn thân không được tự nhiên. Này lại có chút để cho người ta hiểu lầm nàng là cái đói khát người. Trước khi chia tay, Tống Thanh Đại nhón chân lên tại hắn trên môi hôn một cái, dặn dò: "Nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta làm xong liền đến Ma Đô. Hy vọng ngươi có thể gặp phải giao thừa bữa cơm đoàn viên." "Vậy khẳng định không có vấn đề." Tống Thanh Đại cam đoan nói. Trần Mặc đưa xong Tống Thanh Đại đi sân bay, niên hội đến nơi đây cũng liền có một kết thúc. Theo niên hội kết thúc, Hoàng Quan tập đoàn cũng bắt đầu chuẩn bị Tết xuân nghỉ công việc. Các bộ môn lần lượt đưa ra cuối năm tổng kết cùng năm mới kế hoạch. Tô Dung đội vàng cân đối nghỉ an bài cho các công nhân viên cấp cho Tết xuân phúc lợi. Chu Nghiên thì thừa dịp nghỉ trước khẽ hở, quyết định tàu điện hải ngoại lắp ráp nhà máy tuyên chỉ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tết xuân khí tức càng ngày càng đậm. Tập đoàn tổng bộ trong đại sảnh đã phủ lên đèn lồng đỏ, dán lên câu đối xuân, các công nhân viên trên mặt đều mang mong đợi tiêu dung. 28 tháng chạp ngày ấy, tập đoàn chính thức nghỉ, các nhân viên làm việc kết thúc công tác cuối cùng, nhao nhao đạp vào đường về nhà. Nhưng cũng không lâu lắm, tổng bộ lại náo nhiệt lên. Lê Vi cùng Bạch Ngọc Khanh mang theo Lệnh Nghi cùng Tiểu Lê Tử tới. Xe vừa dừng hẳn, Tiểu Lê Tử liền đẩy cửa xe ra nhảy xuống, hướng phía đứng tại cổng Trần Mặc chạy vội tới, hô to: "Ba ba, chúng ta tới rồi." Trần Mặc xoay người ôm lấy nàng, tiểu gia hỏa tại trên mặt hắn hôn một cái, tràn đầy mùi sữa thơm. Lệnh Nghi thì nắm Bạch Ngọc Khanh tay, chậm rãi đi tới, nhỏ giọng hô câu: "Ba ba." Lê Vi đi tới, giúp Trần Mặc phật rơi trên người tuyết hoa, cười nói: "Chúng ta sớm tới giúp ngươi chuẩn bị đồ Tết, tránh khỏi ngươi cùng Vận Tỷ bận không qua nổi." Bạch Ngọc Khanh cũng đi theo gật đầu: "Đúng vậy a, Vận Tỷ mang mang thai, đừng quá mệt mỏi. Đồ Tết danh sách ta đều liệt tốt, ngày mai chúng ta cùng đi siêu thị mua sắm." Tô Vận nhìn xem náo nhiệt một bằng người, cười nói: "Tiến nhanh đi, bên ngoài lạnh lẽo. Phía trên có canh nóng, vừa vặn cho bọn nhỏ loãn loãn thân thể." Đi vào nhà, Tiểu Lê Tử cùng Lệnh Nghi liền lôi kéo Quân Nghi cùng đi chơi xếp gỗ, ba tên tiểu gia hỏa chơi quên cả trời đất. Các nàng tới bên này không bao lâu. Sợ kệ lạ, Đại Sĩ mang theo Lũ Lũ cùng đi. Các nàng hai tỷ muội gần nhất mang theo Lũ Lũ đi dạo xung quanh, chủ yếu vẫn là Sợ Kệ Là mang theo Đại Sĩ đi chơi. Ngay sau đó, Bùi Ngọc cùng Hạ Vãn Tình mang theo Tuyển Nhi tới. Tới chốt nhất người nhiều nhất, cũng là cùng đi. Chính là từ tỉnh thành chạy tới. Lão mụ Diệp Thục Thuệ, Tống Thanh Đại, Chu Nhã, còn có Dương Đào Tẩu Tử cùng nàng nữ Nhi Ninh Nhi. Dương Đào lúc đầu không hợp ý nhau, nhưng không chịu nổi Diệp Thục Thuệ quên, tăng thêm nàng lại xưa nay chưa từng tới tổng bộ. Dương Đào trong lòng vẫn là nghĩ đến Ma Đô nhìn một chút. Nói thế nào nàng hiện tại cũng là thương siêu bộ môn giám đốc, cho tới bây giờ chưa từng tới tổng bộ ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Tăng thêm đã lâu không gặp Trần Mặc, thế là cũng liền đáp ứng tới. Chương 867 bà tỷ bội, chương 867 bà tỷ bội, xe chậm rãi dừng ở tổng bộ dưới lầu lúc, Dương Đào hít sâu một hơi, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm nắm góc áo. Nàng mặc một bộ gạo màu trắng dài khoản áo lông, bên trong lộ ra tu thân đồ len quần, phát họa ra nở nàng thiếu phụ đường cong. Đã có gần một năm không có gặp hắn, Dương Đào tâm tình có chút chờ mong, nhưng không hiểu lại có chút khẩn trương. Mặc dù nàng đã không phải là lấy trước kia cái mặc một mạc tiểu nữ nhân, mặc kệ là trang dung, vẫn là ăn mặc, thậm chí là dáng người, đều có bay vọt thức tăng lên. Nhưng nghĩ tới muốn gặp Trần Mặc, trong lòng dù sao vẫn là có chút không tự tin. Nàng nhìn một chút màn hình điện thoại di động bên trong chính mình, trên mặt vẽ lấy tinh xảo đạm trang, tóc quản lý thành ôn luyện tiểu dáng, vành hai bên trên mang theo tiểu xảo chân châu khuyên hai. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra mấy phần cửa hàng nữ cường nhân giả dặn, nhưng lại không mất thành thục nữ tính ôn nhu. Đẩy cửa xe ra, Hàn Phong bọc lấy tuyết hoa thổi qua tới. Dương Đào vô ý thức bó lấy cổ áo, dương mắt nhìn hướng trước mắt cao vút trong mây tổng bộ cao ốc. Pha lê màn tường tại tuyết quang hạ hiện ra lạnh lẽo quang trạch, cổng treo to lớn đèn lồng đỏ lại thêm mấy phần ấm áp. Trong nội tâm nàng đỗng nhiên sinh ra cảm khái không thôi. Đây là Trần Mặc một tay chế tạo thương nghiệp đế quốc, mà cái kia đã từng cùng nàng cùng ở chung một mái nhà nam nhân, vẫn như cũng là nàng ngưỡng vào người. "Mụ mụ, ngươi nhìn." "Là Maka." Bên người Ni Ni từ phía sau nàng thò đầu ra, một mặt ngạc nhiên hướng phía cổng Trần Mặc chạy tới. Nàng một đôi tiểu đoạn chân tại trên mặt tuyết giẫm ra một chuỗi thiện thiện dấu chân. Trần Mặc chính cười cùng trước xuống xe Diệp Thục Tuệ, Tống Thanh Ngại, Chu Nhã nói chuyện, ôm nữ nhi hôn một chút. "Mẹ, chúng ta vào nhà trước." Trần Mặc đang khi nói chuyện, thấy được cuối cùng từ trên xe bước xuống Dương Đào. Nhìn thấy nhảy cẫng Ni Ni chạy tới, lập tức xoay người đưa nàng ôm. "Nha, Nini cũng tới, cao lớn không ít, đều nhanh không nhận ra." Nini ôm cổ hắn, cười đến con mắt híp lại thành một đường nhỏ, "Mạc ca, ta rất nhớ ngươi. Mãi mãi nói ngươi sẽ cho ta phát đại hồ bao." Bên cạnh đại nhân đều không khỏi lộ ra tiếu dung. "Khẳng định có." Trần Mặc cười vớt xuôi nàng cái mũi nhỏ, ánh mắt chuyển hướng đi tới Dương Đào, ngựa khí tự nhiên lại ôn hòa. "Đầu tử, trên đường vất vả." Dương Đào nhìn xem hắn dương quang xuất khí bộ dáng, nhịp tim không hiểu hụt một nhịp, trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, liền vội vàng gật đầu, "Không khổ cực, làm phiền ngươi còn tới chờ chúng ta." Thanh âm của nàng so bình thường thấp mấy phần, ánh mắt cũng có chút né tránh. Nhớ tới một đêm kia vụng trộm tiến vào hắn ổ chăn rung động, lại nhìn bây giờ bên cạnh hắn vây quanh người, chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người lại biến càng xa bắt đầu. Đi thôi, đều đi vào trước. Trần Mặc kêu gọi đám người đi hướng cao ốc. Diệp Thục Tuệ đi đến Tô Vận bên người, cẩn thận từng ly từng tí vịn cánh tay của nàng. Vận, ngươi cái này bụng đều lớn như vậy, nhanh đừng đứng ở bên ngoài, coi chừng lạnh. Tô Vận cười gật đầu, ừm, tốt. Một đoàn người đi vào trong đại lâu, máy điều hòa không khí ôn loãng, xua tan lấy trên thân mọi người hàn khí. Diệp Thục Tuệ ánh mắt lại rơi vào bên cạnh Diệp Tố Huyền trên thân, vừa mới quá nhiều người cũng không có chú ý đến. Nàng cũng mang thai, không khỏi cười chào hỏi. Tố Huyền, rất lâu không gặp. Ừm là, ngài nhìn xem con trẻ. Nào có. Đám người ngồi trên thang máy đến xa hoa nhất tầng cao nhất. Khu nghỉ ngơi, muốn cái gì có cái gì. Mọi người chọn lấy mình thích địa phương ngồi xuống. Diệp Thục Tuệ, Tô Vận, Diệp Tố Huyền, Chu Nhã, Tống Thanh Đại, Sở Kệ Lạ, Bạch Ngọc Khanh, Lê Vi, Bùi Ngọc, Hạ Văn Tỉnh, Dương Đào các nàng đám người ngồi ở đại sảnh trên ghế salon nói chuyện phiếm. Bọn trẻ đều đi giải trí phòng, còn có bảo mẫu chiếu cố. Trần Mặc ánh mắt lúc này rơi vào cách đó không xa ba cái cùng tuổi nữ sinh trên thân. Nhan Tịch, Tô Thanh Tuyết, Bạch Nhược Hy các nàng ba tỷ muội tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Chương 868 cái này phá phòng rồi. Chương 868 cái này phá phòng rồi. Bạch Nhược Hy mặc một bộ màu trắng mỏng khoản áo len, bao vây lấy nàng mỹ lệ dáng người. Nàng ngũ quan xinh xắn, vẫn như cũ xinh đẹp, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt. Tựa hồ là cho tới cái gì chuyện vui, tay nàng không khỏi che miệng. Tại bên cạnh nàng Tô Thanh Tuyết thì mặc vào một kiện màu đen áo len, nàng ngạo nhân vòng một bị bao khỏa lấy cực kỳ chặt chẽ. Phối hợp quần jean bó sát người, lộ ra một đôi thẳng tắp chân dài. Tóc buộc thành lưu loát đuôi ngựa, đáy mắt không có trước kia ngạo khí, nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Kinh lịch chỗ làm việc lịch luyện, nàng xem ra càng ngày càng có Tô Vận thần vận. Nhan Tịch mặc một bộ hở eo ngắn tê, nàng còn nhiễm một đầu phấn lông, thoạt nhìn là rất không phải chủ lưu, nhưng ở trên đầu nàng lại rất đẹp, vẫn là đến có nhan trị chống đỡ. Nàng cái này nhan sắc kiểu tóc, tại trên mạng gần nhất dẫn dắt người tuổi trẻ trào lưu, không thiếu nữ sinh đều đi theo nàng làm cái này nhan sắc tóc. Trên mặt nàng không có trang điểm, nhưng như cũng lộ ra xinh xắn động lòng người, nhìn thấy Trần Mặc nhìn qua, còn hướng hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Trần Mặc bật cười, hướng phía các nàng ba cái đi tới. Ba người các ngươi làm sao cùng tiến tới rồi? Trần Mặc ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. Chúng ta cũng không phải cái gì cựu nhân, vì cái gì không thể cùng tiến tới? Nhan Tịch đoạt trước nói, còn cố ý kéo lại Tô Thanh Tuyết cánh tay. Chúng ta bây giờ thế nhưng là hảo tỉ muội. Đúng rồi, còn có Nhược Hy. Nhan Tịch là tay trái kéo một cái, tay phải kéo một cái. Mặc kệ các ngươi quan hệ tốt không tốt, các ngươi hiện tại về sau đều là tỉ muội. Trần Mặc cười trả lời một câu. Hắn câu nói này để tam nữ hơi sững sờ, các nàng đều là thông minh nữ sinh, chỗ nào không biết Trần Mặc trong lời nói là có ý gì. Tô Bận, Diệp Tố Huyền, Tống Thanh Đại, vậy các nàng ba cái không phải liền là hảo tỉ muội? Tam nữ biểu lộ khác nhau. Tô Thanh Tuyết biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ là đã thành thói quen. Dù sao nàng là nguyên lão, cái thứ nhất biết Tô Bận cùng Trần Mặc cùng một chỗ thời điểm, nàng vẫn còn phản nghịch kỳ. Kinh lịch nhiều như vậy, nàng đã sớm không phản nghịch, thậm chí là mây trôi nước chảy. Nhan Tịch là cái thứ hai, nàng đối Trần Mặc thái độ ngược lại là hoàn toàn như trước đây ca môn. Đây cũng là nàng tâm tính tốt, tăng thêm Trần Mặc đối nàng vẫn luôn rất tốt, mà lại Trần Mặc cùng Tống Thanh Đại cũng là một mực tại cho nàng tâm lý ám chỉ, không có trực tiếp ngả bài. Các loại Nhan Tịch mình đem mình tâm lý kiến thiết sau khi làm xong, lại phát hiện Trần Mặc chính là cái kia trộm nhà nàng người, nàng cũng không có cái gì phản kháng liền tiếp nhận. Chỉ là Nhan Tịch hay là một mực tại con vịt chết mạnh nữa thôi. Về phần Bạch Nhược Hy, nhu trí của nàng lịch trình nhưng thật ra là ba người bên trong đơn giản nhất, nhưng cũng có thể là hết thảy phát sinh quá nhanh, thậm chí là không thể nghịch chuyển. Bạch Nhược Hy chỉ có thể tiếp nhận. Trần Mặc cùng Diệp Tố Huyền hai người tại bệnh viện đồng sinh cộng tử. Tại sinh tử trước mặt, Bạch Nhược Hy biết được hai người thoát ly nguy hiểm tính mạng, cái khác liền đều không trọng yếu. Bạch Nhược Hy cũng là trong số ba nữ tâm cường đại nhất một cái kia. Nàng có thể rất nhanh tiếp nhận cùng thích ứng bên người cải biến. Đúng rồi, Tịch Tịch, ngươi bây giờ không có thông báo. Trần Mặc cười hỏi. Nhan Tịch lông mày nhíu lại, có à, chỉ bất quá đều bị ta đẩy, về nhà ăn Tết mới trọng yếu nhất. Trần Mặc xích lại gần nàng, thấp giọng nói, sẽ không đẩy chính là tiết mục cuối năm a. Nhan Tịch lập tức sững sờ, biểu lộ trải qua biến hóa, nàng chỗ nào có thể đẩy tiết mục cuối năm, chỉ có Hạ Vãn Tình đẩy tiết mục cuối năm không có đi tham gia. Không phải là căn bản không có mời ngươi a? Sách, sớm biết để Vãn Tình mang người cùng đi. Nhan Tịch ánh mắt hiện lên hung quang, lộ ra chỉnh tề hàm răng trắng đoán, trực tiếp nhào về phía trào phúng nàng Trần Mặc. Trần Mặc trước một bước liền chạy, cái này phá phòng rồi. Nhan Tịch nghiến răng nghiến lợi, phá đầu của ngươi. Ngươi đừng chạy. Trần Mặc đi thẳng tới Tống Thanh Đại bên người, sắp thành thục mỹ diễm Tống đại trưởng che ở trước người, dán nàng tình xảo bên thai tố cáo. Lão bà, ngươi xem một chút Tịch Tịch, đảo ngược thiên tương, muốn đánh nàng cha. Tống Thanh Đại. Nhan Tịch nhìn xem trà xanh Trần Mặc gác nhân cáo trạng trước, trực tiếp khí biến thành chư vi, ấy ra nhà. Chương 869 đây không phải nhập khẩu rượu sao? Chương 869 đây không phải nhập khẩu rượu sao? Tống Thanh Đại bị Trần Mặc dán tại bên thai lời nói chọc cho cười khẽ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của hắn, đáy mắt tràn đầy bất đắc dĩ lại cương triều ý cười, ngươi cũng đừng đùa nàng, nàng lại thật nổi nóng với ngươi. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía tức giận Nhan Tịch, ôn nhu nói, Tịch Tịch, đừng làm rộn bên kia có ngươi thích ăn kim cờ giạc. Nhan Tịch nguyên bản chừng đến căng tròn con mắt, nghe được kim cờ giạc ba chữ, trong nháy mắt mềm nhũn mấy phần, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không tha người, ai muốn ăn hắn mua con cua. Lời tuy nói như vậy, bước chân lại không tự giác địa hướng bày biện một bàn cuộn thức ăn ngon lớn bàn dài phương hướng xê dịch. Bên kia đầu bếp đều ở trên đồ ăn, từng đạo sắc hương vị đều đủ. Nhan Tịch nàng gần nhất tại sở tiệu đi ô đổi ý, mỗi ngày ăn cơm hộp, đồ ăn thật không hợp khẩu vị. Nàng cũng có đoạn thời gian không ăn món chính. Trần Mặc nhìn xem nàng khẩu thị tâm phi bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng, được, không ăn coi như xong, cho ta lão bà ăn. Ai nói không ăn? Nhan Tịch lập tức gấp, bước nhanh đi hướng giải bàn ăn, mỹ thực không ít, hơn nữa còn đều là thích hợp với nàng khẩu vị. Tương đồ ăn. Dù sao, nơi này có một nửa người là Khánh Dương. Ngoại trừ tương đồ ăn, còn có địa phương khác tự điển món ăn. Liền ngay cả sở kệ lạ cùng Đa Sĩ các nàng cũng có các nàng thích ăn kiểu Tây bữa ăn điểm. Bất quá, trong khoảng thời gian này Đa Sĩ chậm rãi yêu đông phương đồ ăn. Sở kệ lạ ngược lại là có tốt, nàng đến như vậy lâu, cũng sớm đã có thể ăn cay. Nàng hiện tại ngược lại không quá ưa thích ăn đồ Tây. Cho nên, làm Đa Sĩ đến về sau, sở kệ lạ cả ngày mang theo cô em vợ đi ăn các loại cơm trưa. Đa Sĩ hiện tại thích ăn nhất chính là món ăn Quảng Đông. Món ăn Quảng Đông đối Âu Mỹ người xem như tương đối hữu hảo, mà lại chính tông món ăn Quảng Đông, ăn thật ngon. Nhan Tịch đi đến một nửa lại nghĩ tới cái gì, quay đầu chừng Trần Mặc một chút. Ừ, chúng ta đi cho mẹ ta cầm con cua ăn. Được rồi, đi thôi đi thôi. Tống Thanh Đại tranh thủ thời gian khi cùng sự tình lão. Trần Mặc cười cười, đồ ăn phải làm không sai biệt lắm, tất cả mọi người tới chuẩn bị ăn cơm đi. Mọi người tại nói chuyện trời đất, đang chơi, đều nhao nhao đi hướng lớn như vậy phòng ăn. Cái này cả một nhà, hơn 30 người. Còn tốt, Quân Nghi các nàng bây giờ còn nhỏ, ăn cơm đều là tại bảo bảo trên ghế. Bảy cái tiểu gia hỏa chỉnh tề xếp tại cùng một chỗ, vẫn là rất hùng vĩ. Tống Thanh Đại cùng Hạ Vãn Tình các nàng không khỏi nhao nhao cho lũ tiểu gia hỏa chụp ảnh. Còn có Tô Thanh Tuyết, Nhan Tịch, Bạch Nhược Hy các nàng đi theo chụp ảnh chung. Lần này trực tiếp góp thành 10 tỷ muội. A đều thật đáng yêu đâu. Muốn hôn hôn các nàng khuôn mặt. Nhìn lũ lũ giống bút bê đồng dạng. Mấy người đối lũ tiểu gia hỏa yêu không được. Chủ yếu là lũ tiểu gia hỏa cả đám đều cũng quá mức đáng yêu. Được rồi, ăn cơm đi. Tô Bận chào hỏi mọi người. Nhan Tịch lúc này lặng lẽ cùng Tô Thanh Tuyết nói ra, ngươi kỳ không chờ mong Tô Di sinh hai thai, khẳng định cũng có thể yêu. Tô Thanh Tuyết trở về nàng một cái liếc mắt, phản kích nói, vậy ngươi kỳ không chờ mong Tống Di sinh hai thai, khẳng định cũng có thể yêu. Nhan Tịch khẽ gắt một ngụm, mẹ ta nói không sinh. Tô Thanh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, vậy cũng không nhất định. Nhan Tịch không khỏi quay đầu nhìn Trần Mặc một chút, gia hỏa này còn muốn hài tử. Trần Mặc nhìn thấy Nhan Tịch ánh mắt, không khỏi cười cười, thân mật ôm Tống Thanh Đại ngồi xuống. Nhan Tịch cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhà danh nói, gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Đến, có muốn uống rượu sao? Lê Vi cầm trong tay hai bình chân tàng rượu đỏ, lắc lắc eo thon bẩm ngông, chậm rãi đi tới. Nàng là càng ngày càng có vật bị. Ta muốn, còn có ta. Nhất tay tích cực nhất chính là Sở Kệ Lạ, Đại Sĩ tỉ muội. Trừ cái đó ra, còn có Hạ Văn Tỉnh, Bùi Ngọc hai nữ. Mẹ, ngài cũng uống một điểm. Rượu đỏ cũng mỹ dung dưỡng nhan nha. Đi. Diệp Thục Tuệ cũng là không mất hứng, cùng các nàng uống rượu với nhau. Lê Vi cuối cùng còn rót một chén đến đưa cho Trần Mặc. Lão công, đây là ngươi nha. Uống như vậy. Ừm. Bằng không thì lão công muốn làm sao uống? Chúng ta lần thứ nhất như thế uống. A. Nhập khẩu rượu nha. Lê Vi cười trên môi dương. Nhan Tịch nghi ngờ chỉ vào bình rượu bên trên tiếng Anh, đơn thuần hỏi, đây không phải nhập khẩu sao? Lê Vi thổi phù một tiếng bật cười. Chương 870 đỉnh cấp trở mặt đại sư, chương 870 đỉnh cấp trở mặt đại sư. Lê Vi bị Nhan Tịch lời nói chọc chọc cười không ngừng. Nàng cười lên cái kia nở nang gợi cảm thân thể mềm mại khẽ run, rất là chọc người. Lê Vi trong tay ly rượu đỏ lung lay, rượu dịch tại cục trên vách lưu lại thiển thiển treo ngấn. Nàng xoay người xích lại gần Nhan Tịch, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái nàng cái kia một đầu mốt phấn lông, thanh âm mang theo ý cười, nha đầu đốc, cái này nhập khẩu nói cho ngươi nhập khẩu cũng không đồng dạng nha. Nhan Tịch trừng mắt nhìn, vẫn chưa hiểu. Vừa định truy vấn, liền bị Hạ Vãn Tỉnh cười lôi kéo cánh tay. Hạ Vãn Tỉnh mỉm cười, tiến đến bên hai nàng nhỏ giọng giải thích, tiểu hai tử đừng hỏi nữa, cái này nhập khẩu nói không phải rượu nơi sản sinh. Nhan Tịch sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt hiểu rõ ra. Nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ gò má trong nháy mắt đỏ đấu, giống quả táo chín. Vội vàng túi đầu quát mạnh một ngụm rượu, uống xong lại sặc một cái, lần này mặt càng đỏ hơn. Trần Mặc nhìn xem Nhan Tịch quấn bách bộ dáng, cười tiếp nhận Lê Vi đưa tới ly rượu đỏ, đầu ngón tay đụng đụng mu bàn tay của nàng, liền ngươi sẽ đùa nàng, cẩn thận nàng đợi một lát nổi nóng với ngươi. Ta nào dám a. Lê Vi ngồi dậy, lắc mông trở lại chỗ ngồi của mình, vẫn không quên bay đầu hướng Trần Mặc liếc mắt đưa tình. Dù sao chúng ta Tịch Tịch hiện tại thế nhưng là đại minh tinh, ta còn phải dựa vào nàng về sau giúp ta nhãn hiệu đứng đài đâu. Ừ, Lê Vi tỷ, không đúng, Lê Di, ngươi về sau tìm người khác giúp ngươi tuyên truyền đi. Nhan Tịch có mặt hoạt động, thậm chí là tư phục, đều là xuyên Lê Vi xà xỉ phẩm bài. A, chúng ta Tịch Tịch mới sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu, đến lại uống một ngụm, dưỡng nhan mỹ dung. Lê Vi cười hống Nhan Tịch. Kỳ thật, hiện tại hoàng quan xa xỉ phẩm bài đã là đỉnh xa xỉ cấp bậc. Không chỉ là trong nước đỉnh lưu hy vọng thu hoạch được đại ngôn, liền ngay cả nước ngoài đỉnh cấp minh tinh đều là tranh cướp giành giật muốn đại ngôn. Tự nhiên là không kém Nhan Tịch cái này một cái. Nhưng ai bảo nhân ra là Trần Mặc trong lòng bàn tay bảo đâu? Trừ phi ngươi cho ta miễn phí dùng cả một đời các ngươi nhãn hiệu xa xỉ phẩm. Nhan Tịch duỗi ra một đầu ngón tay vừa cười vừa nói, cả một đời a, cái này không có một điểm vấn đề. Lê Vi cười sảng khoái đáp ứng. Thật sao? Tốt Vi tỷ, liền biết ngươi tốt nhất rồi. Nhan Tịch cái này trở mặt tốc độ, đỉnh cấp. Trần Mặc cười cho nàng dựng lên cái ngón tay cái. Xem ra, cái này về sau trong ngoài nước ảnh hậu thưởng lớn sớm muộn sẽ bị ngươi ôm đồn. Nhan Tịch ngạo kiều nói, thứ kia là tự nhiên. Tống Thanh Đại nhìn xem nàng, nhanh lên ăn cái gì đi. Trần Mặc lúc này mỉm cười đứng lên nói, đến, mọi người trước làm một trận một chén, chúc mừng năm mới. Đám người nhao nhao đứng dậy, nâng chén chúc mừng, cạn ly, chúc mừng năm mới. Bên cạnh bàn ăn bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt. Sở Kệ Lạ cùng Đại Sĩ chính tụ cùng một chỗ, dùng chung văn trao đổi trước mặt tương đồ ăn. Đại Sĩ kẹp một khối lạ tử kê, cay đến hấp khí, nhưng lại nhịn không được lại kẹp một khối, một bên hà hơi một bên nói, thật cay. Nhưng hảo hảo ăn. Sở Kệ Lạ cười cho nàng đưa một chén nước trái cây, ăn từ từ, không ai dành với ngươi, nếu là thích đợi lát nữa để phòng bếp cho ngươi thêm làm một phần không cay. Diệp Tố Huyền cùng Tô Vận hai vị có bầu ngồi cùng một chỗ, thỉnh thoảng giao lưu vài câu. Hai người đáy mắt tràn đầy tình thương của mẹ Ôn Nhu. Bùi Ngọc cùng Hạ Vãn Tình ngồi cùng một chỗ, còn có đối ngành giải trí cảm thấy hứng thú Tô Thanh Tuyết, Bạch Nhược Hy. Các nàng thỉnh thoảng hỏi vài câu ngành giải trí bắt quái, nhưng là tại hiểu rõ ngành giải trí hỗn loạn cùng quy tắc ngầm. Hai nữ cũng không khỏi nhíu mày. Nhan Tịch tới nghe một lỗ tai, than nhẹ một tiếng, không có cách nào. Nếu không phải nàng dựa lưng vào Trần Mặc cái này quả đại thụ che trời, khẳng định cũng sẽ gặp được các loại dạng này như thế hành nghiệp quy tắc. Trong hội này, không chỉ là nữ minh tinh không dễ dàng, nam minh tinh cũng giống vậy. Ngoại trừ cùng loại Nhan Tịch loại này có bối cảnh, có tài nguyên, những người khác muốn hôn xuất đầu đều muốn kinh lịch các loại gặp chắc trở. Trước sân khấu ngăn nắp nữ thần nam thần, phía sau nói không chừng phải bỏ ra nhiều ít không muốn người biết cố gắng cùng mồ hôi. Chương 871 đổ thêm dầu vào lửa đại sư, chương 871 đổ thêm dầu vào lửa đại sư. Bất quá thế giới này chỉ cần có nhân địa phương liền sẽ trở nên phức tạp, không chỉ là ngành giải trí, kỳ thật còn có một cái so ngành giải trí loạn hơn địa phương, tài chính vòng. Đối với tài chính vòng tới nói, nhan sắc chỉ là trong đó một loại giao dịch. Ngành giải trí hiện tại chơi đều là tài chính vòng chơi còn lại. Trần Mặc là biết không ít tài chính trong vòng sự tình. Về phần Trần Mặc tự mình tính không tính tài chính trong vòng đây này, tính cũng không tính. Dù sao hiện tại tài chính vòng người là thủ hạ của hắn, thì như hiện tại đã tại phố Hoan đứng vững gót chân ý Lý Huyền Dung. Nàng ngược lại là thanh bạch, dù sao phía sau dựa vào Trần Mặc cái này quả đại thụ che trời, nhưng không có cái gì bẩn thỉu giao dịch có thể làm cho nàng đi làm. Ngược lại là có thể trái lại, dù sao trong tay nàng cầm cũng là có thể tại thị trường chứng khoán nhấc lên thao thiên cự lãng đại ngạc tư bản. Nhất là theo khủng hoảng tài chính bắt đầu, gạo thị trường chứng khoán dưới đường đi ngã, thậm chí đều không quay đầu nhìn một chút. Phố Hoan tư bản tài chính nhóm cả đám đều đang cắn răng chặt chân cắt thịt, là bọn hắn yêu cầu lấy hiện tại trong tay trưởng không kết sủ tiền bạc Easy Huyền Dung. Easy Huyền Dung nhìn chúng suy nghĩ rất nhiều muốn mua xí nghiệp, nhưng tạm thời đều bị Trần Mặc để lại, để nàng đừng nóng nổi, tiếp tục chờ. Đến lúc đó, Easy Huyền Dung sẽ trở thành Phố Hoan cứu thế nữ thần. Mà bây giờ, trận gió lốc này vừa mới bắt đầu, tiếp xuống một năm tròn, tài chính vòng đều đang cầu xin ra ra cáo mãi mãi. Tiết mục cuối năm bắt đầu. Đúng rồi, Vãn Tình tỷ, ngươi năm nay làm sao không có đi? Nhan Tịch tò mò hỏi. Dù sao Hạ Vãn Tình mấy năm gần đây đều trở thành tiết mục cuối năm thường trú. Nàng ca hát bản lĩnh, thế nhưng là để không ít người xem kinh ngạc không thôi. Đi quá nhiều lần, mỗi lần đều là ca hát, tiểu phẩm ngược lại là cũng tham dự một lần, hiệu quả không phải quá tốt, vừa vặn năm nay tất cả mọi người tại Mado, ta đều đi nhiều lần như vậy, lần này liền bồi mọi người cùng nhau hào hào ăn Tết. Hạ Vãn Tình khẽ cười nói, thật hâm mộ Vãn Tình tỷ, không biết ta lúc nào có thể đi. Ngươi nha, muốn đi không phải dễ như trở bàn tay. Ừm, để người nào đó giúp ngươi một chút nha. Ai vậy? Nhan Tịch sửng sốt một chút, hỏi ngược lại. Hạ Vãn Tình mỉm cười hướng Trần Mặc phương hướng ngáy mắt. Còn có thể là ai đâu? Tiết mục cuối năm đạo diễn đều muốn quen biết vị này thần tài đâu. Không, ta quyết định về sau đều không dựa vào hắn. Nhan Tịch rất có cốt khí nói, ta cần nhờ năng lực của mình cùng diễn kỹ cầm xuống xem về sau ảnh hậu, sau đó bên trên tiết mục cuối năm. Ba ba ba. Trần Mặc cười vỗ tay. Tốt, chính là muốn có cái này chí khí, ta ủng hộ. Tống Thanh Đại cười khẽ lắc đầu. Nhan Tịch vẫn còn nghĩ quá đơn giản, chỉ dựa vào diễn kỹ liền có thể cầm xem về sau ảnh hậu. Tống Thanh Đại có thể biết rõ vùng nước này bên trong sâu bao nhiêu. Chính nàng hiện tại có thể ngồi lên phó đại trưởng vị trí. Trần Mặc có chín thành công lao. Đến, để chúng ta cùng một chỗ cầu chúc Tịch Tịch năm mới thực hiện nguyện vọng của mình. Cạn ly. Cạn ly, cạn ly, cạn ly. Đám người nhao nhao cười nâng chén. Nhan Tịch. Không phải, ta liền theo miệng nói một câu. Các ngươi coi là thật à? Trần Mặc ra hỏa này, hắn tại dẫn đầu đổ thêm dầu vào lửa. Sang năm mình nếu là không có thực hiện cái mục tiêu này, khẳng định sẽ bị hắn lôi ra đến tiên thi chế dê ước. Nhan Tịch nhẹ nhàng cắn cắn mình môi đỏ. Đã dạng này, vậy mình thì càng không thể nhận thua. Sang năm, nhất định phải. Cơm ảnh hậu. Đến lúc đó ba ba đánh mặt Trần Mặc. Đúng, còn phải để hắn tự mình đến cho mình trao giải. Nhan Tịch ngẫm lại hình ảnh kia, có chút xấu rồi. Bưng chén rượu lên, uống một ngụm hết sạch. Nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên hương phấn đỏ ửng. Nhan Tịch đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi tiến tổ quay phim. Chương 872 thỏa mãn chúng nữ nhi tâm nguyện, chương 872 thỏa mãn chúng nữ nhi tâm nguyện. Nhan Tịch một ngụm buồn bực hạ rượu đỏ trong ly, rượu dịch thuần hương hòa với mấy phần hơi say rượu nhiệt ý từ yết hầu tràn đến gương mặt. Nguyên bản còn mang theo vài phần hờn dỗi ánh mắt, giờ phút này sáng giống tôi tinh quang. Nàng đặt chén rượu xuống lúc, đầu ngón tay còn nhẹ nhẹ cọ sát cụm xuôi eo, phản phất đây không phải là phổ thông pha lê dụng cụ, mà là gánh chịu lấy nàng ảnh hậu mơ ước tín vật. Cái này đúng nha. Trần Mặc nhìn xem nàng bộ này chăm chú lại mang một ít lô mãng bộ dáng, đáy mắt ý cười càng đậm. Đưa tay kẹp một đũa không cay sần xào chua ngọt phóng tới nàng trong chén. Trước tiên đem cơm ăn tốt, mới có khí lực suy nghĩ quay phim sự tình. bằng không thì sang năm cầm ảnh hậu, phóng viên hỏi ngươi bảo trì trạng thái bí quyết, cũng không thể nói dựa vào bụng rông uống rượu đỏ à.
Phúc!
Ai sẽ nói như vậy à, phục ngươi. Nhan Tịch nhịn không được cười cho hắn một cái liếc mắt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem xương sườn đưa vào miệng bên trong. Chua ngọt cảm giác trong nháy mắt cùng rượu đỏ hơi chát chát, nàng ngai lấy, khóe miệng nhịn không được vụng trộm hướng lên cong cong. Nàng nhìn về phía Trần Mặc hỏi, đúng rồi, Trần tổng, chúng ta ăn Tết có hay không pháo hoa thả nha? Nhan Tịch lời kia vừa thốt ra, bên cạnh bàn ăn trong nháy mắt an tĩnh mấy giây, lập tức liền vang lên liên tiếp tiếng phụ họa. Trước hết nhất kích động chính là bảo bảo trên ghế mấy tiểu tử kia. Tuổi khá lớn chút quân nghi tựa hồ là nghe hiểu, đỡ tiểu lòng chân, thịt hồ hồ tay nhỏ vỗ tay, mại thanh mại khí điệu hô, pháo hoa, thả pháo hoa. Bên cạnh Lũ Lũ cũng đi theo gật đầu, tròn căng trong mắt tràn đầy chờ mong, miệng nhỏ bên trong còn lẩm bẩm bợ lỉnh chữ, trêu đến tất cả mọi người nở nụ cười. Trần Mặc nhìn xem cái này náo nhiệt tràn diện, đáy mắt tràn đầy ôn nhu, hắn thả ra trong tay đũa, cố ý thừa nước đục thả câu, thế nào, chúng ta đại minh tinh cũng thích thả pháo hoa à? Ai quy định đại minh tinh không thể thích pháo hoa rồi? Nhan Tịch vểnh lên quyết miệng, nói, an tết thả pháo hoa mới có 5 vị. Trần tổng nhanh cho chúng ta an bài một chút. Nói, nàng còn vụng trộm nhìn thoáng qua bên người Bạch Nhược Hy cùng Tô Thanh Tuyết, giống như là đang tìm kiếm minh hữu. Bạch Nhược Hy cùng Tô Thanh Tuyết trong nháy mắt hiểu ý, cười gật đầu, nhẹ nói, ta cũng thật thích thả pháo hoa nhiều 5 vị. Tô Thanh Tuyết buông xuống trong tay chén canh, đáy mắt hiện lên một tia hoài niệm, ta cũng thật lâu không có thả pháo hoa, có ký ức vẫn là lúc còn rất nhỏ tại ông ngoại nhà bà ngoại thả. Trần Mặc nhìn xem các nàng, lộ ra thiếu dung. Đã nhà ta khuê nữ nhóm đều nghĩ như vậy thả pháo hoa, vậy cái này nho nhỏ nguyện vọng làm cha khẳng định phải thỏa mãn. Nhan Tịch Bạch Nhãn. Tô Thanh Tuyết bình tĩnh. Bạch Nhược Hy. Trần Mặc cười tiếp tục nói, kỳ thật đã sớm để cho người ta chuẩn bị xong, ngay tại chúng ta nhà mình trên quảng trường đợi lát nữa cơm nước xong xuôi, cùng đi thả. Không chỉ có phổ thông pháo hoa, còn có loại kia sẽ ghép thành đồ án, đến lúc đó cam đoan để các người hai mắt tỏa sáng. Thật sao? Quá tốt rồi. Nhan Tịch trong nháy mắt hưng phấn lên, vừa rồi bởi vì rượu đỏ nổi lên hơi say rượu hảo cảm giống đều tiêu tán không ít. Đều nhanh ăn cơm mau ăn cơm. Gấp cái gì? Tống Thanh Đại đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, ôn nhu nói, ngươi vừa rồi uống rượu đỏ, ăn trước ít đồ điểm điểm, miễn cho đợi lát nữa chóng đầu. Chúng ta cũng đi a. Tất cả mọi người cùng đi chứ? Nửa giờ sau, mọi người ăn uống no đủ, cuối cùng nâng chén. Cạn ly. Mọi người vừa đi ra phòng ăn, gió đêm thổi tới mang theo vài phần đêm đông ý lạnh, lại không dội tắt nửa phần đám người nhiệt tình. Tổng bộ quảng trường đã sớm bị xử lý sạch sẽ gọn gàng, bốn phía treo đèn lồng đỏ ở trong màn đêm cơn mắt băng. Hơn 10 dương đóng gói tốt pháo hoa chỉnh tề bày ra tại rộng lớn trong sân rộng ở giữa. Hoa, thật nhiều pháo hoa. Pháo hoa tiểu quân nghi mãi thanh mãi khí hô hào, còn muốn tránh ra khỏi Trần Mặc tay hướng quảng trường chạy. Trần Mặc ôm nàng, phóng tới Tô Vận bên người. Không cho phép chạy a, cùng mụ mụ cùng một chỗ. Lúc này, Nhan Tịch, Tô Thanh Tuyết, Bạch Nhược Hy, đại sĩ các nàng đều đã đang chọn tuyển pháo hoa. Mụ mụ, ta cũng nghĩ thả. Nini nhỏ giọng cùng Dương Đào nói. Trần Mặc cười nói, Nini, đi thôi. Nini cũng nhanh 6 tuổi, nàng tiểu đoạn chân bước đến nhanh chóng, mặc áo lông tựa như một con nhỏ chim cánh cụt. Chậm một chút chạy, đường lát đá trượt, đừng làm ngã. Trần tổng, đây là cái gì pháo hoa? Nhan Tịch hô hào Trần Mặc, ngón tay chọc chọc phía trên nhất pháo hoa hộp. Trần Mặc đi qua, xoay người vô vô pháo hoa dương bên trên cho bụi, ánh mắt không tệ, cái này gọi ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời đợi lát nữa để ngươi trước điểm cái này. Thật. Nhan Tịch con mắt trong nháy mắt sáng lên, lập tức ngồi dậy phủi tay bên trên xám, vẫn không quên hướng Tô Thanh Tuyết dương lên cái cằm. Thanh Tuyết ngươi nhìn, ta trước điểm. Tô Thanh Tuyết ôm cánh tay cười, gấp cái gì đợi lát nữa pháo hoa còn nhiều, lại không người cùng ngươi đoạn. Trần Mặc cầm lấy một cái tiểu xảo cầm trong tay pháo hoa, đưa cho bên người cô em vợ đại sĩ, cái này an toàn, ngươi thử một chút. Đại sĩ kích động, Trần Mặc cho nàng đốt lên. Nàng nhìn chằm chằm bước lên kim sắc hỏa hoa, đầu tiên là về sau rụt rụt, lập tức lại hiếu kỳ địa hướng phía trước gót, hỏa hoa rơi vào nàng đáy mắt, giống đựng tinh tinh, hoa. Thật xinh đẹp. Sở Kệ là ngươi nhìn. Sở Kệ là đứng tại bên người nàng, cũng cầm lấy một điếu đốt, hai tỷ bội hỏa hoa ở trong màn đêm trùng điệp. Bùi Ngọc, Hạ Văn Tỉnh, Lê Vi, Bạch Ngọc Khanh các nàng cũng nhao nhao gia nhập. Dù sao bao lâu không có thả pháo hoa, nhiều ít vẫn là có chút nhớ nhung chơi. Vừa vặn tối nay bầu không khí tốt. Đúng rồi, Ngọc, cho ta đập một chương chiếu, ta phát huệ bù. Ta cũng đập một chương. Ta cũng nghĩ. Nữ nhân, mặc kệ đến đâu, nhấc lên chụp ảnh liền đều thấy hứng thú. Chương 873 người nào thích kêu người nào gọi. Chương 873 người nào thích kêu người nào gọi. Chờ mọi người đều chơi không sai biệt lắm. Trần Mặc mở ra lớn nhất cái kia pháo hoa dương, đem kiếp nổ lôi ra tới. Chuẩn bị kỹ càng lạc. Cái thứ nhất ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Nhan Tịch lập tức giơ cái bật lửa lại gần, tay lại có chút điểm run. Trong hưng phấn cất giấu điểm phần trương. Trần Mặc đưa tay ổn định cổ tay của nàng, nhẹ giọng chỉ đạo, chậm một chút theo, điểm kiếp nổ liền hướng lui lại. Hưu, theo Nhan Tịch đè xuống cái bật lửa, màu đỏ cam kiếp nổ trong nháy mắt bốc cháy, nàng tranh thủ thời gian lôi kéo Bạch Nhược Hy về sau chạy. Vừa đứng vững, chỉ thấy một chùm ngân bạch hỏa hoa từ pháo hoa trong ống xuống tới, bay thẳng đến bầu trời đêm sau bành địa nổ tung. Vô số ngân tuyến thuận bầu trời đêm rơi đi xuống, thật giống một đầu chiếu lấp lánh ngân hà chút xuống tới, rơi vào trên quảng trường phương, đem mỗi người cái bóng đều nhuộm thành màu trắng bạc. Vừa dứt lời, tổ thứ hai pháo hoa lại bị điểm đốt. Lần này là phấn tử sắc hoa hỏa, nổ tung lúc giống từng đóa nở rộ từ đằng hoa. Cánh hoa còn không có rơi xuống, lại có kim sắc tiểu yên hoa từ hoa tâm bên trong xuống tới. Lốp bốp mà văng lên, dẫn tới Nhan Tịch không ngừng giơ điện thoại thu hình lại, miệng bên trong còn nhắc tới, cái này pháo hoa thật là dễ nhìn. Về sau đập đô thị nhất định để cử đạo diễn dùng. Tô Thanh Tuyết đứng tại Bạch Nhược Hy bên người, nhìn xem đầy trời phấn tử hoa hoa, đống nhiên nhẹ nói, trước kia ăn Tết, bà ngoại ta luôn nói pháo hoa là năm cái đôi thả xong pháo hoa, năm cũng nhanh qua. Tô Vận tựa ở Trần Mặc bên người, Trần Mặc thuận tay dắt tay của nàng, có lạnh hay không? Nếu là gió lớn, chúng ta liền đi bên cạnh hành lang bên trong đợi. Tô Vận lắc đầu, hướng bên cạnh hắn đụng đụng, không lạnh, dạng này rất tốt. Ngươi nhìn các nàng mấy cái, so quân nghi các nàng cao hứng. Thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, nhan tịch chính giơ một chi tiên nữ bổng truy Tô Thanh Tuyết. Phấn tử sắc hỏa hoa tại bên tay nàng lắc, hai người cười chạy qua quảng trường, cái bóng bị pháo hoa chiếu lên lúc dài lúc ngắn. Bạch Ngọc Khanh cùng Diệp Tố Huyền đứng tại hành lang dưới, hai người dựa vào là rất gần đang nói chuyện. Quên, hai người này cũng là nhận biết. Dù sao, Bạch Ngọc Lan cùng Diệp Tố Huyền quan hệ không đơn giản. Hiện tại Diệp Tố Huyền thành Trần Mặc người, đây cũng là đại biểu năm đó Diệp Tố Huyền cùng Bạch Ngọc Lan sự tình kết thúc. Hy vọng Ngọc Lan cũng có thể nhanh lên tìm một cái người mình thích. Ngươi mang thai, đừng chạm quá lâu, ta dịu ngươi qua bên kia ngồi một lát. Diệp Tố Huyền cười gật đầu, ánh mắt lại không nỡ rời đi bầu trời đêm. Lại một chùm màu đỏ pháo hoa nổ tung, giống từng đoàn khiêu động hỏa diễm, đem toàn bộ quảng trường đều chiếu lên đỏ bừng. Cuối cùng một điếu thuốc hoa là Trần Mặc tự tay điểm. Tiếp nổ bốc cháy lúc, hắn lôi kéo Tô Vận lui về sau, vẫn không quên hô mọi người, đều hướng lui lại điểm. Đây là thịnh thế đoàn viên phạm vi lớn. Vừa dứt lời, pháo hoa hưu địa sông lên không trung. Pháo hoa đầu tiên là nổ tung một vòng kim sắc vòng sáng, tiếp theo từ vòng sáng bên trong tuôn ra vô số thải sắc tiểu yên hoa, đỏ, hoàng, lam, lục. Cuối cùng ở trong trời đêm ghép thành một cái to lớn tròn. Ở giữa còn lóe chúc mừng năm mới bốn cái chữ nhỏ. Hoa, chúc mừng năm mới. Nhan tịch các nàng nhao nhao cầm điện thoại chụp ảnh. Lao công, chúc mừng năm mới. Tô Vận tựa ở Trần Mặc trong ngực, nhẹ nói. Trần Mặc mỉm cười tại nàng trên môi nhẹ ấn một chút, chúc mừng năm mới. Pháo hoa rơi xuống lúc, trong bầu trời đêm còn tung bay nhỏ vụn hỏa tinh. Nhan tịch thở phì phò chạy về đến, trong tay còn lại nửa chi không có đốt xong cầm trong tay pháo hoa, quá đẹp. Trần Mặc, sang năm chúng ta còn tới nơi này thả pháo hoa có được hay không? Trần Mặc cười gật đầu, gọi cha, sang năm liền lại đến, bằng không thì coi như xong. Người nào thích kêu người nào gọi, không thả là xong. Nhan tịch thả xong ngoan thoại, nhẹ cắt một tiếng, còn đưa một cái lên mắt, cuối cùng, cha phốc Tô Vận cười nhánh hoa run rẩy, cái này nhan tịch là có chút việc vui ở trên người. Nhan tịch nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Di ngươi nghe thấy, cho ta làm chứng, hắn sang năm nếu là không thả, ngươi thay ta trừng phạt hắn. Tốt chương 874 trọng sắc khinh hữu chương 874 trọng sắc khinh hữu một bên Tống Thanh Đại nhìn lên trời thật nhan tịch không khỏi lộ ra tiếu dung. Không nói trước Tô Vận có thể hay không trừng phạt Trần Mặc. Liền xem như có thể, Tô Vận dù là mình bị trừng phạt, cũng sẽ không trừng phạt Trần Mặc. Để Tô Vận trừng phạt Trần Mặc, đó chính là biện thủ. Còn không bằng để hắn tự phạt ba chén càng đáng tin cậy. Nhìn xem Trần Mặc tiếu dung liền biết. Nhan tịch nhìn tại Tô Thanh Tuyết, Bạch Nhược Hy, các nàng ba trong đó là nhất ngày. Nhưng kỳ thật, chính là nàng dễ dàng nhất bị Trần Mặc cho nắm. Cái khác hai cái đều giảo hoạt đâu, mới sẽ không cùng Trần Mặc đấu, bởi vì căn bản là đấu không lại. Đến, mọi người cùng nhau đập một chương chụp ảnh chung Tố Huyền Di, Ngọc Khanh Di, Nhan tịch là tích cực nhất một cái kia, chào hỏi mọi người cùng nhau đập chụp ảnh chung. Mỗi cái gia đình đều cần một cái Nhan tịch tính tình như vậy người. Tất cả mọi người có thể thu lấy được càng nhiều khoái hoạt. Được rồi, mọi người đứng vững. Trần Mặc bên trái là Tô Vận, Diệp Tố Huyền, Chu Nhã, Sở Thế Lạ, bên phải là Bạch Ngọc Khanh, Lê Vi, Hạ Văn Tỉnh, Bùi Ngọc. Những người khác tùy ý đứng ở phía sau bên cạnh. Nhan tịch, Tô Thanh Tuyết, Bạch Nhược Hy lôi kéo Đa Sì đứng chung một chỗ. 123. Quả cả. Cách, giao thừa khoái hoạt dừng lại tại thời khắc này. Mọi người đập xong ảnh chụp, đều nhao nhao về nhà lầu bên trong. Tối hôm nay hoạt động thế nhưng là vừa mới bắt đầu. Đợi lát nữa không thể thiếu phải bồi Diệp Thục Tuệ đánh bài, nhiều năm như vậy đều xem như cố định hoạt động. Bất quá, năm nay tại Hoàng Quan tổng bộ giải trí hoạt động cũng không ít. Nhan tịch các nàng mặc kệ là chơi đùa, vẫn là hát ca ra ok nhảy cổ, đều có địa phương chơi. Mọi người trở lại tầng cao nhất. Tô Vận trước chào hỏi Chu Nhã, Tống Thanh Đại, Diệp Tố Huyền bồi Diệp Thục Tuệ đánh bài. Còn muốn đánh bài có thể lại góp một bàn a. Ta đến. Sợ kẽ là từ khi năm ngoái bắt đầu học được đánh bài về sau, trong nhà này đã không có gì đối thủ. Trần Mặc cảm thấy có cần phải cho nàng tìm mấy cái đồng dạng IQ cao đối thủ trở về. Bằng không thì đều không ai theo nàng chơi. Trần Mặc, đến buổi chúng ta ca hát đi. Nhan tịch hướng Trần Mặc ngoắc. Trần Mặc thật đúng là thật lâu không có ca hát. Thân ái, theo giúp ta chơi mặt trược có thể chứ? Sợ kệ là một mặt đội bằng hô. Bởi vì đều không ai nguyện ý cùng nàng đánh. Ngoại trừ còn không biết nàng thực lực Diệp Tố Huyền cùng Bùi Ngọc. Tam quyết một. Trần Mặc nhìn một chút Nhan tịch, lại nhìn một chút Sợ kệ là bồi nữ nhi, vẫn là bồi lao bà đâu? Cái này, không phải cái nan đề. Đương nhiên là bồi lão bà nha. Ta phải cùng ngươi Di đánh bài đi. Trần Mặc cười cùng Nhan tịch nói. Nhan tịch, trọng sát khinh hiếu, đại sĩ, chúng ta đi ca hát. Đại sĩ thì là nhìn qua cách đó không xa thể cảm giác trò chơi nói, ta càng muốn chơi cái này. Nói đến chơi đùa. Vậy coi như là đến Bạch Nhược Hy chuyên nghiệp lĩnh vực. Ta đến đùa với ngươi cái trò chơi này. Bạch Nhược Hy bồi tiếp đại sĩ chơi đùa. Nhan tịch chỉ có thể cùng Tô Thanh Tuyết cùng đi ca hát. Trần Mặc bồi tiếp Sở Kệ là các nàng ngồi xuống. Tạm thời không có giải trí hoạt động Bạch Ngọc Khanh, Hạ Văn Tỉnh, Bùi Ngọc các nàng đi nói chuyện phiếm thuận tiện bồi tiếp hài tử chơi. Dù sao là đều có các khoái hoạt. Tiểu quân nghi các nàng ngược lại là vui vẻ. Tụ cùng một chỗ, nhất là còn có Ni Ni cái này đại tiểu hài dẫn đầu, tại giải trí phòng được không khoái hoạt. Lũ tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí tiếng cười, để trong cái không gian này tràn ngập ấm áp. Hơn 11 giờ khuya, Trần Mặc, Sở Kệ Lạ, Diệp Tố Huyền các nàng một bàn này, Sở Kệ Lạ cùng Trần Mặc hai người thay phiên hồ bài. Hai người khác thua vô cùng thê thảm. Đổi tán gâu xong Hạ Vãn Tỉnh cùng Bùi Ngọc, hai cái cũng giống vậy kết quả. Cuối cùng lại đổi Bạch Ngọc Khanh cùng Lê Vi, đều là giống nhau. Các nàng cũng không khỏi hoài nghi, Trần Mặc cùng Sở Kệ Lạ có phải hay không cùng một chỗ liên thủ làm cùng. Sở Kệ Lạ thắng một đêm, nàng vẫn là không có học được đạo lý đối nhân xử thế, a dù là cuối cùng là một cái khác bàn đánh bài ăn một lần ba diệp tục tuyệt tới, đều là thua tiền. Thời gian bất chi bất giác đã đến không điểm. Lúc này, Nhan Tịch lại tới. Không điểm, mọi người muốn hay không cùng một chỗ lại đập một chương. Năm mới kỷ niệm. Tốt, tới đi tới đi. 08 chúc mừng năm mới. Một năm mới, thế giới cũng sẽ nên đón biến đổi lớn. Chương 875 cho mẹ ta uống cái gì thuốc mê. Chương 875 cho mẹ ta uống cái gì thuốc mê. Năm mới đến, theo phố Hoan khủng hoảng tài chính truyền bá, toàn cầu thị trường chứng khoán một mảnh lệ bại. Bao quát trong nước cũng là như thế. Không có cái mới xuất hiện mạnh mẽ huyết dịch tiến vào thị trường chứng khoán. Vậy cái này loại tình huống sẽ tiếp tục giữ vững một đoạn thời gian rất dài. Trần Mặc gáp chế kích động ý liền biển dung. Chờ đợi thời cơ tốt nhất thu hoạch phố Hoan những cái kia tài chính cự ngạc. Ít nhất phải chờ cái này qua tuổi xong sau. Giao thừa, mọi người qua không giờ sáng về sau, liền bắt đầu chuẩn bị riêng phần mình nghỉ ngơi. Chủ yếu là mang thai Tô Vận cùng Diệp Tố Huyền hai người đều có chút buồn ngủ. Diệp Thục Tuệ cũng muốn ngủ sớm, nàng còn phải sớm hơn lên. Nhiều năm như vậy đã dưỡng thành quen thuộc. Dù là hiện tại điều kiện đã đầy đủ tốt, nhưng nàng đầu năm mùng 1 vẫn là thói quen muốn cho mọi người làm ăn. Tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút ta, buổi sáng phải dậy sớm ăn cơm. Được rồi, mọi người nhao nhao chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Chỉ có Nhan Tịch kéo lại Trần Mặc. Trần Mặc, ngươi còn không có theo giúp ta ca hát, đi. Trần Mặc, chúng ta cửa này trò chơi không qua được, mau tới hỗ trợ. Bạch Nhược Hy cũng tới gọi Trần Mặc. Trần Mặc bật cười lắc đầu. Một cái giải trí nữ tinh, một cái nghiện nét thiếu nữ. Trần Mặc không dám nghĩ sau này mình nữ nhi lớn lên, mình được nhiều quan tâm. Đừng nóng đội, từng bước tới. Trần Mặc cùng các nàng chơi một hồi. Tình cảm là cần tại chuyển động cùng nhau bên trong rút ngắn. Trần Mặc trước buổi Nhan Tịch hát một ca khúc. Nhan Tịch xác định Trần Mặc niên hội thời điểm không phải mời người giúp hắn giả hát. Nàng kinh ngạc nhìn Trần Mặc, hai con ngươi sáng lên nói, ngươi thực sẽ a. Trần Mặc một mặt cười nhạt, biết chun chút mà thôi. Nhan Tịch liếc mắt, thật chứa. Tống Thanh Đại đi ngang qua nghe thấy nàng, lập tức ban thưởng nàng một cái bạo lật. Nhan Tịch, a. Mẹ Tống Thanh Đại, không biết lớn nhỏ, về sau không cho phép dạng này cùng cha ngươi nói chuyện. Nhan Tịch, đến, lần này là mẹ ruột có cha ghẻ, mẹ ruột đều biến thành mẹ kế. Trần Mặc cười hôn Tống Thanh Đại một chút, lao bà nghỉ ngơi thật tốt, ta lại cùng các nàng chơi một hồi. Tống Thanh Đại nhẹ ân một tiếng, sớm nghỉ ngơi một chút, đừng ngông chiều tịch tịch. Nhan Tịch, nàng chỉ có thể chờ đợi Tống Thanh Đại rời đi về sau, lại cùng Trần Mặc hào hào nói rót một chút. Ngươi nói, ngươi cho mẹ ta uống cái gì thuốc mê? Uống tên là yêu thuốc mê. Ngươi đi nhanh lên. Nhan Tịch không có mắt thấy hắn. Chờ đi, mau giúp ta nhóm. Bạch Nhược Hy cùng Đại Sĩ hai người bị vây ở trò chơi cửa ải. Nàng biết Trần Mặc trò chơi tiên phú kinh người. Hai người dù sao đã từng cùng một chỗ chơi game xong sắp xếp đến đêm khuya. Trần Mặc kỹ thuật để nàng thắng phục. Bạch Nhược Hy đem mình tay trôi giao cho Trần Mặc, không đến một phút đồng hồ trực tiếp qua quan. Bên cạnh Đại Sĩ thấy choáng mắt. Dạng này cũng được. Đại Sĩ hiện tại đã biết rõ nhà mình tỷ tỷ Sở Kệ Lạ vì cái gì có thể bị Trần Mặc bắt cóc. Hắn sẽ đổ vật nhiều lắm, không chỉ là tại chuyên nghiệp lĩnh vực bên trên có thể trợ giúp Sở Kệ Lạ. Tại cái khác phương diện, càng là có thể để cho các nữ nhân cam tâm tình nguyện, khăng khăng một mực. Thậm chí, tỷ tỷ nàng Sở Kệ Lạ còn cùng nàng nói cái bí mật. Đại Sĩ bán tín bán nghi. Dù sao, cái kia có chút quá thần kỳ. Nhưng từ Sở Kệ Lạ sinh xong hài tử, thậm chí mỗi ngày thức đêm nghiên cứu, nhưng vẫn như cũ có thể bảo trì có thể xưng siêu mô hình bình thường hoàn mỹ dáng người cùng làn da trạng thái. Nàng lại không thể không tin tưởng, vị này tỷ phu có được thần kỳ thần bí năng lực. Chỉ là Trần Mặc cái này thần kỳ thần bí năng lực, ngoại trừ Sở Kệ Lạ các nàng những thứ này cùng hắn có quan hệ thân mật nữ nhân, những người khác đều không có cách nào nghiệm chứng. Nhưng Đại Sĩ thông qua quan sát, nàng phát hiện, mặc kệ là Tô Vận, vẫn là Diệp Tố Huyền hoặc là còn lại mấy cái bên kia nữ nhân, dù là không hóa trang, mỗi một cái làn da trạng thái đều có chút tốt kinh người. Một cái hai cái coi như xong, cái này mỗi một vị đều như vậy. Đại Sĩ liền không thể không tin tưởng, Sở Kệ Lạ cùng nàng nói là chân thật. Hiện tại nàng chụp hoài nghi trong lòng dần dần tiêu trừ, thậm chí trong nội tâm nàng không khỏi toát ra muốn thử một chút Trần Mặc cái kia năng lực thần kỳ ý nghĩ. Chương 876 bạo kích 4 vị độc thân cầu. Chương 876 bạo kích 4 vị độc thân cầu. Nhưng nếu như muốn thử một chút, vậy sẽ phải. Nghĩ tới đây Đại Sĩ không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Dù sao Trần Mặc thế nhưng là tỷ phu, đều do tỷ tỷ nói với mình thần kỳ như vậy bí mật, hại mình bây giờ vô cùng hiếu kỳ. Cái này cũng tự trách mình thăm dò muốn vẫn luôn mãnh liệt như vậy, phát hiện những người khác trạng thái cũng xác thực như vậy Đại Nhã nói tới. Cái này để nàng không có cách nào không hiếu kỳ. Nàng chuyên nghiệp nếu là sinh vật học nghiên cứu, có thể sẽ đem Trần Mặc kéo đi giải phẫu xong tốt nghiên cứu một chút. Tốt, các ngươi chơi đi. Trần Mặc duỗi lưng một cái, phải đi bồi lão bà. Liền đi rồi. Nhan Tịch ngoài miệng thích cùng Trần Mặc đấu, nhưng là Trần Mặc muốn đi, lại không nỡ. Cảm giác hắn vừa đi, liền không có ý nghĩa. Trần Mặc cười nói, mấy người các ngươi đều là độc thân cậu, ta nhưng còn có lao bà phải bồi. Nhan Tịch, Tô Thanh Tuyết, Bạch Nhược Hy. Trần Mặc một chút rêu cợt một cái. Chỉ có Đại Sĩ cái này tiểu lão bên ngoài nghe không hiểu độc thân cậu ý tứ, mà lộ ra đơn thuần tiểu dung. Trần Mặc cười trực tiếp rời đi, đi trước Diệp Tố Uyển gian phòng. Chỉ là, Trần Mặc đến phòng nàng thời điểm, nàng đã ngủ. Xem ra mang thai mang tới phản ứng vẫn là rất mạnh. Trần Mặc lặng lẽ rời đi gian phòng của nàng, xoay người đi Tô Vận gian phòng. Tô Vận ngược lại là còn chưa ngủ, chủ yếu là Tiểu Quân Nghi còn tại gián Tô Vận. Mụ mụ, ôm một cái tiểu gia hỏa nãi thanh mại khí hô hào. Nàng không chịu mình trở về phòng đi ngủ, nàng ngồi ở trên ghế salon, một đôi tay nhỏ ôm Tô Vận tay, đầu tựa ở Tô Vận trong ngực. Tô Vận nhìn thấy Trần Mặc tới, không khỏi cười nói: "Ba ba tới." "Ba ba." Tiểu Quân Nghi lập tức cái mông nhếch lên, từ trên ghế xạ lọn tụt xuống. Tiểu gia hỏa nện bước tiểu đoạn chân, mở ra một đôi tay nhỏ, tựa như tàu lượn bình thường phóng tới Trần Mặc. "Nha." Trần Mặc cười ôm lấy tiểu gia hỏa. "Quân Nghi làm sao đã trễ thế như vậy, còn chưa ngủ?" Đói đói Tiểu Quân Nghi ngây thơ chân thành chỉ mình bụng nhỏ. Trần Mặc cười: "Muốn uống nhu nhu rồi." "Ừm." Tiểu gia hỏa giòn tan nhẹ gật đầu. "Mụ mụ có nhu nhu cho ngươi uống sao?" "Có." Tiểu gia hỏa nhìn về phía Tô Vận, ánh mắt dừng lại tại Tô Vận nở nang sung mãn nửa người trên. Mang thai hai thai Tô Vận, dáng người càng phát ra bốc lửa. Lúc này, Tô Vận hơi sững sờ, ngẩng đầu phát hiện Trần Mặc cũng nhìn xem mình, nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên, chừng hai cha con một chút. "Nhìn cái gì, đi cho Quân Nghi ngâm sữa bỏ đi." "Là, hoàng hậu nương nương." Trần Mặc cười đi cho Quân Nghi ngâm mãi. Bất quá, không chờ hắn đi, bảo mẫu liền cầm lấy pha tốt sữa bò bình gõ cửa đi đến. "Thiên sinh phu nhân, sữa bò pha tốt." "Tốt, tạ ơn." Trần Mặc tiếp nhận sữa bò, đưa cho Tiểu Quân Nghi. Tiểu gia hỏa bách không đội tiếp nhận, mở uống. Trần Mặc ôm nàng ngồi xuống Tô Vận bên người. "Lão bà, thầy xong sao?" "Còn không có đâu, vừa vào nhà liền bị Quân Nghi quấn lấy muốn ôm một cái." "Cái kia mau đi đi." Tô Vận chỗ nào không biết Trần Mặc đang suy nghĩ gì, đỏ mặt đứng dậy bước nhanh đi hướng phòng tắm. Gần nửa giờ sau, Tô Vận tựa như hoa sen mới nở, da thịt của nàng trắng nõn nhìn thổi qua liền phá. Quân Nghi ngủ. Tô Vận nhìn xem Trần Mặc nở nụ cười đi tới, hỏi: "Ừm, uống xong đi ngủ, bảo mẫu mang đến Hải Nhi phòng. Chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thật tốt." Ừm, Tô Vận khẽ dạng, bị Trần Mặc nắm tay ôm vào trong ngực. "Tô Di, người tốt hương." Chương 877 đầu năm mùng 1 chương 877 đầu năm mùng 1 năm mới ngày đầu tiên, Tô Di liền không đứng dậy nổi. Trần Mặc sáng sớm giúp đỡ Diệp Thục Tuệ chuẩn bị đầu năm mùng 1 bữa cơm đoàn viên. Hiện tại có bảo mẫu, đầu bếp hỗ trợ. Diệp Thục Tuệ càng nhiều chỉ cần tay cầm môi là được, cái khác đều giao cho những người khác. Nàng hiện tại chỉ xào một cái đồ ăn. Bởi vì các đầu bếp xào càng ăn ngon hơn. Còn có Trần Mặc, cái này siêu cấp đầu bếp đâu. Cái này cũng dẫn đến những thứ này đầu bếp làm đồ ăn đều cực kỳ chăm chú. Đồng thời mỗi lần Trần Mặc làm đồ ăn, bọn hắn đều ôm học đồ tâm thái ở một bên chăm chú quan sát học tập. Cơ hội như vậy rất là khó được. Diệp Thục Tuệ làm một đạo sở trường xào lăn thịt bò. Trần Mặc nếm thử một miếng, giơ ngón tay cái lên. "Còn phải là lão mụ ngươi tay người này, để cho ta một chút về tới khi còn bé. Thích liền ăn nhiều một chút." Theo các đầu bếp nhao nhao ra sân, từng đạo nhao nhao ra nổi, mùi thơm mê người. Cùng lúc đó, Diệp Tố Uyển, Bạch Ngọc Khanh, Lê Vi các nàng đều nhao nhao rời giường. Đầu năm mùng một buổi sáng ăn cơm. Dựa theo Khánh Dương tập tục, trước khi ăn cơm còn phải bắn pháo trận. Dưới lầu bảo an tiếp vào thông chi, thả pháo. Theo pháo tiếng vang, mọi người nhao nhao đi vào trước bàn ăn, phần lớn người cũng còn chưa tỉnh ngủ, bất quá bị tiếng pháo một nhao nhao, cũng liền thành tỉnh rất nhiều. Ngay sau đó, Diệp Thục Tuệ cầm hồng bao lúc đi ra, mọi người liền biến thành tỉnh hơn. Hồng bao đại sĩ là lần đầu tiên cảm thụ qua năm phong tục. Nàng mặc dù đã sớm biết, nhưng vẫn là rất chờ mong cái này khâu a đến, đại sĩ chúc mừng năm mới. Đại sĩ hai mắt sáng lên tiếp nhận giày đặc hồng bao, nở nụ cười. "Tạ ơn a di." "Không khách khí, Thanh Tuyết, Tịch Tịch, Nhược Hy đây là các ngươi nhà." "Tạ ơn a di, mãi mãi." Ba người kêu đời này phân đều không khớp, có hô a di, có hô nhũ mẫu. Bất quá, Diệp Thục Tuệ cũng không quan tâm. Dù sao đều là mình con dâu nữ nhi. Phát xong những bọn tiểu bối này, sau đó chính là con dâu. Mỗi một cái đều là giày đặc đại hồng bao. "Tạ ơn mẹ mẹ phà phí." "Mẹ, chúc ngài năm mới càng ngày càng xinh đẹp." Diệp Thục Tuệ chi ra một lớn chồng hồng bao, thu hoạch tràn đầy chúc phúc. Bất quá, hiện tại tiền đối với mọi người tới nói, đều không phải là trọng yếu như vậy. Càng nhiều hơn chính là cần cảm xúc giá trị. Trần Mặc cho các nàng tiền, đầy đủ các nàng gối cao không lo. Mọi người tại tiếng pháo bên trong, nâng chén chúc mừng năm mới. "Chúc mừng năm mới." Mọi người buổi sáng ăn không phải rất nhiều. Sau khi ăn xong, muốn nghỉ ngơi tiếp tục đi nghỉ ngơi. Nhưng giống Bạch Ngọc Khanh dạng này nghiêm tại kiềm chế bản thân, vừa ăn xong là không thể nào liền đi nghỉ ngơi. Các nàng vừa vặn hơi vận động một chút. Lê Vi cùng Hạ Vãn Tình các nàng cũng giống như vậy, vừa vặn đi theo Bạch Ngọc Khanh cùng một chỗ. "Lão công, ngươi muốn vận động một chút không?" Lê Vi mang theo ý cười hỏi. Trần Mặc lắc đầu, "Ta liền không được." "Bạch Ngọc Khanh, đã không phải là trước kia." Lê Vi cười khẽ, "Lúc trước vì truy Ngọc Khanh tỷ, là mỗi ngày buổi sáng đứng lên đi cùng Ngọc Khanh tỷ chạy bộ sáng sớm. Bạch Ngọc Khanh, bây giờ người ta đã đuổi tới tay không phải." Trần Mặc có chút nhíu mày, nói như vậy, "Vậy ta ban đêm nhất định phải hảo hảo buổi Bạch lão sư vận động mấy giờ?" "Bạch Ngọc Khanh." Mở xong trò đùa, Trần Mặc nói chuyện đứng đắn. "Năm nay đi mẹ vợ nhà chúc Tết kế hoạch. Lần này những người khác thấy hứng thú. Đi nhà mẹ đẻ, các nàng khẳng định là phi thường nguyện ý Trần Mặc con rể này, mẹ vợ nhóm thế nhưng là hiếm có đây. Mùng 2 đi Tô Di nhà. Tô Di phụ mẫu đều đến Ma Đô, đi theo chị vợ Tô Dung ăn Tết, cũng là bởi vì Tô Vận mang thai, không tốt về nhà, Tô Dung liền đem nhị lão nhận lấy. Lớp 10 đi Đế Đô. Mùng 4 về nhà. Diệp Tố Huyền phụ mẫu vẫn là tại Khánh Dương, tăng thêm Hạ Văn Tỉnh, Bùi Ngọc các nàng quê quán ngay tại sát vách tỉnh, vừa vặn tiện đường. Thăng thêm, còn có Lục giáo sư, Lục Thanh Thiện. Trần Mặc cũng là đáp ứng lần này trở về. Chuyến này xuống tới, đoán chừng đi thẳng đến Tán Nguyên Điêu, Trần Mặc mới có thể kết thúc mình chúc Tết hành trình. Chương 878 nàng liền thích bị thuần chương 878 nàng liền thích bị thuần cái kia đầu năm mùng 1, kỳ thật cùng tối hôm qua giao thừa hoạt động không kém quá nhiều, đơn giản là sống phóng túng náo nhiệt. Sợ cái lạ, Tô Vận các nàng ngày bình thường tổng bị công việc bấp, cũng liền Tết xuân trong khoảng thời gian này có thể triệt để lòng ra tới. Đây là Trần Mặc cưỡng chế yêu cầu kết quả. Tựa như Hạ Văn Tỉnh, làm đỉnh lưu nữ tinh. Những năm qua lúc này sớm bị các đại bệ xem, thậm chí ban tổ chức cấp mời đi một năm, có thể năm nay cho hết đẩy, bằng không thì giao thừa đều phải ngâm mình ở sở tiêu đi hoặc phòng thu bên trong. Đối với các nàng tới nói, thừa dịp mấy ngày nay ở nhà tùy ý lưu lạc. Cho dù là Bùi Ngọc cùng Sở Kệ là dẫn đầu mở màn tiểu phái đúng, đều là khó được lòng. Mà Trần Mặc, tự nhiên muốn nỗ lực hưởng diễm phúc sau đại giới. Chạy mẹ vợ nhà chúc Tết. Theo kế hoạch, hắn trước bồi tiếp Tô Vận, Tô Thanh Tuyết, ôm tiểu Ưng Nghi, hướng Tô Dung nhà đi. Tô Dung tại Ma Đô không có mặt khác mua nhà, ở là Hoàng Quan Kỳ Hạ cao tầng nhà trọ. Bất quá Trần Mặc cố ý cho nàng điểm bộ diện tích xa xỉ, nói là nhà trọ, kỳ thực nhanh gặp phải nhỏ phục thức quy cách. Xe vừa dừng ở dưới lầu, Trần Mặc đã nhìn thấy đơn nguyên cổng đứng thẳng đạo thân ảnh kia. Tô Dung mặc vào kiện tiểu hồng sắc nhung tơ bao mông quần, váy dài vừa cùng đùi trung bộ, đi đường lúc có thể mơ hồ trông thấy dưới làn váy lắc lư trắng non bắp chân. Nhung tơ chất liệu vốn là hiện cảm nhận, tại vào đông dưới ánh mặt trời ấm áp hiện ra nhu nhuận quang trạch. Thu eo thiết kế đem nàng vốn là eo thon chi siết càng chặt hơn, sung mãn đào mông lộ ra càng thêm cho người. Mông eo ở giữa đường cong như bị tỉ mỉ phát họa qua, sung mãn lại lưu loát. Thân trên là cổ áo quét bê, cổ áo suýt lấy ba viên chân châu trụ, đã để xuống quá phận bại lộ, lại để cho cần cổ đường cong lộ ra càng thêm phong dài. Lộ ra xương quai xanh trong ổ còn cài lấy mai tiểu xảo kim cương vỡ trong ngực, nhỏ vụn quang theo động tác của nàng lập loè nhấp nháy. Nàng không có mặc nặng nề áo khoác, chỉ ở bên ngoài dựng kiện cùng màu hệ ngắn khoản lông trồn áo choàng, lông xù biên giới nổi bật lên gò má nàng càng thêm trắng nõn. Trên chân là song gót nhỏ màu đỏ lớp sơn giày cao gót, gót giày chừng 7 cm, đem chân của nàng đường cong kéo đến thẳng tắp, đứng ở nơi đó lúc, trọng tâm hơi nghiêng về phía trước, không hiểu lộ ra cố kiểu tiểu sức kéo. Tóc là năm mới vừa hâm tốt xong lớn, đuôi tóc lười biếng rũ xuống đầu vai. Chúc mừng năm mới. Tô Dung thanh âm so bình thường mềm nhũn chút, ánh mắt trước rơi vào tiểu quân nghi trên thân, môi đỏ cong lên lúc, lộ ra hai viên tiền tiền lún đồng tiền. Đại di chúc mừng năm mới. Tô Thanh Tuyết lôi kéo tiểu quân nghi tiến lên, ngựa khí so lúc trước thân thiện không ít. Nàng có thể là thụ Tô Vận đối Tô Dung thái độ ảnh hưởng, lại có lẽ là nhìn Tô Dung bây giờ tại hoàng quan làm được phong sinh thủy khởi, cái kia phần có thể nhiệt tình mà để nàng nhiều hơn mấy phần bội phục. Thanh Tuyết, quân nghi. Tô Dung cười cúi người, đưa tay đem tiểu quân nghi ôm, động tác ở giữa áo choàng trượt xuống một chút, lộ ra vai tuyến độ cong. Chúng ta quân nghi vừa dài đang yêu, có phải hay không nghĩ đại di rồi? Tiểu quân nghi tại nàng ngạo nhân trong ngực cọ sát, mại thanh mại khí địa ứng với nghĩ. Trêu đến Tô Dung cười vui vẻ hơn. Thẳng đến ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân, trên mặt nàng ý cười thu chút, nhiều hơn mấy phần theo bản năng thuận theo, thanh âm cũng thấp chút, lao bản chúc mừng năm mới. An tết trong nhà cũng đừng gọi lão bản. Trần Mặc cười mắt nhìn bên người Tô Vận, ngựa khí mang theo điểm không thể nghi ngờ ôn hòa. Tô Vận cũng đi theo gật đầu, đáy mắt cất giấu điểm ý cười, thì trong nhà cũng không phải công ty, gọi như vậy quá sinh phân. Tô Dung có chút bất đắc dĩ mấp máy môi, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve tiểu quân nghi góc áo, ta đều gọi quen thuộc, nếu để cho ta gọi muội phu, ta sợ thuận miệng không được. Có cái gì không thuận miệng, để cho ngươi kêu liền gọi. Cái này không phải muội phu đối chị vợ giọng nói chuyện. Nhưng Trần Mặc nói như vậy, Tô Dung liền thích nghe. Nàng tiện, không phải, nàng quen thuộc. Trần Mặc thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, không mang trọng âm, lại làm cho Tô Dung trong nháy mắt dễ chịu. Nàng dương mắt nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt mềm đến giống ngâm nước, ngoan ngoãn đáp, tốt, muội phu, các ngươi nhanh lên nhà lầu đi. Gió lại thổi qua đến, cuốn lên nàng lọn tóc. Tô Dung vô ý thức hướng Trần Mặc bên người nhích lại gần. Bộ kia dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, ngược lại thật sự là giống con bị thuần phục nhỏ con. Tô Vận nhìn xem nhà mình đại tỷ cái bộ dáng này, nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Người a, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nhớ ngày đó trong nhà, Tô Dung mắt cao hơn đầu, ai lời nói cũng không chịu nghe. Bây giờ tại Trần Mặc trước mặt, lại ngay cả giọng nói chuyện cũng không dám mang nửa phần cường thế. Tuy nói hiện tại đối với mình cũng ôn hòa không ít, có thể phần này chuyển biến đầu mượn, chung quy là Trần Mặc. Trần Mặc cười dắt Tô Vận tay, đầu ngón tay chuyển đến nàng lòng bàn tay nhiệt độ. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn Tô Dung ôm tiểu quân nghi đi ở phía trước bóng lưng, nhung tơ quần phát họa ra đường cong dưới ánh mặt trời phá lệ đáng chú ý, liền nhẹ nhàng vô vô Tô Vận mù bàn tay, thấp giọng nói, đi thôi, đừng đứng tại trong gió. Tô Vận gật gật đầu, đi theo hắn cùng đi tiến thiện nguyên lâu. Trần Mặc chóp mũi tựa hồ còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi thơm. Kia là Tô Dung cái này chị vợ trên người mùi nước hoa. Chương 879 tỷ phu có thể đối cô em vợ có cái gì ý nghĩ xấu đâu, chương 879 tỷ phu có thể đối cô em vợ có cái gì ý nghĩ xấu đâu. Trần Mặc các nàng một đoàn người tiến vào thang máy, lên lầu. Ông ngoại bà ngoại, chúc mừng năm mới. Thanh Tuyết chúc mừng năm mới. Ai nha, quân nghi bảo bối cha mẹ, chúc mừng năm mới. Tô Vận cùng Trần Mặc hướng nhị lao ân cần thăm hỏi nói. Tô phụ Tô mẫu nở nụ cười nhìn xem Trần Mặc, liên tục gật đầu. Tiến nhanh phòng, tiến nhanh phòng. Tô Vận còn là lần đầu tiên đến Tô Dung nơi này. Trần Mặc cũng không phải lần đầu tiên tới. Tô Dung ở chỗ này thế nhưng là hầu hạ qua hắn, kia buổi tối hắn uống say. Tô Dung đấm bóp cho hắn, Trần Mặc còn phản nàng. Người một nhà vào phòng, vui vẻ hòa thuận. Tô Vận phụ mẫu cho tới các nàng nhà lao tam, tam muội. Lao tam các nàng người một nhà cũng nghĩ đến Ma Đô. Tô mẫu cùng Tô Vận nhẹ nói. Tô Dung ngồi ở một bên nghe, việc này nàng đã nghe nàng mẹ nói qua. Ta không cho các nàng cái kia toàn ra đến, nhiều người như vậy, Dung Dung nơi này cứ như vậy lớn, chỗ nào ở hạ? Lao Tam liền nói, muốn ở ngươi bên kia, nói nhị tỷ phu lớn như vậy tập đoàn, còn có thể không có chỗ ở. Ta lúc ấy liền mắng nàng. Tô Mẫu chưa hề nói Tô gia lão Tam nguyên thoại. Tô gia lão Tam nói là, nhị tỷ phu nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ đều có địa phương ở, ta cái này thân muội muội liền không có chỗ ở. Tô Mẫu tự nhiên là không dám nguyên thoại dập khuôn nói. Cái này nếu là nói ra, Trần Mặc không thu thập nàng. Tô Vận khẳng định mình liền muốn thanh lý môn hộ. Nàng những năm này kiếm được tiền không ít cho phụ mẫu cải thiện sinh hoạt, phụ mẫu gặp Tô Vận cùng Tô Dung đều trôi qua tốt, hôn suất đầu. Khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ đến giúp nhỏ nhất, qua kém nhất lão Tam. Tô Vận cũng đều biết, chỉ là một mắt nhắm một mắt mở. Nàng cho tiền, lấy hết mình hiếu đạo là được. Chỉ là nghĩ tới năm không có vấn đề, có là chỗ ở. Tô Vận giọng bình tĩnh nói, sang năm xem đi. Đúng vậy a, ta đây không phải trước tiên cần phải hỏi một chút Vận Nhi ngươi cùng con rể. Tô Mẫu vẫn là rất có thể nói biết nói. Tô Phụ ngược lại là một mặt trung thực, ở một bên cười chỉ là để Trần Mặc uống trà gặm hạt dưa. Trần Mặc cũng không muốn tại lão nhạc phụ trước mặt làm bộ làm tịch làm gì, cười cùng Tô Phụ hàn huyên vài câu việc nhà. Đến trưa, Trần Mặc cùng Tô Vận cặp vợ chồng mang theo Tô Thanh Tuyết cùng Tiểu Quân Nghi cơm nước xong xuôi. Trần Mặc là muốn chuẩn bị rời đi, hắn đến vội vàng đi tới một nhà. Tô Vận liền cùng Tô Thanh Tuyết, Tiểu Quân Nghi ở chỗ này chờ lâu một hồi. Trần Mặc lái xe trở lại tổng bộ, nối liền Bạch Ngọc Khanh cùng Lệnh Nghi, một nhà ba người tiến về sân bay, cưỡi máy bay tư nhân tiến về Đế Đô. Trần Mặc một nhà ba người đến Đế Đô, tới gần trạm vào tối. Bạch gia đã sớm phái xe tới. Bạch Ngọc Lan cái này cô em vợ tự mình tới đón cơ. Tỷ. Bạch Ngọc Lan một bộ áo khoác màu đen, bao vây lấy linh lung tinh tế ngự tỷ tư thái, mang giày cao gót nàng nện bước đôi chân dài bước nhanh đi hướng Trần Mặc cùng ôm Lệnh Nghi Bạch Ngọc Lan. A nhà ta tiểu Lệnh Nghi. Siêu đáng yêu a Bạch Ngọc Lan một mặt ương triều tiếu dung từ Bạch Ngọc Khanh trong ngực ôm Lệnh Nghi, còn đại tiểu gia hỏa mũm mĩm hồng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Tỷ, Trần Mặc các ngươi mau lên xe đi. Ừm. Vì cái gì không gọi tỷ phu? Trần Mặc bất mãn nhìn xem đã thân cư cao vị Bạch Ngọc Lan nói. Bạch Ngọc Lan liễu mi hơi nhíu, "Tỷ phu, thứ mình bao lớn không có số sao?" Nàng liền không gọi. Trần Mặc cầm nàng bây giờ còn chưa pháp, hiện tại lão gia tử có chuyện còn phải dựa vào nàng truyền lại đâu. Về sau lão gia tử nếu là cưới hạt đi Tây Phương, nói không chừng liền phải dựa vào nàng tiểu di tử này. Cái này cùng niên kỷ có quan hệ gì, ta là tỷ ngươi lão công." Trần Mặc lý trực khí tráng phản bác. Bạch Ngọc Lan môi đỏ trao lên, "Lão công, giấy hôn tú đâu?" Trần Mặc. Bạch Ngọc khanh mỉm cười, ôm Trần Mặc cánh tay, thuận tiện đánh nhẹ một chút muội muội Bạch Ngọc Lan. "Hai người các ngươi cũng đừng đỉnh, bao lớn người, vừa thấy mặt liền bật lộn. Thì, ta đây là giúp ngươi chớ." Bạch Ngọc Lan bất mãn nhà mình thân tỷ rõ ràng tuổi trò ra bên ngoài ngoài hành vi. "Biết rồi, cảm ơn ngươi hảo muội muội của ta." Bạch Ngọc Lan nói đem hai người đều kéo lên xe. Xe trực tiếp lái hướng một vòng lão hồ cùng bên trong có chút u tính Bạch gia. Đến Bạch gia, Bạch Ngọc khanh cười xuống xe. Bạch Ngọc Lan ôm tiểu Lệnh Nghi, trừng mắt liếc Trần Mặc, nhỏ giọng nói: "Ngươi một mực nhìn ta làm gì? Có phải hay không đang đánh cái gì ý nghĩ xấu?" "Không làm gì a." Trần Mặc hai tay một đám, vô tội nói: "Tỷ phu có thể đối cô em vợ có cái gì ý nghĩ xấu đâu?" "Hả?" Chương 880 cha vợ mất mạng đề. Chương 880 cha vợ mất mạng đề. Bạch Ngọc Lan nghe hắn nói lời này, luôn cảm giác có chút là lạ. "Ừm, các ngươi thì thế nào?" Bạch Ngọc khanh không khỏi quay đầu nhìn hai người một chút. Trần Mặc cười nắm tay nàng nói: "Không có gì, chúng ta đi trước cho lão gia tử chúc Tết." "Bạch Ngọc Lan." Cặp vợ chồng trực tiếp tiến vào tiền viện phòng tiếp khách đường. Lão gia tử đang xem điện thoại, là hoàng quan smartphone. "Cha, chúng ta trở về cho ngài bái niên." "Ừm, Tiểu Mặc." Lão gia tử cười gật đầu, để điện thoại di động xuống. Bạch Ngọc Lan nhỏ giọng tại Lệnh Nghi bên tai nhắc nhở một câu: "Ông ngoại." Tiểu Lệnh Nghi mãi thanh mãi khí hô một câu: "Lệnh Nghi a, thật ngoan." Bạch Ngọc Lan ôm tiểu Lệnh Nghi đi vào lão gia tử bên người. Cách bối thân là một chút cũng không sai. Bạch Ngọc Khanh cùng Bạch Ngọc Lan hai tỷ muội cũng không có gặp qua lão gia tử đối với các nàng như thế hòa ái qua. "Mẹ, chúc mừng năm mới." "Đúng rồi, đại ca đâu?" "Đại ca ngươi qua hết năm liền lại đi làm việc công tác." Bạch Ngọc Khanh cùng mẫu thân ngồi cùng một chỗ. Trần Mặc thì là lại cùng lão gia tử đi thư phòng. "Ngồi đi." Lão gia tử chỉ bên cạnh gỗ lim cái ghế. "Ngươi điện thoại di động này làm rất không tệ." Lão gia tử cầm trên tay smartphone nói. Hắn cũng là gần nhất trong khoảng thời gian này cảm nhận được một loạt smartphone thời đại giải trí. Nhưng biết việc này đã rất lâu rồi, chỉ là một mực còn không có tự mình thể nghiệm. Đoạn thời gian trước mới từ Bạch Ngọc Lan nơi này lãnh hội đến cái này vượt thời đại khoa học kỹ thuật cải biến. Không khỏi sinh lòng cảm thán nói: "Lớn tuổi, tư duy có chút theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi tiến bộ tốc độ. Ngài là bận điệu, chuyện quan trọng quá nhiều cần xử lý, những chuyện nhỏ nhặt này chúng ta người trẻ tuổi làm là được." Trần Mặc khiêm tốn nói. Lão gia tử ánh mắt sắc bén nhìn xem Trần Mặc nói: "Tiểu tử ngươi, hiện tại cũng học được nói bộ kia vô dụng quan trường bảo." Trần Mặc cười cười: "Đây là lời nói thật." Lão gia tử khoát tay áo: "Được, nghe nói ngươi gần nhất dự định đối thị trường chứng khoán ra tay." "Trần Mặc, chuyện gì đều không thể gạt được lão nhân ra ngài." Lão gia tử mang theo một tia cẩn thận, khẽ bước cằm: "Hiện tại đúng là thời điểm tốt, kỳ thật mặc kệ là khoa học kỹ thuật vẫn là phương diện khác, chúng ta bây giờ đã hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, nhưng là tài chính. Nước này có thể sâu đâu?" Trần Mặc tự nhiên là minh bạch. Bằng không thì cũng sẽ không góp nhặt lâu như vậy, mới bắt đầu ra trận. Trong nước những cái được gọi là chuyên gia tài chính nhóm nhìn ngắn nắp, kỳ thật tại phố Hoan trong mắt những người kia chính là tiểu đà tiểu nháo. Nhiều nhất liền ăn phố Hoan những cái kia tư bản cự ngạc không muốn ăn cơm thừa rượu cạn. Mà Trần Mặc bố cục lâu như vậy, chính là vì một ngày này. Chuyện cũ kể tốt, thừa dịp nó bệnh, muốn mạng bọn họ. Trần Mặc bây giờ không phải là muốn mạng của bọn nó, mà là muốn đem mạng của bọn nó nắm ở trong tay. Muốn nó chết thì chết, muốn nó sống liền sống. Lão gia tử ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Trần Mặc một mặt bình tĩnh mà tự tin thân sắc, để lão gia tử khẽ bước cảm. Hắn đối Trần Mặc tín nhiệm đã siêu việt bên người tất cả mọi người. Vậy là tốt rồi, nếu có cần, có thể tới tìm ta. Ừm. Hai người trò chuyện xong chính sự, lại hàn huyên một chút chuyện phiếm. Ngọc Khanh không muốn hai thai. Vâng, việc này các ngươi người trẻ tuổi mình quyết định đi. Bạch lão gia tử mặc dù ngoài miệng nói người trẻ tuổi mình quyết định, nhưng ngữ khí vẫn là mang theo một tia đáng tiếc. Cho chuyện không sai biệt lắm, Bạch lão gia tử cũng là có chút buồn ngủ. Ngài nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài trước. Ừm. Trần Mặc đi tới cửa. Lão gia tử đống nhiên mở miệng nói, ngươi cảm thấy Ngọc Lan thế nào? Trần Mặc hơi sững sờ, quay đầu mỉm cười nói, Ngọc Lan, rất tốt ta. Lão gia tử nhìn xem hắn, ánh mắt mang theo một tia sắc bén, vừa mới nhìn không ít ngươi tin tức, hồng nhan chi kỷ rất nhiều nha. Trần Mặc ho nhẹ một tiếng, cái này hắn cãi lại không được, lão gia tử muốn huấn hắn liền trung thực nghe. Chỉ là không nghĩ tới, lão gia tử nhìn xem hắn không có giảo biện, túi đầu nhận mắng bộ dáng, không khỏi cười khoát tay áo, dùng nói đùa giọng điệu nói, ngươi như thế am hiểu, có thể hay không cho Ngọc Lan giải quyết một cái vấn đề này đâu? Trần Mặc đôi mắt ngưng lại, đầu óc nhanh quay ngược trở lại, lời này là có ý gì? Ta giúp nàng. Cái này, không phải là cha vợ mất mạng để a? Trần Mặc mang theo cười nói, đi là đi, chính là sợ ta giới thiệu người Ngọc Lan trước mắt, ngài cũng biết nàng ánh mắt cao. Thử một chút lại nói. Được. Vậy ta đi trước. Trần Mặc nói xong, đi hướng cổng. Lão gia tử nhìn xem Trần Mặc rời đi bóng lưng, trong đôi mắt mang theo một tia suy tính, miệng bên trong thấp giọng lẩm bẩm nói. Trước mắt. Chương 881 để ai sinh hai thai. Chương 881 để ai sinh hai thai. Trần Mặc từ thư phòng ra lúc, cổng thân hình thẳng bảo an nhân viên mặt không thay đổi thay hắn khép lại cửa phòng. Hắn quay đầu ngắm nhìn cái kia phiến nặng nghề cửa gỗ, trong đầu còn lượn vòng lấy lao ra tử lời mới rồi, không phải là gặp Bạch Ngọc Khanh không muốn sinh hai thai, liền muốn để Bạch Ngọc Lan tiếp cuộn, thuận tiện tròn cái hai thai tưởng niệm à. Khu khu, Trần Mặc lắc lắc đầu, cảm thấy mình ý tưởng này không khỏi quá bất hợp lý. Lao ra tử lại xem trọng dòng dõi, cũng không trở thành đánh loại này chủ ý, hắn vừa đi thần, một bên đi lên phía trước, không có để ý phía trước người tới, thẳng đến đụng vào một cái mềm hồ hồ thân thể, mới vô ý thức đưa tay nắm lấy đối phương eo, ổn định thân hình của hai người. Nghĩ gì thế? Nhập thân như vậy. Bạch Ngọc Lan bị hắn ôm eo, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Tại nàng trong ấn tượng, Trần Mặc từ trước đến nay trầm ổn, dù là trời sập xuống giống như sự tình, cũng chưa từng gặp hắn như vậy hốt hoảng qua. Lão gia tử đến cùng nói với hắn cái gì? Phần này hiếu kỳ trong nháy mắt câu đi lên, để nàng nhịn không được truy vấn, lão gia tử cùng ngươi nói cái gì đại sự? Ừm, không có gì. Trần Mặc lấy lại tinh thần, khoe miệng dắt một vòng cười nhạt, chậm rãi bung ra nắm ở nàng trên lưng tay. Mới đầu ngón tay chạm đến vải vóc mềm mại, còn mơ hồ bọc lấy ấm áp độ cong, trong mũi tựa hồ còn lưu lại một sợi mùi thơm nhàn nhạt, không biết là nước hoa mắt lạnh, vẫn là nàng tự thân mang ôn nhuận khí tức. Bạch Ngọc Lan từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, sau khi lớn lên bằng bản sự một đường kéo lên, bây giờ thân cư cao vị, sớm đã không phải bình thường bạch phú mỹ có thể khái quát. Nàng nhìn chằm chằm Trần Mặc con mắt, hiển nhiên không tin lời này, ngữ khí mang theo điểm chắc chắn hồ nghi, không có gì. Ngươi làm ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Ngươi thật muốn biết? Trần Mặc không có trực tiếp trả lời, quay người hướng phía trước viện phương hướng đi. Bạch Ngọc Lan bước nhanh đuổi theo, nàng hôm nay mặc đầu cắt xén lưu loát khoát chân quần, lúc đi lại hai chân thon dài giao thế mở ra, mông eo theo bộ pháp nhẹ nhàng bật mèo, không hiểu lộ ra cố ưu nhã vừa tối giấu phong tình gợi cảm. Ngươi nói nha. Nàng truy ở phía sau, trong giọng nói nhiều một chút thúc giục. Trần Mặc dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía nàng, tỷ ngươi không phải là không muốn hai thai sao? Ừm. Bạch Ngọc Lan gật đầu, việc này nàng sớm biết. Lão gia tử nóng trông Bạch Ngọc Khanh cùng Trần Mặc sinh con trai, nói cho cùng vẫn là sợ Bạch Ngọc Khanh tại trong nhà này đứng không vững gót chân. Trần Mặc thương nghiệp đế quốc khổng lồ như vậy, bên người hồng nhan chi kỷ lại nhiều, không có nhi tử bản thân, luôn cảm thấy thiếu một chút lực lượng. Nói lão gia tử tư tưởng truyền thống cũng tốt, nói hắn vì nữ nhi chủ tính cũng được, Bạch Ngọc Lan kỳ thật trong âm thầm cũng đồng ý điểm ấy, mặc kệ Trần Mặc có phải hay không trọng nam kinh nữ, có con trai, tóm lại là nhiều phần bảo hộ. Nàng còn nghe nói Trần Mặc sủng ái nhất Tô Vận đã mang thai hai thai. Lúc đầu Bạch Ngọc Khanh liền không sánh bằng vị kia Tô tỷ tỷ, nếu là người ta thật sinh cái thái tử ra về sau trên lệnh chẳng phải là càng lớn. Bạch Ngọc Lan mỗi lần nghĩ đến cái này, cũng nhịn không được thay nhà mình cái kia ngốc tỷ tỷ sốt ruột. Nhưng nếu Bạch Ngọc Khanh là thật không muốn sinh, nàng cũng sẽ kiên định đứng tại tỷ tỷ bên này. Cùng lắm thì, về sau để nàng làm Bạch Ngọc Khanh dựa vào. Thì ta không nguyện ý ta biết. Lão gia tử lại hạ thông được rồi. Nàng hỏi tiếp, giọng nói mang vẻ điểm thăm dò. Cái kia ngược lại là không có. Trần Mặc lắc đầu, cùng nàng sóng vai đi tại đỉnh viện u tĩnh trên đường nhỏ. Ven đường mai vàng mở chính thịnh, ngẫu nhiên có hoa cánh bị gió thổi rơi vào bàn đá xanh trên đường. Vậy ta tỉ tư tưởng công việc, ngươi không có làm. Bạch Ngọc Lan lại hỏi, trong ánh mắt cất giấu điểm chờ mong, nàng kỳ thật vẫn là hy vọng tỉ tỉ có thể nhả ra. Điểm này, ta tôn trọng tỉ ngươi ý nghĩ của mình. Trần Mặc ngữ khí rất chân thành, không có nửa phần qua loa. Bạch Ngọc Lan nhìn hắn bên mặt, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng nhưng như cũng mang theo điểm cảnh cáo ý vị, không muốn coi như xong đi, tin rằng ngươi cũng không dám khi dễ tỉ ta. Có ngươi cái này lợi hại cô em vợ tại, ta nào dám nha. Trần Mặc cười cười, cố ý bước nhanh hơn. Bạch Ngọc Lan theo sau, thư nhẹ một tiếng, "Thính ngươi tiểu tử tức thời." Bất quá lão gia tử còn nói một sự kiện. Trần Mặc đống nhiên chậm dần bước chân, quay đầu nhìn về phía nàng. Ban đêm ánh đèn hôn tạp nguyệt quang rơi vào Bạch Ngọc Lan trên thân, cho nàng quanh thân cái kia cố đoan trang ưu nhã khí chất độ tầng lớp quang, ngay cả giữa lông mày sắc bén đều nhu hòa mấy phần. "Còn có chuyện gì?" Bạch Ngọc Lan lòng hiếu kỳ lại bị câu lên. Trần Mặc nhìn xem nàng, khóe miệng ý cười sâu chút, "Nói để cho ta giới thiệu cho người đối tượng." Bạch Ngọc Lan đầu tiên là sửng sở, lập tức lật ra cái xinh đẹp bạch nhãn, ngữ khí mang theo điểm đoán trách lại có chút hứng hở. "Ngươi ngược lại là giới thiệu a?" Chương 882 trách ta kết hôn quá sớm, chương 882 trách ta kết hôn quá sớm. Trần Mặc nên tiếp Bạch Ngọc Lan cái kia không che giấu chút nào, mang theo vài phần ngay thẳng tiến công ý vị ánh mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, khóe môi câu lên một vòng cảm thán, "Ta cũng không phải không muốn giúp ngươi giới thiệu." Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào nàng khẽ nhếch cằm tuyến bên trên, ngữ khí mang theo vài phần nửa thật nửa giả bất đắc dĩ, "Chỉ là sợ a, to như vậy vòng tròn bên trong, tìm không ra có thể xứng với ngươi người." Bạch Ngọc Lan liễu mi phút chốc có chút thượng thiều, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia giảo hoạt ý cười. Trần Mặc lời này, rõ ràng là bọc lấy biện chuyển áo ngoài khích lệ. Phải biết, nam nhân trước mắt này thế nhưng là bị giới kinh doanh vô số tài chính tạp chí phục làm thần cấp tồn tại nhân vật. Nghe hắn khen một câu, nữ nhân nào nghe trong lòng đều sẽ mừng thầm một chút. Nhỏ nhẹ nhàng vân bê váy, đè xuống đáy lòng lặng yên ngoi đầu lên đắc ý, lại cố ý kéo dài ngữ điệu, mang theo vài phần thăm dò truy vấn, "Ngươi Trần thị tập đoàn hết mấy bạn nhân viên, tinh anh cao tầng vừa nắm một bó to, chẳng lẽ ngay cả một cái thích hợp đều không có?" Trần Mặc nghe vậy, ra vẻ buồn rầu lắc đầu, ngữ khí lại cất giấu mấy phần trêu chọc, "Không có cách, ưu tú tiểu hòa tử đã sớm danh thảo có chủ. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Chân chính hàng đầu nam nhân, xưa nay sẽ không tại tình yêu và hôn nhân thị trường thượng lưu thông, nhìn chằm chằm nữ nhân quá nhiều, một khi bị người siết trong tay, đâu còn sẽ tùy tiện buông tay." Lời này vừa dứt, Bạch Ngọc Lan liễu mi liền nhẹ nhàng nhăn bắt đầu, ngữ khí mang theo vài phần không phục chăm chỉ, "Chiếu ngươi nói như vậy, nữ nhân ưu tú liền sẽ lưu thông." Trần Mặc rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, đầu ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng điểm một cái, "Trên bản chất cũng sẽ không lưu thông, nhưng nguyên nhân không tại trên thân nam nhân, mà tại nữ nhân chính mình." Bạch Ngọc Lan tại tình cảm việc này bên trên, kỳ thật vẫn là cái không chút khai khiếu tiểu bạch. Cho dù gặp nhiều chính trên thương trường nam nữ hoan ái, lợi ích bút mắt, nhưng từ chưa chân chính đặt mình vào trong đó, đối Trần Mặc lời nói này khó tránh khỏi có chút kiến thức nửa đời, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy hắn tại vòng vo tam quốc sáo lộ chính mình. Chính ta nguyên nhân. Nàng có chút nghiêm thần, trong đôi mắt mang theo mấy phần cảnh giác, giống con phòng bị mèo con. "Ngươi cũng không phải là muốn CPU ta đi." Trần Mặc thu hồi đùa giỡn thần sắc, ngựa khí nhiều hơn mấy phần chăm chú, tuyệt đại đa số nữ nhân tìm một nửa khác, đều sẽ vô ý thức hướng lên kiêm dùng, mặc kệ là ngoại hình, thực lực kinh tế, vẫn là năng lực cá nhân, tổng hy vọng đối phương có thể so sánh mình mạnh một chút. Bạch Ngọc Lan nghe vậy nao nao, đầu ngón tay treo giữa không trùng, lập tức chậm rãi gật đầu. Lời này ngược lại là đâm trúng bên người nàng phổ biến hiện tượng. Nàng nhận biết nữ sĩ nghiệp gia, danh viện bên trong, cực ít có nữ cường nam yếu tổ hợp, một số nhỏ thế lực ngang nhau, đại đa số nhà trai càng hơn một bậc, cực ít bộ phận nữ cường nam yếu. Nhưng nam nhân vừa bận tương phản, Trần Mặc lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo vài phần đối hiện thực thông đấu. Đại bộ phận nam nhân càng có khuynh hướng hướng phía dưới kiêm dung. Nói cho cùng, vẫn là nam nữ tư duy khác biệt, lại thêm xã hội bây giờ các loại hiện thực nhân tố mới tạo thành loại hiện tượng này. Hắn nhìn xem Bạch Ngọc Lan như có điều suy nghĩ thân sắc, tiếp tục nói, "Ngươi nghĩ à, nam nhân ưu tú có thể hướng phía dưới tìm, nữ nhân ưu tú lại không muốn hướng phía dưới thỏa hiệp, chỉ nguyện hướng lên kiêm dung. Cứ như vậy, một bộ phận đỉnh tiêm nữ nhân ưu tú, tự nhiên là khó tìm đến ngưỡng mộ trong lòng đối tượng." Bạch Ngọc Lan lặng lặng nghe, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt váy. Lời nói này giống một viên hòn đá nhỏ, trong lòng nàng tràn ra vòng vòng liên y, nàng thật đúng là không nghĩ tới, mình độc thân, lại không chỉ là cá nhân lựa chọn vấn đề, còn cất dấu dạng này xã hội nhân tố. "Huống chi, cô em vợ ngươi vẫn là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp nữ nhân." Trần Mặc ngữ khí lại nhiều mấy phần trêu chọc. "Muốn tìm cái có thể để ngươi để ý, tự nhiên càng khó." Bạch Ngọc Lan lập tức có chút khinh phục, hai tay nhẹ nhàng khoác lên sung mãn trước ngực, ngữ khí mang theo vài phần hờn dỗi bất mãn, "Chiếu ngươi nói như vậy, ta tìm không thấy đối tượng, còn trách ta quá ưu tú." Trần Mặc đội vàng nhẹ nhàng lắc đầu, giọng thành khẩn, "Vậy khẳng định không trách ngươi." "Cái kia trách ai?" Bạch Ngọc Lan truy vấn, đáy mắt lại lặng lẽ mềm nhũn ra. Trần Mặc nhìn qua nàng, đột nhiên khe khẽ thở dài, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức chăm chú, "Trách ta?" Bạch Ngọc Lan ngây ngẩn cả người, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Trần Mặc chậm rãi mở miệng, giọng nói mang vẻ trách trời thương dân, "Ai trách ta kết hôn quá sớm?" Bạch Ngọc Lan đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, nhịn không được nết môi chừng hắn, gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, trong thanh âm mang theo vài phần đoán trách ý cười, "Người nào đó thực sự là càng ngày càng không biết xấu hổ." Chương 883 giống hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng, chương 883 giống hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng. Bạch Ngọc Lan nói xong, lại không khỏi hỏi ngược lại, "Ngươi kết hôn sao? Cùng ai kết hôn?" Trần Mặc lập tức nghẹn lời. "Ngạch, giống như đúng là còn chưa kết hôn." "Hừ, cặn bã nam." Bạch Ngọc Lan nhịn không được mắng một câu. Trần Mặc một mặt bất mãn nói, "Cái gì liền cặn bã nam, ta chỉ là bác gái một điểm mà thôi nha. Các nàng đều thích ta, ta lại không đành lòng bước xuống trong các nàng bất cứ người nào. Vì không cho các nàng bất kỳ một cái nào thương tâm, cái này cũng gọi cặn bã nam. Vậy cái này thiên hạ liền không có nam nhân tốt." Bạch Ngọc Lan không khỏi trở về một cái xem thường. "Cái gì tốt nam nhân a?" Bạch Ngọc khanh nở nụ cười hướng phía hai người đi tới. Nàng lắng nghe thấy Trần Mặc đang nói cái gì nam nhân tốt, không khỏi hiếu kỳ hỏi. "Lao công ngươi nói hắn là nam nhân tốt?" Bạch Ngọc Lan nhịn không được nhả danh nói. Bạch Ngọc Khanh môi đỏ có chút dương lên, gật đầu đồng ý nói, lão công ta là nam nhân tốt ta. Bạch Ngọc Lan nghe nói như thế, một đôi mắt đẹp không khỏi trợ to. Nàng không nghĩ tới, Bạch Ngọc Khanh thật đúng là tán đồng Trần Mặc. Thật sự là hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là phu sướng phụ tùy. Trần Mặc lúc này một mặt đắc ý đứng ở Bạch Ngọc Khanh bên người, ôm nàng, hôn lại một ngụm. Bạch Ngọc Lan không khỏi đưa tay nâng trán, thật sự là không có mắt thấy. Bái mai. Bạch Ngọc Lan xoay người rời đi, tựa như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm đồng dạng. Trần Mặc bật cười, Ngọc Lan, ngươi tính tình đến sửa đổi một chút, bằng không thì càng khó tìm hơn đến đối tượng. Bạch Ngọc Lan bước chân dừng lại, nghiến răng nghiến lợi, quay đầu chừng Trần Mặc một chút. Bạch Ngọc Khanh đánh nhẹ một chút Trần Mặc, ngươi cũng đừng kích thích nàng, mau trở lại phòng đi, chuẩn bị ăn cơm. Trần Mặc cùng Bạch Ngọc Khanh đi theo Bạch Ngọc Lan sau lưng, đi tới phòng ăn. Mọi người riêng phần mình ngồi xuống. Không bao lâu, lão gia tử cũng đi tới. Trần Mặc cái này con rể ngồi ở bên cạnh hắn, sau đó mới là Bạch Ngọc Khanh. Bạch Ngọc Lan thì là ngồi tại mẫu thân của nàng cùng Lệnh Nghi bên cạnh. Bạch gia nhân không ít, nhưng là có thể tại trong cái sân này ăn cơm người không nhiều. Càng đừng đề cập có thể ngồi tại lão gia tử bên người ăn người. Trước đó là Bạch gia lão đại, hiện tại là Trần Mặc. Bởi vậy có thể thấy được Trần Mặc tại lão gia tử trong lòng địa vị. Đến, Lệnh Nghi ăn chút mô mình bao sủi cảo. Bạch mẫu cưng chiều chiếu cố lấy bên người tiểu Lệnh Nghi. Người một nhà mỹ mãn cơm nước xong xuôi. Lão gia tử gọi Trần Mặc cùng đi hạ cờ đây. Lão gia tử trình độ vẫn được. Về phần Trần Mặc, từ hệ thống nơi đó bỏ ra 1000 điểm, đổi một cái cờ vây đại sư. Hắn có thể một bên chơi game điện thoại, một bên ngược lão gia tử. Nhưng là ra ngoài tôn trọng, vẫn là đến nhọc lòng cùng lão gia tử ở dưới có đến có về, cuối cùng mạo hiểm kích thích thua trận cuối cùng. Ha ha, tiểu tử trình độ càng ngày càng cao, kém chút để ngươi thắng. Lão gia tử cười thoải mái, tiến đến nhìn cờ Bạch Ngọc Khanh cùng Bạch Ngọc Lan hai tỷ muội không khỏi liếc nhau. Hai người bọn họ cũng là hiểu cờ, thậm chí từ nhỏ cùng một chỗ học qua, chỉ là về sau đều có chỗ yêu, liền không có tiếp tục học. Xem hết luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời. Bạch Ngọc Lan nhìn chằm chằm Trần Mặc, cảm giác Trần Mặc tài nghệ này, nàng cũng có thể thắng. Ta đến một ván. Bạch Ngọc Lan nhìn ngửa tay, tăng thêm hôm nay bị Trần Mặc tốt một phen trào phúng, muốn thu thập một chút hắn. Trần Mặc mày kiếm trao lên, mang theo một tia chột dạ do dự nói, không được đi, Ngọc Lan, ngươi không phải là muốn báo thù à? Bạch Ngọc Lan một mặt bình thản nói, cái gì báo thù, tỷ phu cùng cô em vợ có thể có cái gì thù? Bình tĩnh mặt ngoài dưới, là manh liệt sắc ý. Liền ngươi thích gọi cô em vợ. Trước kia đối với mình tất cung tất kính kêu Ngọc Lan tỷ, hiện tại mở miệng một tiếng tỷ phu, cô em vợ, đều cưỡi trên đầu tới. Không cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái, sau này mình còn thế nào cho tỷ tỷ Bạch Ngọc Khanh chỗ dựa. Trần Mặc than nhẹ một tiếng, quên đi thôi, nếu không lão gia tử ngài cùng Ngọc Lan tới. Lão gia tử cùng Bạch Ngọc Lan từ nhỏ xuống đến lớn, chính là không có hạ thua nhiều thắng ít, mới không thích cùng nàng hạ. Lúc này vừa thắng Trần Mặc, tự nhiên là không chịu cùng Bạch Ngọc Lan hạ. Ngọc Lan muốn cùng ngươi dưới, ngươi liền đến nha. Được thôi. Trần Mặc một bộ lập tức sẽ thua bộ dáng, chấp quân cờ chậm rãi rơi xuống. Bạch Ngọc Lan một mặt ung dung đứng đối. Nhưng là mấy hiệp xuống tới, Bạch Ngọc Lan biểu lộ mắt trần có thể thấy thay đổi, chương 884 một ván cờ mà thôi, chương 884 một ván cờ mà thôi, trên bàn cờ quân cờ đen trắng giao thoa. Bạch Ngọc Lan liễu mi nhíu chặt nhìn chằm chằm Trần Mặc vừa mới rơi xuống cái kia một viên hắc tử. Một tử rơi xuống, trực tiếp rơi vào trên bàn cờ một cái nhìn như dâu dịa, nhưng trong nháy mắt quận sống toàn cục vị trí. Bạch Ngọc Lan nguyên bản nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, nàng cúi người cẩn thận nhìn chằm chằm bàn cờ, lông mày chăm chú nhăn lại. Nước cờ này làm sao lại như thế đi? Rõ ràng trước một giây hắc kỳ còn khắp nơi nhận hạn chế, làm sao đột nhiên liền có phản kích tình thế? Nàng lấy lại bình tĩnh, cưỡng chế trong lòng nghi hoặc, một lần nữa điều chỉnh sách lược, ý đồ dùng trước bố cục vây khốn hắc kỳ. Có thể Trần Mặc tiếp xuống lạc tử lại dường như sấm sét, mỗi một bước đều tinh chuẩn vô cùng. Hắc kỳ giống như là đột nhiên có sự sống, trên bàn cờ lôi kéo khắp nơi. Trước đó nhìn như tán loạn quân cờ trong nháy mắt nối thành một mảnh, hình thành một trường to lớn thiên la địa võng, đem bạch kỳ một mực bao lại. Không đúng vừa mới. Bạch Ngọc Lan thanh âm mang theo vài phần bối rối. Tay nàng chỉ trên bàn cờ khoa tay, muốn tìm được phương pháp phá giải. Nhưng vô luận nàng làm sao lạc tử, đều giống như tại Trần Mặc sớm đã bố trí xong trong cục dãy rùa. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hiệp, nàng bạch kỳ liền bị hắc kỳ chia ra bao vây, ngay cả sau cùng đường lui đều bị cắt đứt. Làm Trần Mặc lần nữa rơi xuống một tử, vững vàng ngăn chặn bạch kỳ cái cuối cùng hoạt nhãn lúc. Bạch Ngọc Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, khó có thể tin mà nhìn xem Trần Mặc. Ngươi cố ý? Nàng rốt cục kịp phản ứng, trước đó Trần Mặc cùng lão gia tử đánh cờ lúc mạo hiểm thua trận, còn có mới vừa rồi cùng mình đối cục lúc do dự chậm chạp, tất cả đều là trang. Trần Mặc thu hồi trên mặt quân bách, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười nhẹ nhõm, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bàn cờ. Cô em vợ, đa tạ. Hán bộ này vân đạm phong khinh bộ dáng, cùng vừa rồi tưởng như hai người, nơi nào còn có nửa phần muốn thua bộ dáng. Một bên quan chiến Bạch lão gia tử đầu tiên là sửng sốt mấy giây, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn xem trên bàn cờ quân cờ đen trắng thế cục, lại nghĩ lên vừa rồi mình cùng Trần Mặc đánh cờ lúc chẳng cảnh, chỗ nào vẫn không rõ. Tiểu tử này ở đâu là kém chút thua, rõ ràng là một mực tại buổi tiếp mình chơi. Trước đó những cái kia nhìn như mạo hiểm đối cục, chỉ sợ đều là Trần Mặc cố ý tạo nên tới, chính là vì để cho mình thắng được vui vẻ. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi. Lão gia tử nhịn không được cười mắng một tiếng, ngón tay chỉ một chút Trần Mặc, trong mắt nhưng không có mảy may tức giận, ngược lại tràn đầy thưởng thức. Nguyên lai một mực tại chỗ này giả heo ăn thịt hổ đâu, ta đều bị ngươi được đi qua. Bạch Ngọc Khanh đứng ở một bên, cũng rốt cuộc hiểu rõ trước đó không thích hợp. Nàng nhìn xem Trần Mặc, bất đắc dĩ vừa buồn cười địa lắc đầu. Bạch Ngọc Lan ngồi tại cờ trước bàn, nhìn xem trên bàn cờ đã thành kết cục đã định thắng bại, gương mặt đỏ bừng lên. Nàng mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn thu thập Trần Mặc, kết quả ngược lại bị hắn nhẹ nhõm miểu sát, cái này trên lệch để nàng vừa tức vừa quẫn, hung hăng chừng Trần Mặc một chút, ngươi cố ý đùa người ta. Trần Mặc giang tay ra, một mặt vô tội, ta nhưng không có, là tiểu di con mình muốn đánh cờ. Ta cũng chỉ là vận khí tốt thắng mà thôi. Hắn dừng một chút, cố ý xích lại gần chút, hạ giọng nói, lại đến một ván, ta không nhất định có thể thắng. Còn tới một ván, ngươi làm ta là kẻ ngu đâu, còn muốn chơi ta? Ai lại cùng ngươi hạ chính là đồ đần? Bạch Ngọc Lan tức giận trả lời một câu. Bên cạnh Bạch Lao gia tử, hắn là thật còn muốn cùng Trần Mặc lại xuống A Ngọc Lan, một ván cờ mà thôi, coi như thua cờ cũng phải có quân tử phong độ. Bạch Lao gia tử rất có phong độ dạy bảo nói. Bạch Ngọc Lan lập tức thu hồi thẹn quá thành giận ánh mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống một bên. Đến, Trần Mặc chúng ta lại xuống một bàn, lần này không cho phép ngươi cố ý để cờ, đây là đối với chúng ta kỳ thủ không tôn trọng. Ngậy, toàn lực hạ, toàn lực, không giữ lại chút nào. Lao gia tử nói chắc như đinh đóng cột, vẻ mặt thành thật. Trần Mặc nhẹ gật đầu, vậy được. Thế là bàn thứ hai lại bắt đầu. Một bên Bạch Ngọc Khanh có chút bận tâm nhìn Trần Mặc một chút, nàng cũng không phải sợ Trần Mặc thua, là sợ Lao gia tử bị đả kích. Bạch Ngọc Khanh cùng Trần Mặc cùng một chỗ nhiều năm như vậy, cùng giường chung gối, đối Trần Mặc cũng coi là hiểu rõ hắn không bao giờ làm mình không có tự tin sự tình, mà lại một khi làm nhân thể tại nhất định được. Dù là Trần Mặc lúc trước vì truy nàng cùng nàng luyện khiêu vũ, hắn có thể mấy ngày liền luyện được người khác khổ luyện 10 năm thành quả, bằng không thì Bạch Ngọc Khanh cũng sẽ không đối với hắn như vậy sủng ái. Quả nhiên tiếp xuống thế cục như nàng sở liệu, Lão gia tử so Bạch Ngọc Lan bại nhanh hơn. Trần Mặc chúng ta nên đi cho lệnh nghi ngâm sữa tươi. Bạch Ngọc Khanh kéo Trần Mặc liền đi. Bạch Ngọc Lan cũng không nhịn được Trần An nói, Lão gia tử, một ván cờ mà thôi, ngươi không phải thường xuyên nói thắng bại chuyện thường binh ra, có thua có doanh chính hưởng. Thời gian không còn sớm, ngài sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chương 885 đạo lý đối nhân xử thế. Chương 885 đạo lý đối nhân xử thế. Trần Mặc, Bạch Ngọc Khanh tỷ muội ba người trượt rất nhanh, lưu lại Lão gia tử một người nhìn chằm chằm bàn cờ, rơi vào trầm tư. Đêm nay sợ là không thể sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Mặc cùng Bạch Ngọc Khanh tay nắm tay, một bên Bạch Ngọc Lan cười ra nhìn thấy dắt tay hai người, không khỏi thu liễm tiểu dung. Người cái tên này, khi dễ ta coi như xong, đối Lao gia tử thế mà cũng ra tay ác như vậy. Ta đây là tôn trọng. À, vậy ngươi trước đó tại sao muốn thua? Trước đó kia là đạo lý đối nhân xử thế. Bạch Ngọc Khanh trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Trần Mặc gia hỏa này luôn luôn có thể tìm tới chuyện đương nhiên lý do để phản bác. Bạch Ngọc Khanh ở một bên nhìn xem chỉ là cười. Đi ngủ đây, ngày mai còn có việc. Bạch Ngọc Lan đấu không lại Trần Mặc, trực tiếp đi. Bóng lưng của nàng thành thục gợi cảm, lại không thất thân chỗ cao vị đoan trang ưu nhã. Trần Mặc ôm Bạch Ngọc Khanh mỉm cười trở về phòng. Lệnh Nghi lúc này đã bị bảo mẫu giấu ngủ lấy. Trần Mặc cùng Bạch Ngọc Khanh hai người vừa vặn qua thế giới hai người. Hôm nay mẹ ta lại theo ta nói hai thai sự tình. Ha ha, thật sao? Vậy sao ngươi nói? Ta nói. Còn chưa nghĩ ra. Lão gia tử hôm nay cũng để việc này. Trần Mặc như thật nói. Bạch Ngọc Khanh, ừm. Trần Mặc, ta nói xem ngươi ý nghĩ. Bạch Ngọc Khanh mỉm cười nói, xem duyên phận đi, nếu là có, ta khẳng định cũng phải sinh. Trần Mặc mày kiếm trao lên, đêm nay duyên phận. Bạch Ngọc Khanh, ừm. Đêm dài đằng đẵng, có người vô tâm giấc ngủ. Tỷ như còn ở thư phòng bên trong nghiên cứu thế cuộc Bạch Lao gia tử, còn có tại mình địa đoán mở đủ khuê phòng, nhưng cảm giác ổ chăn có chút lạnh Bạch Ngọc Lan. Chỉ có Trần Mặc cùng Bạch Ngọc Khanh, cảm giác hết thảy vô cùng mỹ hảo. Ngày thứ hai, ngày mồng hai Tết, lão hổ cùng bên trong vẫn như cũ náo nhiệt. Vừa sáng sớm đến lão Bạch nhà đến nhà chúc Tết người nối liền không dứt. Đại bộ phận là đến cho Bạch Lao gia tử chúc Tết, một số ít là đến cho Bạch Ngọc Lan chúc Tết. Bạch Ngọc Lan địa vị bây giờ cũng không thấp. Đương nhiên, cũng có mượn cho Bạch Ngọc Lan chúc Tết, kỳ thực là cho lão gia tử chúc Tết, chỉ là đẳng cấp còn chưa đủ, không gặp được lão gia tử. Liên lui lại mà cầu việc khác gặp Bạch Ngọc Lan. Đại ca không ở nhà, tỷ tỷ đã lấy chồng. Bạch Ngọc Lan tự nhiên cũng là phụ trách tiếp đãi nhân tuyển tốt nhất. Cứ việc tối hôm qua ngủ không ngon, nhưng Bạch Ngọc Lan vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt. Bạch Ngọc Lan vốn còn muốn gọi Trần Mặc đến giúp lấy cùng một chỗ xã giao, ai biết giá hỏa này sớm liền chạy. Đúng, Trần Mặc đã rời đi Đế Đô. Hắn còn muốn đi trạm tiếp theo. Hạ Vãn Tỉnh đã mang theo Tuyển Nhi tới trước tỉnh thành. Trần Mặc muốn trước cùng Hạ Vãn Tỉnh tại tỉnh thành tụ hợp, sau đó cùng đi nhà nàng chúc Tết. Hạ Vãn Tỉnh nhà tại tỉnh lân cận. Nói đến, Trần Mặc còn là lần đầu tiên đi nàng quê quán. Cũng may, Hạ Vãn Tỉnh tại về nhà trước đó liền dặn dò trong nhà không muốn đối ngoại lộ ra. Trần Mặc cũng chỉ là trở về gặp gặp nhị lao, bái niên. Hạ Vãn Tỉnh phụ mẫu cũng là thông tình đặc lý. Buổi chiều đến Hạ Vãn Tỉnh nhà nàng thời điểm, trong nhà ngoại trừ cha mẹ của nàng, còn có đệ đệ của nàng người một nhà. Đệ đệ tại làm ăn uống sinh ý, đệ đệ lao bà dáng người nhìn ngược lại là vẫn được, trước sau lồi lõm. Nhưng là trên mặt của nàng có thể nhìn ra rõ ràng chỉnh dung vết tích, trên thân mang theo một cỗ mở ra khí chất. Vị này đệ tức phụ đối Trần Mặc có chút tha thiết, bưng trà đổ nước, còn đập một trường chịu rất gần anh chủ. Nàng cái kia không biết có phải thật vậy hay không sung mãn vòng một liên tiếp Trần Mặc, một màn này tự nhiên cũng bị Hạ Vãn Tỉnh nhìn thấy. Thế là, tại Trần Mặc thời điểm không biết, Hạ Vãn Tỉnh nhàn nhạt quét nàng một chút, mang theo mãnh liệt cảnh cáo ý vị. Vị này đệ tức phụ lập tức tội nghiệp rời xa Trần Mặc, giữ một khoảng cách. Trần Mặc cùng Hạ Vãn Tỉnh trong nhà ăn cơm tối. Bởi vì Hạ Vãn Tỉnh nổi tiếng, đi ra ngoài dạo phố khẳng định sẽ bị người nhận ra. Hai người chỉ có thể ở trong nhà chơi một đêm. Chương 886, đem hài tử đánh. Chương 886, đem hài tử đánh. Tại Hạ Vãn Tình trong nhà là có một chút nhàm chán, chủ yếu là trong nhà nàng mặt người đối Trần Mặc có chút câu nệ, bao quát cha vợ, giống như hắn là con rể đồng dạng. Cũng may Hạ Vãn Tình phí hết tâm tư để Trần Mặc tâm tình khoái trá. Trong lúc này, mẫu thân của nàng còn có cái kia đệ tức phụ, đem Tiểu Tuyền mà chiếu cố rất tốt. Ngày mùng 3 Tết, Trần Mặc cùng Hạ Vãn Tình rời đi nhà nàng. Một nhà ba người tới trước tỉnh thành. Vừa vặn cùng đến tỉnh thành Diệp Tố Huyền, Bạch Nhược Hy hội hợp. Hạ Vãn Tình mang theo nữ nhi về Ma Đô, Trần Mặc thì là cùng Diệp Tố Huyền, Bạch Nhược Hy về Khánh Dương quê quán. Đi cho Diệp Tố Huyền phụ mẫu bái niên. Lão lưỡng khẩu là gần nhất mới biết được Diệp Tố Huyền mang thai tin tức. Bắt đầu một biết việc này liền rất là kinh ngạc cùng kinh hỉ. Dù sao lúc trước Diệp Tố Huyền lúc trước hôn nhân chính là cái giả kỹ năng, ngay cả nữ nhi Bạch Nhược Hy đều là báo dưỡng. Tuy nói Bạch Nhược Hy hiện tại và thân sinh không có gì khác biệt, người trong nhà cũng đặc biệt thích Bạch Nhược Hy. Nhưng cuối cùng không phải thân sinh, nhiều ít sẽ có một chút xíu không giống. Hiện tại Diệp Tố Huyền mình mang thai, thế nhưng là để lão lưỡng khẩu vui vẻ rất lâu. Chỉ là lại có một vấn đề, cái này hai tử ba ba là ai đâu? Lão lưỡng khẩu biết rõ nhà mình nữ nhi Diệp Tố Huyền đối nam nhân bắt bẻ ánh mắt, bình thường nam nhân có thể nhập không được mắt của nàng. Dù sao thân ở tổng đi nhiều năm như vậy, thân cư cao vị, ánh mắt trở nên cao hơn. Lúc đầu coi là Diệp Tố Huyền đời này khả năng liền mẹ đoá con tôi một người, không nghĩ tới nửa đường đỗng nhiên mang thai, đây chính là kinh hỉ. Kinh hỉ về sau lại cực kỳ hiếu kỳ là vị nào anh hùng hảo hán có thể tiến vào nhà mình nữ nhi trong lòng. Bọn hắn hỏi một chút, Diệp Tố Huyền còn có chút tiếng với. Dù sao hai người vẫn là có một chút điểm tuổi tác chênh lệch. Nói Trần Mặc danh tự về sau, lão lưỡng khẩu cũng không biết là ai, không có hướng thường xuyên xuất hiện tại tài chính trên tạp chí cái kia Trần Mặc muốn. Liên hỏi một chút tình huống căn bản. Công việc gì? Tự mình lái cái công ty. A, quê quán nơi nào? Chúng ta Khánh Dương. Cái kia rất tốt. Chỉ hỏi nhiều như vậy, lão lưỡng khẩu chủ yếu là không làm được Diệp Tố Huyền chủ. Nàng hiện tại có yêu mến nam nhân, bọn hắn đã vạn phần mừng rỡ. Chọn nam nhân, bọn hắn tin tưởng Diệp Tố Huyền. Bởi vì bình thường nam nhân, nàng tuyệt đối trước mắt. Diệp Tố Huyền tự nhiên cũng liền không nhiều lời, đầu tiên là trong điện thoại không thích hợp nhiều trò chuyện, kỹ càng trò chuyện. Chỉ nói Tết Xuân mang về cho nhị lao chúc Tết. Hai người người ta nghe được sẽ mang về chúc Tết, trong lòng rất là vui vẻ. Phán hồi lâu, cuối cùng là đem nữ nhi nữ tế cho trông. Làm Trần Mặc xuất hiện, đi theo Diệp Tố Huyền gọi ba mẹ thời điểm, lão lưỡng khẩu là sửng sốt một hồi lâu. Lão gia tử là nhận biết Trần Mặc, lúc trước đưa Bạch Nhược Hy đi nhà ga thời điểm, hai người còn gặp qua. Không phải, cái này không đúng. Tiểu tử này không phải cùng Nhược Hy, làm sao biến thành cùng Tố Huyền? Xung kích có chút lớn. Lão gia tử gãi đầu một cái, nhìn về phía một bên một mặt hòa ái hài lòng Tiếu Dung nhìn xem Trần Mặc lao bà tử. Tốt tốt tốt, đừng khách khí, nhanh ngồi nhanh ngồi. Mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng hài lòng. Nhất là Trần Mặc hiện ra chủ nghệ thời điểm, Diệp Tố Huyền mẫu thân lộ ra vô cùng vẻ mặt hài lòng. Con rể này, rất hài lòng. Ban đêm lão lưỡng khẩu khó được nằm cùng một chỗ, trò chuyện. Lão bà tử, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào? Cái kia Trần Mặc, rất tốt à, có tiền dáng dấp đẹp trai, sẽ còn xào rau, con gái chúng ta ngươi không biết nàng làm sao việc nhà. Không phải, tiểu tử kiếp nhưng so sánh chúng ta Tố Huyền nhỏ. Nhiều như vậy? Nhỏ. Tuổi là nhỏ một chút, nhưng người ta hai cái lẫn nhau thích không được sao, ngươi mù quan tâm. Cái này thật giỏi a. Không được. Vậy chúng ta hiện tại đi để Tố Huyền đem hài tử đánh. Đánh dụ. Vậy sao được? Thử, không được liền ngậm miệng. Chương 887 nguyên lai ngươi là như vậy Diệp chủ tịch ngân hàng chương 887 nguyên lai ngươi là như vậy Diệp chủ tịch ngân hàng Trần Mặc cùng Diệp Tố Huyền trong phòng. Trần Mặc còn tại tò mò đánh giá Diệp Tố Huyền gian phòng. Một chương rất có thời đại bàn đọc sách biên giới có thiện thiện bế khắc. Giống như là thiếu nữ thời kỳ dùng cỏm ba nhọn lơ đãng lấy xuống biên giới đã sớm bị tuế nguyệt mài đến bóng loáng. Gian phòng không lớn, lại dọn dẹp chỉnh tề. Màu vàng nhạt màn cửa lôi kéo hơn phân nửa, lưu một cái khe để lọt tiến ngoài viện đèn đường loang quang. Đều là chút cũ đồ vật. Diệp Tố Huyền từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy eo của hắn, cái cằm chống đỡ tại xương bả vai của hắn bên trên. Trong thanh âm mang theo vài phần ngay cả mình đều không có phát giác hồn nhiên. Nàng mang thai hậu thân hình eo tuyến so thường ngày nhu hòa chút, cách thật mỏng bằng đông áo ngủ, Trần Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được nàng ấm áp hô hấp rơi vào bên gáy. Trần Mặc trở tay nắm chặt tay của nàng. Cũ đồ vật mới tốt, có thể nhìn ra chủ nhân quá khứ. Hắn nghiêng đầu hướng nàng trong tóc người, vẫn là quen thuộc mùi nước hoa. Bàn đọc sách vị trí gần cửa sổ bày biện một cái khung hình, không phải hai người bây giờ chụp ảnh chung, ngược lại là Diệp Tố Huyền 17-18 tuổi lúc bộ dáng. Trong tấm ảnh thiếu nữ mặc xanh trắng đồng phục, lim cao đuôi ngựa, trong tay giơ một trường toán học thi đua giải đặc biệt giấy khen, khỏe miệng giơ lên hơi có vẻ kiêu ngạo cười, ánh mắt trong trẻo giống khe núi nước suối. Khung hình bên cạnh chồng lên mấy chồng chất lạc vọng, phía trên nhất quyển kia phong bì đại ô vàng. Cạnh góc vòng quanh một bên, bìa dùng bút máy viết sai để tập chữ viết quên tú mang theo một cấu ngây ngô, nhưng lại không mất dẻo dai. Chữ này cùng ngươi hiện tại ký văn kiện chữ kém xa. Trần Mặc cầm bút lên nhớ bản lật ra, bên trong chữ viết lít nha lít nhít, sai để bên cạnh dùng đỏ bút ghi chú giải để mạch suy nghĩ, có nhiều chỗ còn vẽ lấy nho nhỏ khắp mặt, nghĩ đến là năm đó thẻ thật lâu nan đề. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta Diệp chủ tịch ngân hàng năm đó cũng là tiểu khóc bao. Ai nha, đừng xem. Diệp Tố Huyền gương mặt có chút nóng lên. Nàng đưa tay muốn đi rút đi lạc vọng, bị Trần Mặc tay nâng lên. Đúng rồi, còn có hay không quyển nhật ký? Không có. Diệp Tố Huyền kiên định nói. Trần Mặc không có lại tiếp tục trêu chọc, thả tay xuống bên trong sai để tập. Bàn đọc sách đối diện tủ quần áo là đời cũ gỗ thật khoảng, cửa tủ chiếu lên lấy nhàn nhạt vân gỗ, nắm tay là đồng thau chất liệu, bị mài đến tỏa sáng. Cửa tủ bên trên dán mấy chương ố vàng áp phích, là năm đó rất hỏa giản nhạc. Áp phích cạnh góc đã cuốn một bên, lại bị tỉ mỉ dùng trong suốt băng dán dính tốt. Trần Mặc chú ý tới tủ quần áo khía cạnh dán chương thân cao thước, phía trên dùng màu sắc khác nhau bút ghi chú năm, từ 10 tuổi đến 18 tuổi. Mỗi một đạo vết khắc đều ghi chép thiếu nữ trưởng thành. Phía trên nhất một đạo vết khắc bên cạnh viết mục tiêu, 168 cm bên cạnh vẽ lên cái nho nhỏ đuôi câu. Diệp chủ tịch ngân hàng, ngài 15 tuổi liền có 1m66, đằng sau 3 năm liền lớn 2 cm. Trần Mặc mỉm cười nhìn xem Diệp Tố Huyền nói. Diệp Tố Huyền có chút nhón chân lên, không phục nói, ta nhưng có 170, đằng sau còn sinh trưởng. Trần Mặc có chút túi đầu, nhìn xem nàng thon dài cặp đùi đẹp, mỉm cười nói, chân là thật dài. Diệp Tố Huyền đưa tay ôm lấy cổ của hắn, chóp mũi cọ sát cái cằm của hắn, cũng chỉ là chân dài sao? Trần Mặc đông nhiên xoay người ôm lấy nàng, bước chân thả cực nhẹ, sợ đã quấy rầy lầu dưới lao nhân. Hắn đem nàng đặt ở phủ lên màu hồng nhạt ga giường trên giường. Lao công. Diệp Tố Huyền lôi kéo tay của hắn đặt ở mình trên bụng, thanh âm ôn nhu đến có thể chảy nước. Ta nếu là cho ngươi sinh nữ nhi, ngươi có thể hay không thất vọng? Trần Mặc túi đầu tại trên trán nàng ấn xuống một nụ hôn. Ta nếu là nói có hơi thất vọng đâu, ngươi làm sao bây giờ? Diệp Tố Huyền sững sờ một chút, còn tưởng rằng Trần Mặc sẽ an ủi con trai của nàng nữ nhi đều như thế đâu. Nàng khẽ cắn một chút môi đỏ, chậm rãi nói, vậy liền tái sinh một cái. Trần Mặc, lại còn là nữ nhi đâu? Diệp Tố Huyền, vậy liền thẳng đến sinh nhi tử mới thôi. Trần Mặc nhịn không được ý cười, đây chính là ngươi nói a? Diệp Tố Huyền khẽ gắt nói, a, lại hôn ta. Trần Mặc tiếu dung càng thêm sán lạ. Diệp Tố Huyền môi đỏ xích lại gần, ngươi lại cười, ta cho ngươi sinh 10 cái nhi tử. Trần Mặc, chương 888 có phải hay không tái hôn a? Chương 888 có phải hay không tái hôn a? Sinh 10 cái nhi tử, đối với người bình thường tới nói có lẽ là thiên đại tin dữ. Quan dưỡng dục chi phí cũng đủ để ép tới người thở không nổi. Nhưng lời này rơi vào Trần Mặc trên thân, ngược lại không có gì có thể lo lắng. Hắn duy chỉ có sợ, là nuôi ra không bớt lo bại gia tử, nghịch tử. Tốt, lời này thế nhưng là chính ngươi nói, sinh 10 cái nhi tử. Trần Mặc cười cúi người, tại Diệp Tố Huyền mềm mại trên môi nhẹ ấn một chút, đầu ngón tay còn cọ qua nàng phiếm hồng thính hai. Diệp Tố Huyền bất đắc dĩ cong cong mắt, đáy mắt cất giấu mấy phần hờn dỗi, coi như ta không nói còn không được sao? Nàng là thật không có chuyện, mỗi lần đều bị Trần Mặc chắn đến không có nói giảng. Trần Mặc bật cười, đầu ngón tay vuốt ve mu bàn tay của nàng, chợt nhớ tới cái gì, la bà, cha ngươi xem ta ánh mắt, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Có sao? Diệp Tố Huyền cau mày hồi ức, chăm chú suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu. Ta làm sao không có phát giác? Vạn nhất cha không đồng ý chúng ta cùng một chỗ làm sao bây giờ? Trần Mặc đống nhiên thu cười, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm nàng. Diệp Tố Huyền bị hắn bộ dáng này chọc cười, đầu ngón tay chọc chọc lồng ngực của hắn, hắn không đồng ý, ngươi liền không đi cùng với ta rồi. Cái kia chỗ nào có thể a? Trần Mặc lập tức phản bác, trong thanh âm mang theo điểm đắc ý bụng của ngươi bên trong đều cất ta chồng, còn có thể để ngươi chạy. Ngươi người này, nói như thế thô lỗ. Diệp Tố Huyền gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ đấu, khẽ gắt một tiếng mở ra cái khắc mắt, thính hai lại đỏ đến có thể nhỏ máu ra. Vậy sao ngươi nghĩ? Trần Mặc tiến tới, cái chán chống đỡ lấy chán của nàng. Diệp Tố Huyền thần sắc không màng danh lợi, ngựa khí cũng rất chắc chắn, yên tâm đi, cha mẹ ta sẽ không phản đối. Coi như phản đối, cũng vô dụng. Trần Mặc cười gật đầu, vừa muốn nói gì, chỉ thấy Diệp Tố Huyền đôi mắt đẹp ngưng lại, mang theo điểm xem kỹ ý vị nhìn chằm chằm hắn, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đã hoài thai, gạo nấu thành cơm, liền không có sợ hãi rồi? Không có. Tuyệt đối không có. Trần Mặc lập tức nhấc tay đầu hàng. Ta là cái loại người này sao? Diệp Tố Huyền bị hắn chọc cười, kéo qua chăn mền đóng đến ngực, được rồi, đi ngủ, ngày mai còn muốn ứng phó chúc Tết người đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Diệp gia quả nhiên tới không ít thân thích, trong phòng khách náo nhiệt cực kỳ. Trần Mặc cùng Diệp Tố Huyền sớm đi ra, tìm thân khiêm tốn quần áo cải trang ăn mặc một phen, đi bệnh viện xin kiểm. Còn lại Bạch Nhược Hy ở nhà một mình bên trong tiếp đãi thân thích, thành miễn phí sức lao động. Nhược Hy a, càng ngày càng đẹp, có bạn trai chưa? Ha ha, Thẩm Thẩm giới thiệu cho ngươi một cái thôi. Ta cháu trai tại Hoàng Quan tập đoàn đi làm, lập trình viên một tháng hơn bắt đầu. Ha ha, mẹ ngươi đâu? Làm sao không thấy người? Mẹ ngươi hiện tại vẫn là một người. Các thân thích mồm năm miệng mười. Bạch Nhược Hy lúc đầu một mực duy trì tiểu dung, nhưng nghe đến nói nàng mẹ, không khỏi mở miệng nói, không phải. Lời này vừa ra, phòng khách trong nháy mắt an tĩnh. Diệp gia đại tiểu thư lại có đối tượng. Đây chính là thiên đại chuyện mới mẻ. Là ai a? Có phải hay không tái hôn a? Có phải hay không đặc biệt có tiền? Bằng không thì sao có thể vào Tố Huyền mắt? Ly hôn mang tiểu hài không thể được a? Nhược Hy ngươi đến khuyên nhủ mẹ ngươi. Đều ngồi chém gió cái gì đâu? Ăn hạt dưa còn không trận nổi miệng. Diệp Mẫu bưng đĩa trái cây đi tới, quát khẽ một tiếng, các thân thích lập tức ngậm miệng. Nàng xông Bạch Nhược Hy ngoắc, Nhược Hy, ngươi qua đây. Bạch Nhược Hy lề mà lề mề đi qua, tức giận phàn nàn, mẹ ta cùng Trần Mặc ra ngoài đều không có nói với ta. Diệp Mẫu bật cười, vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, bọn hắn đi bệnh viện cho ngươi mẹ làm sinh kiểm. Hừ, các ngươi đều biết, liền ta không biết, ngài không biết các nàng nhiều phiền. Đều muốn giới thiệu cho ta đối tượng. Chương 889 liền biết CVU ta, chương 889 liền biết CVU ta. Một bên khác, Trần Mặc cùng Diệp Tố Huyền đã làm xong sinh kiểm, bác sĩ nói thai nhi rất khỏe mạnh. Hai người lại đi siêu thị mua điểm đồ ăn vặt, còn vây quanh nhất trung cổng chuyển vòng. Chỉ là lần này Trần Mặc không dám lại bò tường đây, chỉ nắm Diệp Tố Huyền tay, tại quen thuộc đường đi đi một chút. Lại đi Hoàng Quan quán cà phê ngồi một hồi. Chờ bọn hắn tốt lúc, các thân thích vừa vặn lộ hàng, Bạch Nhược Hy đang ngồi ở trên ghế salon miết miệng, rất giống chỉ chịu ủy khuất thú nhỏ. Trần Mặc biết làm sao hướng nàng, tiến tới cười nói, đi, mang ngươi chơi một lát trò chơi. Bạch Nhược Hy trong nháy mắt hai mắt sáng lên, đột nhiên ngẩng đầu, thật, lừa ngươi làm gì? Trần Mặc nhíu mày, bất quá mẹ ngươi khẳng định không đồng ý ngươi chơi suốt đêm, chơi đến 12 giờ được rồi đi. Bạch Nhược Hy lập tức thỏa hiệp, lôi kéo Trần Mặc liền hướng thư phòng chạy. Diệp Tố Huyền đứng ở một bên bật cười, nhìn xem hai người ghé vào trước máy vi tính chơi game bộ dáng. Trần Mặc kiên nhẫn dạy Bạch Nhược Hy tẩu vị, Bạch Nhược Hy thua liền tức giận, Trần Mặc một bên an ủi còn vừa đến cả gì ngược lại thật sự là giống một đôi thân cha con. Cái này đánh liền đánh tới 12 giờ, Bạch Nhược Hy mới lưu luyến không rời địa thả Trần Mặc trở về phòng. Trần Mặc rón rén bỏ vào ổ chăn, vừa nằm xuống, Diệp Tố Huyền liền xoay người, thanh âm mang theo điểm buồn ngủ, chơi xong rồi. Ừm. Trần Mặc giúp nàng dịch dịch góc chăn. Diệp Tố Huyền đống nhiên cười, đầu ngón tay xẹt qua lòng bàn tay của hắn, nếu là về sau nhiều mấy cái hài tử như vậy, ngươi còn có thể bồi qua được tới sao? Trần Mặc sững sờ, lập tức nắm chặt tay của nàng, khục, ngươi sinh liền biết ta có thể hay không? Diệp Tố Huyền, liền biết CPU ta. Một đêm lại qua. Đại niên mùng 4 ngày này, Trần Mặc muốn rời khỏi Diệp gia đi nội thành. Diệp Tố Huyền cùng Bạch Nhược Hy còn muốn tại nhà mẹ để đợi 2 ngày. Kỳ thật hắn sớm cùng Lục Thanh Thiện đã hẹn, hôm nay đi nhà nàng chúc Tết. Trước kia đều là trang giả con rể năm nay thế nhưng là thật. Lái xe đến nội thành về sau, Trần Mặc trước cho Lục Thanh Thiện gọi điện thoại. Thanh âm bên đầu điện thoại kia mang theo điểm nhẹ cứng, nói nàng đã dưới lầu đợi. Trần Mặc tăng tốc độ xe, rất nhanh liền đến Lục Thanh Thiện nhà chỗ cửa tiểu khu. Xa xa, hắn đã nhìn thấy một thân ảnh đứng tại đường đi miệng, là Lục Thanh Thiện. Nàng hôm nay mặc vào kiện tiểu hồng sắc dê nhung bó sát người áo len, mềm mại chất liệu áp sát vào trên thân, vừa đúng địa phát họa ra nàng eo thon chi cùng sung mãn ngực tuyến. Và áo có chút thu vào màu đen trong quần jean, nổi bật lên eo của nàng mông tỷ lệ càng thêm ưu việt. Bên ngoài chụp vào kiện vàng nhạt ngắn khoảng áo lông, cổ áo lộ ra một đoạn cùng màu hệ khăn quàng cổ, rũ xuống trước ngực, thêm mấy phần ôn nhu. Tóc của nàng không giống bình thường ở trường học như thế đâm thành nghiêm cẩn cao đuôi ngựa, mà là lỏng loẹt địa sắn cái thấp đuôi ngựa, thoái phát dán tại gương mặt hai bên, nổi bật lên mặt của nàng càng nhỏ hơn. Trên lỗ tai mang theo một đôi tiểu xảo chân châu khuyên tai, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Trên mặt trang điểm thanh nhã trang dung, môi men là cùng áo len cùng màu hệ quả mọc sắc, lộ ra nàng màu da trắng hơn, nguyên bản tài trí khí chất bên trong nhiều hơn mấy phần xinh xắn. Trần Mặc chậm rãi dừng xe, hạ xuống cửa sổ xe, cười trêu ghẹo, mỹ nữ, trời lạnh như vậy, đang chờ ai đây? Lục Thanh Thiện quay đầu nhìn lại, thấy là hắn, con mắt trong nháy mắt sáng lên, bước nhanh đi tới, mở cửa xe ngồi vào tay lái phụ, mang theo điểm giận trách, dù sao không phải lợi ngươi, không phải lợi ta. Trần Mặc ra vẻ kinh ngạc, vậy ai khốn nạn như thế, để ngươi tại chỗ này đợi lâu như vậy? Đừng chờ hắn, ta đưa ngươi về nhà. Ba Hoa. Lục Thanh Thiện cười cho hắn một cái liếc mắt, đầu ngón tay lại không tự giác địa bó lấy khăn quàng cổ. Vừa rồi đứng tại lanh phong bên trong, quả thật có chút lạnh, có thể tiến trong xe, bị Trần Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm, lại cảm thấy hơi nóng. Đã lâu không gặp, Lục giáo sư, rất là tưởng niệm a. Trần Mặc nói trực tiếp đem Lục Thanh Thiện ôm vào trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc Lục giáo sư trên thân truyền đến trận trận mùi thơm ngát. Lục giáo sư, ngươi hôm nay son môi, nhìn rất đẹp, là cái gì sắc hệ? Phấn. Nô chương 890 mỗi ngày trạng thái không tốt, chương 890 mỗi ngày trạng thái không tốt, Lục Thanh Thiện nói còn chưa dứt lời, môi đỏ liền bị ngăn chặn. Nàng gương mặt xinh đẹp phi hồng, thư nhẹ một tiếng, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Hai người có một đoạn thời gian không gặp. Không nghĩ, là không thể nào. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thẳng đến một trận chuông điện thoại di động vang lên, đánh thức còn tại thế giới hai người bên trong hai người. Lục Thanh Thiện vội vàng bông ra chân mặc, trên mặt đỏ ửng còn chưa tiêu tán vội vàng cầm điện thoại di động lên. Mẹ, a. Đến, chúng ta lập tức trở về. Nhanh, đừng làm rộn. Chúng ta về trước đi, mẹ ta các nàng đang thúc giục. Trần Mặc cười bông lỏng ra Lục Thanh Thiện, nổ máy xe. Đừng nóng đội nha, ta cái này lần thứ nhất lấy thật con rể thân phận gặp cha vợ, ít nhiều có chút khẩn trương. Trần Mặc cố ý thở dài. Lục Thanh Thiện nhịn không được quay đầu nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy ý cười, lần thứ nhất. Trước kia ngươi chứa bạn trai ta thời điểm, cũng không có gặp ngươi khẩn trương qua. Cái kia có thể giống nhau sao? Trần Mặc lập tức phản bác. Trước kia là diễn, hiện tại là thật, có thể không khẩn trương sao được? Đúng rồi, ta trong cốc sau thả hai bình rượu ngon, còn có cho Aji mua khăn quàng cổ cùng mỹ phẩm dưỡng da, không biết có hợp hay không tâm ý của bọn hắn. Bọn hắn khẳng định thích. Lục Thanh Thiện cười nói. Đang khi nói chuyện, xe đã đến dưới lầu. Trần Mặc xuống xe, mở cốc sau xe, xách ra đã sớm chuẩn bị xong lễ vật. Lục Thanh Thiện muốn giúp đỡ, lại bị hắn ngăn lại, không nặng, đông lạnh tay. Hai người sóng vai đi vào tiệm nguyên lâu, trong thang máy, Lục Thanh Thiện chợt nhớ tới cái gì, lôi kéo Trần Mặc tay áo, nhà ta thân thích đều tại, so trước kia cũng đều phải nhiều. Yên tâm, ta ứng phó được đến. Trần Mặc vỗ vỗ tay của nàng, cho nàng một cái an tâm tiểu dung. Cửa thang máy mở ra, mới vừa đi tới cửa nhà, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến náo nhiệt tiếng nói chuyện. Lục Thanh Thiện hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, "Cha, mẹ, Trần Mặc tới." Trong phòng khách thanh âm trong nháy mắt ngừng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trần Mặc trên thân. Lục Mẫu lập tức đứng lên, cười lên tới, "Trần Mặc tới rồi. Mau vào, bên ngoài lạnh lẽo a." Lục phụ cũng thả tay xuống bên trong chén trà, đứng người lên, ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân, mang theo điểm xem kỹ, nhưng cũng không có tự cao tự đại, "Tới, ngồi." Trần Mặc đem lễ vật đưa tới, cười nói, "Thúc thúc ca gì, chúc mừng năm mới, một điểm tâm ý. Tới thì tới, còn mang lễ vật gì?" Lục Mâu tiếp nhận lễ vật, cười hướng trong tay hắn lấp cái hòm bao. "Chúc mừng năm mới, một điểm tiền mừng tuổi." Trần Mặc sửng sốt một chút, vừa định chối từ, Lục Thanh Thiện ở một bên nhỏ giọng nói, cầm đi, mẹ ta đã sớm chuẩn bị xong. Hắn đành phải nhận lấy hòm bao, một giọng nói tạ ơn a di. Lúc này, ngồi ở trên ghế salon mấy cái thân thích đều nhiệt tình cùng Trần Mặc chào hỏi, Trần Mặc mau tới, hôm nay muốn uống rượu gì? Nói chuyện chính là Lục Thanh Thiện tiểu thúc. Lần trước bọn hắn cùng Trần Mặc uống rượu, cuối cùng thế nhưng là bị nhấc đi trên giường nghỉ ngơi. Bất quá, đây đã là 2, 3 năm trước sự tình. Đoán chừng là tốt vết sẹo bên đau. Trần Mặc cười, tiểu thúc ta đều có thể, nhìn ngài thích. Tiểu thúc nhẹ hát một tiếng, ngươi cái này con rể mới ngược lại là hào sảng được, ngươi nếu là uống say mất, tiểu thúc ta cam đoan không cho ngươi ngủ trên mặt đất. Tiểu thẩm tử đánh nhẹ một chút mình nam nhân, ngươi trước hết đừng khoác lác, quên trước đó mình uống dưới đáy bàn đi. Tiểu thúc lập tức mặt mo đỏ ửng, vậy trời là trạng thái không được. Phong Vận vẫn còn tiểu thẩm cười lạnh một tiếng, mỗi ngày trạng thái không tốt. Tiểu thúc mặt đỏ tới mang hai, vùi đầu không nói. Chương 891 so ngươi tiểu thúc mạnh hơn nhiều, chương 891 so ngươi tiểu thúc mạnh hơn nhiều nam nhân đến trung niên, luôn có chút nói không nên lời quân bách. Tiểu thúc giờ phút này nắm chặt chén trà tay đều lộ ra cứng ngắc, đem trung niên nhân lực bất tòng tâm diễn rõ ràng. Tiểu thẩm thẩm ánh mắt đảo qua tiểu thúc, lại rơi vào Trần Mặc trên thân. Tiểu hỏa tử vai cong thẳng tắp, ống tay áo kéo lên lộ ra cổ tay đường cong lưu loát, ngay cả bưng cái chén tư thế đều lộ ra cố kỉnh, xem xét thân thể liền rắn chắc. Trong mắt nàng thưởng thức giấu đều giấu không được, trong lòng thầm nghĩ, nhà mình Thanh Thiện thật sự là tốt ánh mắt, cái này cuộc sống về sau chỉ định có phúc khí. Khục, tiểu thúc, nếu không tới trước đánh bài. Lục Thanh Thiện cười hòa giải, lặng lẽ cho tiểu thúc đưa cái bậc thang. Tiểu thúc nghe xong đánh bài con mắt lập tức sáng lên, vừa muốn ứng thanh, liền bị tiểu thẩm thẩm cắt câu chuyện, ngươi xem náo nhiệt gì, ta tới. Nói liền lưu loát ngồi tại bàn đánh bài bên cạnh, trong tay tẩy bài động tác đều mang cố không thể nghi ngờ sức lực. Tiểu thúc cười hắc hắc hai tiếng, không có phản bác. Bộ dáng kia đem trong nhà người đó định đoạt biết rõ ràng, cũng ám hợp câu kia lực lượng không đủ, nói chuyện liền mềm chuyện xưa. Lục Thanh Thiện bụng trộm liếc mắt Trần Mặc, khoe miệng ý cười càng mềm, nhẹ nói, ngươi ngồi, ta đi cấp ngươi ngược lại chén trà nóng. Cái này ôn nhu sức lực cùng tiểu thẩm thẩm đối tiểu thúc thái độ vừa so sánh. Tiểu thúc nhịn không được thở dài một cái, trong tay qua tử sắc đều bóp nát. Tiểu cô, tới chơi hai thanh sao? Lục Thanh Thiện nhìn về phía nướng bên cạnh bàn lục ngọc, nàng chính đôi laptop nhíu mày. Trên màn hình tràn đầy niên đại tiểu thuyết đại cương, ngón tay còn tại trên bàn phím gõ tuổi thơ trong trí nhớ lão ngõ chi tiết. Không tới. Lục Ngọc cũng không ngẩng đầu, cự tuyệt đến dứt khoát. Nàng có thể ở chỗ này chờ gặp hắn cháu gái này thế, đã là cho Trần Mặc mặt mũi, dù sao lúc trước Trần Mặc giúp nàng đuốt qua tiểu thuyết logic, còn đề không ít sáng ý nàng là thưởng thức Trần Mặc. Nhưng muốn để nàng buông xuống bản thảo bồi đánh bài, vậy đơn giản là lãng phí thời gian. Lục Thanh Thiện sớm đoán được đáp án này, cười quay đầu kéo Tam Thúc lên bàn. Trong nhà chính là không bao giờ thiếu sẽ đánh bài người, nếu không phải hôm nay cha mẹ vội vàng xuống bếp, sớm nên gom góp một bàn. Các trưởng bối đánh bài đều đặc thù lực lượng, ngày bình thường công việc thanh nhàn, giải trí lại ít, không làm gì liền hẹn lấy đồng sự bằng hữu xoa hai thanh, thời gian lâu, kỹ thuật đã sớm luyện được. Trái lại Trần Mặc, quanh năm suốt tháng cũng liền ăn Tết bồi Diệp Thục Tuệ đánh hai về. Tại trưởng bối trong mắt, chính là cái đưa học phí thái điều. Có thể vài vòng xuống tới, bàn đánh bài bên trên bầu không khí thay đổi. Tiểu thẩm thẩm nắm nuốt bài tay dừng một chút, khỏe mắt liếc qua lặp đi lặp lại nghiêng mắt nhìn Trần Mặc. Tiểu tử này nhớ bài nhớ kỹ chuẩn, ra bài càng là ổn, ngay cả hủy đi từng cặp thời cơ đều bóp đến vừa vặn, đầu óc so máy kế toán còn linh quang. Các người ma đô lão bản xã giao cũng dựa vào chơi mặt trược chấp đối. Tiểu thẩm thẩm nhịn không được hỏi. Trần Mặc cười lắc đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bài. Sao có thể à? Liền ăn tết bồi người trong nhà chơi đùa. Vậy ngươi đây là thiên phú, so ngươi tiểu thúc mạnh hơn nhiều. Tiểu thẩm thẩm lời này thốt ra, không có chú ý tới tiểu thúc trong nháy mắt cứng ngắc mặt. Tiểu thúc há to miệng, cuối cùng chỉ biện xuất cái. Hắn bà lão này, từ khi gặp Trần Mặc, nhìn mình là càng xem càng không vừa mắt. Ngoại trừ công việc ổn định liền không có khen qua khác. Nhớ năm đó, tiểu thẩm thẩm cũng là trong trường học một cánh hoa. Vừa mới tiến đơn vị lúc người theo đuổi nàng có thể từ trường học xếp tới cửa nhà. Hiện tại tuy nói lớn tuổi, thân thể nở nang một chút, khóe mắt mang theo điểm tế văn, vẫn như trước phong vận vẫn còn. Cuối cùng một thanh a, đánh xong liền ăn cơm. Lục Thanh Thiện ho nhẹ một tiếng, kịp thời đánh gãy tiểu thẩm thẩm. Nàng xem sớm ra tiểu thẩm thẩm đối tiểu thúc bất mãn. Bây giờ nhìn Trần Mặc ánh mắt, cái kia thưởng thức đều nhanh tràn ra tới. Lục Thanh Thiện thậm chí cảm thấy đến, nếu là tiểu thẩm thẩm có cái nữa nhi, chỉ định muốn đem Trần Mặc đoạt làm con rể. Có thể nàng không biết, tiểu thẩm thẩm trong lòng nghĩ không phải con rể, là nếu là mình tuổi trẻ 20 tuổi, nói không chừng. Hồ. Trần Mặc cười đầy ngã bài, mặt bài chỉnh tề, vừa lúc là cái lớn từng tặng. Tam Thúc lắc đầu cười, ngươi cái này con rể mới, vẫn may làm sao lại tốt như vậy. Không có kết hôn đâu, chính là chưa quá môn con rể mới. Tiểu thẩm thẩm cất lời, trong giọng nói tràn đầy tán thành. Tất cả mọi người cười lên, Lục Thanh Thiện lôi kéo Trần Mặc cổ tay, đi rồi, đi ăn cơm. Trong nhà ăn đã phiêu đầy mùi thơm, cá kho nước tương bọc lấy nhiệt khí, thầm đến xốp giòn nát xương sườn tại nồi đất bên trong bốc lên bọn. Lục Thanh Thiện xoay người đi trên lầu gọi Lục Ngọc, Trần Mặc đi theo những người khác ngồi xuống, ánh mắt lại một mực đi theo bóng lưng của nàng. Nàng mặc bó sát người màu đỏ áo len, bao vây lấy thành thục tinh tế thân thể. Hạ thân váy đảo qua thang lầu lan can lúc, ngay cả bóng lưng đều lộ ra mấy phần tài trí ưu nhã. Chương 892 ngươi muốn ngủ cái nào, chương 892 ngươi muốn ngủ cái nào. Không đầy một lát, Lục Thanh Thiện trước xuống tới, vừa sát bên Trần Mặc ngồi xuống, Lục Ngọc liền chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Nàng vừa rồi ngại đánh bài quá ổn, lại trở về phòng bế quan sửa lại hai đoạn bản thảo. Giao giao, sách mới tiến độ thế nào? Tam Thúc bưng bắt hỏi, đũa còn kẹp lấy khối xương sườn. Nếu là liên quan tới chúng ta khi còn bé sự tình, cứ hỏi chúng ta. Tiểu Thúc cũng lại gần, muốn tìm đề tài soát điểm tồn tại cảm. Lục Ngọc đội vàng khoát tay, "Ta tạ tiểu ca, không cần a, ta nhớ kỹ không ít đâu." Lúc này, Lục Thanh Thiện phụ thân bưng chén rượu lên, cụp xuôi theo đụng đụng mặt bàn, "Đến, mọi người uống trước một chén, hoan nên Trần Mặc gia nhập chúng ta Lục gia." "Đúng đúng đúng, hoan nên con rể mới." Tiểu Thẩm Thẩm đi theo ồn ào, đem chén rượu của mình hướng Trần Mặc bên kia đụng đụng. Trần Mặc đội vàng bưng chén rượu lên, thanh âm lộ ra chân thành, "Tạ ơn Thúc Thúc Thẩm Thẩm, về sau nhiều phiền phức mọi người." Nói liền uống một ngụm hết sạch trong chén rượu đế, hầu kết nhấp nô độ cong đều lộ ra sảng khoái. "Đừng uống quá mau, chậm một chút uống." Lục Thanh Thiện đưa tay đụng đụng cánh tay của hắn, thanh âm mềm đến giống đông. Có thể nàng vừa dứt lời, Tiểu Thúc liền bưng chén rượu lại gần, "Trần Mặc, hai nhà chúng ta uống một cái, chúc ngươi hòa thành cạn mỹ mãn, sớm sinh quý tử." "Tạ ơn Tiểu Thúc." Trần Mặc lại bưng chén rượu lên, vừa muốn uống, liền bị Lục Thanh Thiện lôi kéo tay áo, "Cái gì nha, liền sớm sinh quý tử?" Mặt của nàng có chút phím hồng, ngay cả vành tai đều lộ ra màu hồng. Lục gia không khí là thật tốt, đã có thư hương thế gia ôn hòa, lại có gia đình bình thường thân thiện. Mấy vị thúc thúc thay phiên cho Trần Mặc mời rượu, rõ ràng là hấp thụ lần trước bị uống say ngất giáo huấn, lần này đều miệng nhỏ nhấp, có thể kết quả vẫn không thay đổi. Không có nửa giờ, ba vị thúc thúc liền đều gục xuống bàn, đầu lưỡi đều đốt không thẳng. Tiểu Thẩm Thẩm lắc đầu thở dài, thanh âm không lớn lại có thể để cho tất cả mọi người nghe thấy, thật sự là làm gì cái gì không được, không có đồng dạng có ích. Lục Thanh Thiển vội vàng biện Trần Mặc cánh tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng gương mặt của hắn, "Ngươi còn tốt chứ? Say không có say. Nếu không trên lầu nghỉ ngơi một lát." Trần Mặc cười lắc đầu, trong đôi mắt mang theo điểm trở mong, "Lên lầu nghỉ ngơi." "Ngủ cái nào a?" Hắn lời này rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi. Thanh Thiển mặt trong nháy mắt đỏ lên, ngay cả thính thai đều lộ ra nhiệt khí, "Khách phòng à, ta đều thu thập sạch sẽ, bằng không thì ngươi muốn ngủ đâu." "Vậy quên đi." Trần Mặc lập tức khoát tay, "Khách phòng lạnh băng băng, ngay cả cái ấm tay địa phương đều không có, ta mới không đi." Lục Thanh Thiển môi đỏ cong cong, cố ý xích lại gần một chút, trong thanh âm mang theo điểm trêu chọc, "Vậy ngươi muốn ngủ đây?" Trần Mặc ánh mắt rơi vào nàng phiếm hồng trên gương mặt, thanh âm không lớn lại rõ ràng, "Ta nghĩ ôm ngươi ngủ." Lời kia vừa thốt ra, Lục Thanh Thiển mặt trong nháy mắt đỏ đến giống quả táo chín, ngay cả cổ đều lộ ra màu hồng. Ngay trước nhiều như vậy trưởng bối trước mặt, Trần Mặc lại còn nói đến ngay thẳng như vậy, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Có thể người trên bàn đều không nghĩ nhiều. Tiểu Thúc còn gục xuống bàn hừ hừ, Tam Thúc từ từ nhắm hai mắt ngủ gật, Tiểu Thẩm Thẩm tiểu cô, còn có mẹ của nàng đều coi là Trần Mặc là uống nhiều quá nói lời say. Lục Thanh Thiển đỏ mặt, nửa đỡ nửa địa đem Trần Mặc hướng trên lầu mang. Cánh tay của hắn khoác lên trên vai của nàng, mang theo chút rượu khí hô hấp rơi vào thai của nàng về sau, ngứa cho nàng trong lòng hốt hoảng. "Chậm một chút đi, đừng ngã." Trần Mặc thanh âm mang theo điểm khàn khàn, lại không nửa điểm men say. Hắn vừa rồi cái kia lời nói, là cố ý nói. Lục Thanh Thiển không để ý tới hắn, chỉ bước nhanh hơn, thẳng đến đem hắn thúc đẩy khách phòng, mới thở phào nhẹ nhõm, quay người muốn đi, "Ngươi tốt tốt nghỉ ngơi, ta xuống dưới giúp ta mẹ thu thập bát đũa." Có thể nàng vừa mới chuyển thân, cổ tay liền bị Trần Mặc bắt lấy. Bàn tay của hắn ấm áp, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da của nàng, "Thật làm cho ta một người ở chỗ này đợi a." "Bằng không thì đâu?" Lục Thanh Thiển thanh âm có chút hiêu, không dám quay đầu nhìn hắn. Mặc dù nàng cũng nghĩ cùng Trần Mặc, Trung phó Vũ Sơn, nhưng bây giờ thế nhưng là giữa ban ngày, mà lại tất cả mọi người nhìn xem mình đưa Trần Mặc lên lầu. Cái này nếu là một chút đợi lâu như vậy, khẳng định giải thích không rõ ràng. Ngay tại nàng còn đang do dự thời điểm, Trần Mặc lôi kéo cổ tay của nàng, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem nàng kéo vào trong lực. Cái cằm của hắn chống đỡ tại nàng đỉnh đầu, thanh âm dán lỗ tai của nàng, "Ta không có say, mới vừa nói không phải lời say." Lục Thanh Thiện thân thể trong nháy mắt cứng đờ, liền hô hấp đều thả nhẹ. Chương 893 các ngươi tiếp tục trong phòng khách tĩnh đến có thể nghe thấy ngoài cửa sổ phong thanh lướt qua song cửa sổ nhẹ băng lên, còn có hắn cách áo len truyền đến nhịp tim, đột ngạt mà hữu lực, chấn động đến nàng tim từng đợt nóng lên. "Ngươi..." Nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì, dưới lầu đông nhiên truyền đến tiểu Thẩm Thẩm thanh âm, mang theo vài phần bội vàng, "Thanh Thiện, xuống tới giúp ta phụ một tay." Lục Thanh Thiện như bị lửa than bỏng đến, đông nhiên đẩy ra Trần Mặc, luống cuống tay chân vuốt lên áo len bên trên nhăn lại đường vân, thanh âm còn mang theo điểm chưa tán hoàng ý, "Ta đi xuống trước, ngươi ngoan ngoãn nghỉ ngơi." Trần Mặc nhìn qua nàng đội vàng bóng lưng, đáy mắt tràn ra ý cười, lại tại nàng sắp bước ra cửa phòng lúc, nhẹ giọng bổ túc một câu, "Ban đêm ta chờ ngươi." Lục Thanh Thiện bước chân dừng một chút, không có quay đầu, chỉ đội vàng khoát tay áo, liền bước nhanh chạy xuống lầu, váy theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. Trần Mặc đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất, mới chậm rãi nhắm mắt lại, có lẽ là trên choáng dâng lên, không đầy một lát liền ngủ say sưa tới. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc bị một trận nhỏ vụn viết chữ âm thanh tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lục Thanh Thiện ngồi tại đầu giường trước bàn sách, chính phủ cán chuyên chú viết cái gì, lông mày cau lại, thần sắc cẩn thận tỉ mỉ, lại không có phát giác hắn đã đứng dậy, chính rón rén đi đến phía sau nàng. Thấy rõ nàng dưới ngòi bút tiếng Anh bản thảo, Trần Mặc vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Lục Thanh Thiện dừng lại bút, đầu ngón tay điểm mặt giấy, thấp giọng tự nói, "Cái từ này, làm sao lật mới có thể nhất thiết nguyên ý đâu? Dùng 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở." Trần Mặc thanh âm tại bên tai nàng vang lên. "10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở?" "Nha, quá tinh diệu, ta làm sao không nghĩ tới." Lục Thanh Thiện ngạc nhiên ngẩng đầu, lại không phòng bị địa đụng vào Trần Mặc lại gần mặt, cánh môi nhẹ nhàng chạm nhau. "Alo." Nàng vừa sợ vừa hẹn, thấy rõ người tới là Trần Mặc, mới thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt trồi lên ý cười, "Ngươi làm sao tỉnh? Bất quá ngươi cái này anh ngữ ngược lại là tiến bộ không ít, xem ra tầng giáo sư đối ngươi dốc túi tương thụ." Trong lời nói cất giấu mấy phần ghen tuông, Trần Mặc như thế nào nghe không ra. Hắn cười kề nàng ngồi xuống, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát, vẫn tốt chứ, chủ yếu là Lục giáo sư lúc trước đánh cho ta căn cơ đủ lao. Lời còn chưa dứt, Trần Mặc liền cúi người, tại nàng phi hồng trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. A, làm gì? Lục Thanh Tiễn khẽ cắn môi, sóng mắt lưu chuyển, vũ mị địa lượng hắn một cái. Trần Mặc đáy mắt ý cười càng sâu, chậm rãi phun ra một chữ, làm. A. Lục Thanh Tiễn sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức kịp phản ứng, gương mặt trong nháy mắt thiêu đến càng bỏng, gia hỏa này rõ ràng là tại lái xe còn trực tiếp lên cao tốc, ngay cả che giấu đều chẳng muốn che giấu. Phi, đừng quấy rối, ta còn phải phiên dịch đâu. Nàng đẩy Trần Mặc cánh tay, ý đồ quay lại chính đề. Ngươi phiên dịch ngươi, ta chơi ta. Trần Mặc lại không chịu bỏ qua, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi mu bàn tay của nàng, trêu đến nàng một trận run rẩy. Lục Thanh Tiễn bị hắn quấy đến mặt đỏ tới mang tai, tâm loạn như ma, chỗ nào còn tính đến quyết tâm phiên dịch. Ngươi đừng làm rộn, để cho ta trước dịch hoàn hảo không tốt. Đợi lát nữa ta giúp ngươi cùng một chỗ dịch. Trần Mặc thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, lời còn chưa dứt, liền nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng. Lục Thanh Tiễn toàn thân mềm nhũn, không tự chủ được tựa ở trong ngực hắn, liền hô hấp đều loạn tiết ấu. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tiểu Thẩm Thẩm thanh âm truyền vào, "Thanh Tiễn." Chán thấy do ôm nhau hai người, Tiểu Thẩm Thẩm trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, gương mặt phím hồng, cuốn quýt khoát tay, "Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì." "Thanh Tiễn, các ngươi tiếp tục, tiếp tục." Nàng nói liền quay người muốn đi, ánh mắt lại nhịn không được hướng trên thân hai người nghiêng mắt nhìn, còn nhỏ giọng nói thầm câu, "Người tuổi trẻ bây giờ, lá gan thật là đủ lớn." Lục Thanh Tiễn vội vàng từ Trần Mặc trong ngực đứng dậy, gương mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, oán trách trừng mắt nhìn hắn một chút, "Đều tại ngươi, bị Tiểu Thẩm Thẩm nhìn thấy." Chương 894 Tiểu Thẩm Thẩm khác nhau đối đãi chương 894 Tiểu Thẩm Thẩm khác nhau đối đãi Trần Mặc nở nụ cười đứng dậy, đi theo Lục Thanh Tiễn cùng một chỗ xuống lầu. Tiểu Thẩm Thẩm nhìn thấy Trần Mặc cùng Lục Thanh Tiễn cùng một chỗ xuống lầu, đôi mắt bên trong lộ ra phân rõ có thâm ý tiêu dung. Lục Thanh Tiễn vẫn là ra mặt mỏng, có chút xấu hổ đi đến phòng bếp đi cùng mẹ hắn bận điệu đi. Trần Mặc ngược lại là một mặt bình thản, phảng phất vừa mới trong phòng cùng Lục Thanh Tiễn mập mờ không phải hắn. "Tiểu Thẩm Thẩm, tiểu thúc còn chưa tỉnh sao?" Trần Mặc mỉm cười nhìn xem phong bận vẫn còn Tiểu Thẩm Thẩm hỏi. Tiểu Thẩm Thẩm trên mặt mang một tia ghét bỏ, "Ừm a, ngủ được cùng lợn chết, đêm nay đều không nhất định có thể tỉnh lại." Trần Mặc ở trên ghế salon ngồi xuống, cách nàng có hai người khoảng cách. Tiểu thúc cao hứng, uống nhiều hai chén. "Hán, a, chính là không được." Làm người bên gối Tiểu Thẩm Thẩm hiểu rất rõ mình nam nhân. Nhưng nàng lời này nghe chính là có chút dục cầu bất mãn cảm giác. Trần Mặc cười cười, không có lại đáp lời. Ngược lại là Tiểu Thẩm Thẩm, đối Trần Mặc vẫn là thật tò mò. Nàng đầy đặn thân thể mềm mại không tự chủ hướng phía Trần Mặc tới gần. Cặp mông căng tròn, có chút nâng lên, linh hoạt ngồi xuống Trần Mặc bên người. Hai người không sai biệt lắm kể đến cùng một chỗ. "Trần Mặc, ngươi có phải hay không nhận biết rất nhiều minh tinh?" "Còn tốt, nhận biết mấy cái. Cái kia Hạ Văn Tỉnh, các ngươi có phải hay không rất quen?" "Ừm." "Há lại chỉ có từng đó là rất quen, đều đã là trong một cái chăn người. Ta đặc biệt thích nàng, nàng thật xinh đẹp, dáng người cũng đặc biệt gợi cảm." Tiểu Thẩm Thẩm mang theo vẻ hưng phấn nói, "Lần sau có thể giúp ta cùng với nàng muốn một chương ký tên chiếu sao?" "Có thể." Trần Mặc vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Vẫn là Hạ Văn Tỉnh đánh tới video điện thoại. Nàng hẳn là đã sớm tới Mado. Trần Mặc kết nối video. Một giây sau, tại Trần Mặc bên cạnh Tiểu Thẩm Thẩm liền thấy Trần Mặc trên điện thoại di động xuất hiện đại mỹ nữ, Hạ Văn Tỉnh. Tiểu Thẩm Thẩm mở to hai mắt nhìn. "Hạ Văn Tỉnh, đây là Hạ Văn Tỉnh a?" Video bên kia Hạ Văn Tỉnh khi nhìn đến Trần Mặc nữ nhân bên cạnh trong nháy mắt, tại trong cổ họng lão công lập tức nuốt trở vào. Bị cười phất phất tay, "Ngươi tốt." Trần Mặc giới thiệu nói, "Đây là Tiểu Thẩm Thẩm." "Tiểu Thẩm Thẩm, con trẻ như vậy a, ngài tốt, chúc mừng năm mới." Hạ Văn Tỉnh nở nụ cười, thái độ rất là thân hòa. Tiểu Thẩm Thẩm ngạc nhiên cùng Hạ Văn Tỉnh chào hỏi. "Chúc mừng năm mới." Hai người thăm hỏi đơn giản hai câu. Trần Mặc đứng lên nói, "Có chuyện gì?" Hạ Văn Tình lập tức chuyển qua video camera, nhắm ngay bên người Lũ Tiểu Gia Hỏa. "Quân Nghi, Lệ Nghi các nàng hỏi ba ba lúc nào trở về?" "Nhanh." Trần Mặc đi đến ban công cùng Hạ Văn Tình nói chuyện tiếng. Tiểu Thẩm Thẩm nhìn xem Trần Mặc bóng lưng, ánh mắt rất là phức tạp. Trần Mặc tiếp điện thoại xong trở về. Trong phòng khách không chỉ có Tiểu Thẩm Thẩm, còn có tiểu cô Lục Dao. Lục Dao vẫn là cau mày nhìn xem trước mặt laptop. Cái này đã thành nàng kinh điển biểu lộ. Lục Dao nhìn thấy Trần Mặc, lập tức nhãn tình sáng lên, hướng hắn ngước nói: "Trần Mặc ngươi mau tới." Lần trước Trần Mặc liền giúp nàng giải quyết không ít vấn đề. Trần Mặc mỉm cười tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Tiểu cô cùng cháu rể tiến tới cùng một chỗ. Một bên Tiểu Thẩm Thẩm lúc đầu trông mong chờ lấy Trần Mặc trở về, tiếp tục nói chuyện trời đất. Lần này bị Lục Dao cướp đi, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Nhưng nàng cầm cái này khó chơi tiểu cô lại không có biện pháp gì, chỉ có thể nhìn Trần Mặc cùng Lục Dao trò chuyện nàng nói khoác muốn bắt tương lai Nobel tiểu thuyết kịch bản. Hai người trò chuyện thời gian ngược lại là trôi qua cực nhanh. Bất chi bất giác đến trạm vào tối, tiểu thúc mấy người bọn hắn nhao nhao tỉnh lại, từ trên lầu đi xuống. "A Ngọc, cho ta rót cốc nước tới." Tiểu thúc hướng phía Tiểu Thẩm Thẩm hô. Tiểu Thẩm Thẩm một mặt ghét bỏ, mình không có giải tay sao? Mình đi ngược lại. Nàng nói xong, còn đứng dậy cho Trần Mặc rót một chén trà. Trần Mặc trả lời một câu, "Ta ơn Thẩm Thẩm." Tiểu thúc thúc thấy cảnh này không khỏi ra mặt giật một cái. "Đoét, tiến cử lên hảo bằng hữu sách mới, chúng ta đều là thiên mệnh người, hy vọng mọi người ủng hộ một chút, cảm tạ." Chương 895 ai là người mẹ. Chương 895 ai là người mẹ. Cái này rõ ràng khác nhau đối đãi, để Tiểu Thúc nhẫn nhịn khẩu khí, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cưới lao bà không phải liền là dùng để hầu hạ người nha." "Ngươi nói cái gì?" Tiểu Thẩm Thẩm trong nháy mắt liêu mi đứng đấy, trong đôi mắt mang theo mấy phần sát khí. Lặp lại lần nữa, tiểu thúc lập tức sợ giống quả cầu ra xì hơi, vội vàng quát tay, không có gì không có gì. Ta nói lao bà đại nhân vất vả, bận rộn một ngày rất được mệt mỏi á. Đám người thấy thế, lúc này cười vang bắt đầu, trong phòng khách tràn đầy náo nhiệt ý cười. Trần Mặc nhìn xem đôi này tên dở hơi vợ chồng, khoe miệng cũng không nhịn được câu lên một vẻ ôn nhu độ cong. Tiểu thúc dứt khoát bưng chén trà ngồi vào Trần Mặc bên người, hạ giọng, mang theo vài phần người từng trải tang thương nhà rãnh, Trần Mặc, nhìn thấy a. Đây là sau khi kết hôn nam nhân gia đình địa vị, vô cùng thê thảm a. Tiểu thúc, ta nhất định hấp thụ ngài giáo huấn. Trần Mặc nín cười đáp, khục, ta cũng không phải để ngươi không kết hôn a. Tiểu thúc lời mới vừa ra miệng, dương mắt liền đối đầu tiểu thẩm thẩm quăng tới tử vong ngưng thị. Lập tức toàn thân cứng đờ, đội vàng bổ cứu. Ý của ta là, kết hôn tốt, kết hôn hạnh phúc, có người chồng coi mới kêu trời con. Trần Mặc đáy mắt ý cười càng đậm, biết biết, tiểu thúc ngài thâm tàng bất lộ. Lúc này Tam thúc cũng bu lại, vô vô Trần Mặc bả vai, tiểu tử ngươi, lúc nào tỉnh? Vừa tỉnh không bao lâu. Trần Mặc cười đáp lại, kia buổi tối nhất định phải lại uống điểm. Tiểu thúc giống như là tìm về một chút trang tử, mang theo vài phần không phục sức lực của nào. Giữa trưa không có phát huy tốt, lần này không phải để ngươi ngủ dưới đáy bàn, còn uống đâu? Tiểu thẩm thẩm thanh âm lập tức nhẹ nhàng tới, mang theo không chút khách khí nhà rãnh. Minh điểm này tiểu lượng trong lòng không có số, uống hai chén liền lên đầu. Lần trước say ôm cột điện hô minh đệ, quên rồi. Tiểu thúc trong nháy mắt nhẹ lời, há to miệng, cuối cùng chỉ có thể hậm hực điện ngậm miệng, dẫn tới đám người lại là một trận cười. Trần Mặc nhìn xem tiểu thúc cái này thê quản nghiêm bộ dáng, trong lòng cười thầm, cái này về sau ngày tốt lành xác thực còn dài mà. Đổi lại là hắn, ngay từ đầu có lẽ thật chịu không được như vậy ước thúc, nhưng nhìn tiểu thúc bộ kia mặt ngoài phiền muộn, kỳ thực hoàn toàn không phản kháng dáng vẻ, lại cảm thấy hắn rõ ràng là thích thú. Cái này nói chung chính là vợ chồng nhà người ta ở giữa đặc hữu nhỏ tình thú đi. Sau đó thời gian, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Trần Mặc kiên nhận giúp đỡ Lục Giao giải quyết mấy chi tiết nan đề, Lục Giao nghe là rộng mở trong sáng. Đảo mắt đến ăn cơm chiều thời gian, bàn ăn bãi xuống, tiểu thúc, tam thúc tăng thêm mấy cái đường hình, lại kìm nén không được địa muốn cùng Trần Mặc đụng rượu. Kết quả không chút huyền niệm, không nhiều lắm một hồi, tiểu thúc ba người bọn hắn liền ngã trái ngã phải địa uống ngủ. Cha vợ nhìn xem nhà mình huynh đệ mấy cái bộ dáng này, thực sự kìm nén không được lòng háo thắng, vuốt vuốt tay háo tự mình hạ tràng, ta đến chiếu cố ngươi. Kết quả cũng không lâu lắm, cũng đi theo ngã xuống trên bàn, tiếng ấy nổi lên một phía. Trần Mặc đành phải đi theo tiểu thầm thầm, Lục Thanh Thiện các nàng cùng một chỗ đem mấy cái này say thức thúc bá cùng cha vợ lần lượt đưa về gian phòng nghỉ ngơi. Lục ra mấy cái này đàn ông, cộng lại đều bù không được người ta Trần Mặc một cái. Tiểu thầm thầm xoa xoa tay, nhìn không được cười nhà rãnh, trong ánh mắt lại tràn đầy thiện ý. Lục Thanh Thiện đứng ở một bên, lặng lẽ đưa tay tại Trần Mặc trên cánh tay nhẹ nhàng bấm một cái. Lực đạo không lớn, mang theo vài phần đoán trách, gương mặt lại lặng lẽ nổi lên đỏ ửng. Lục Mẫu nhìn một chút hai người ăn ý bộ dáng, mở miệng cười, thời gian cũng không sớm, đều sớm đi đi nghỉ ngơi đi. Ý tứ trong lời nói này lại rõ ràng bất quá, là để Trần Mặc đêm nay lưu lại. Trần Mặc trong lòng khẽ động, vô ý thức nhìn về phía Lục Thanh Thiện. Mặt của nàng đã đỏ thấu, bên hai đều hiện ra màu hồng, không dám cùng hắn đối mặt, quay người cũng nhanh bước hướng phía gian phòng của mình đi đến. Bóng lưng của nàng lộ ra mấy phần ngượng ngùng bối rối. Còn đứng ngay đó làm gì? Lục Mẫu nhìn không được cười nhắc nhở một câu, trong lòng âm thầm cô, vì đem nữ nhi gả đi, mình cái này làm mẹ đều làm được mức này, tiểu tử này ngược lại là rất bảo trì bình thản. Trần Mặc lấy lại tinh thần, vội vàng nhấc chân đuổi kịp Lục Thanh Thiện bước chân, chóp mũi tựa hồ còn quanh quẩn lấy trên người nàng nhàn nhạt hương thơm. Trần Mặc bước nhanh đuổi kịp Lục Thanh Thiện lúc, chính gặp được nàng đưa tay bó lấy sau hai tay phát, cái cổ ở giữa đỏ ửng thuận cổ áo khép mở, ngay cả hai đều nhiễm đến phấn hồng một mảnh. Chờ một chút ta. Thanh âm của hắn mang theo vài phần không dễ dàng phát giác ý cười. Lục Thanh Thiện bước chân dừng lại, không có quay đầu, lại hãm lại tốc độ, thanh âm nhỏ như mũi vằn, ngươi theo tới làm cái gì? Mẹ để cho ta sớm đi nghỉ ngơi. Trần Mặc vừa cười vừa nói. Lục Thanh Thiện khẽ gắt nói, mẹ. Ai là ngươi mẹ? Mẹ ngươi nha. Chương 896 sát vách ở ai? Chương 896 sát vách ở ai? Da mặt thật dày. Da mặt dày mới có thể cùng Lục giáo sư cùng một chỗ. Xin bảo bảo a. A. Ngươi liền không thể, hơi khiêm tốn một chút sao? Lục Thanh Thiện bị Trần Mặc nói mặt đỏ tới mang tai, trái phải nhìn quanh. Sợ bị mẹ của nàng hoặc là những người khác nghe đi. Trần Mặc đi đến nàng bên cạnh thân, ánh mắt rơi vào nàng phiếm hồng trên gương mặt, nhịn không được con khoe miệng. Chỉ chúng ta hai người, ngươi còn để cho ta thu liễm, ngươi không phải là muốn để cho ta ngủ phòng khách ta. Lục Thanh Thiện bị hắn nói đến gương mặt căng bỏng, giận hắn một chút, liền sẽ ba hoa. Lời tuy nói như vậy, lại đẩy ra gian phòng của mình cửa, nghiêng người để hắn tiến đến. Trong phòng bày biện lịch sự tao nhã, màu hồng nhạt màn cửa nửa đậy. Trong không khí tràn ngập nàng thường dùng sơn chi hương hoa hương vị, tươi mát lại ôn nhu. Hắn vừa trở tay khép cửa phòng, sau lưng liền chuyển đến Lục Thanh Thiện mang theo bức dứt thanh âm, ngươi ngồi trước một lát, ta đi lấy bộ sạch sẽ áo ngủ cho ngươi. Nói liền muốn đi tủ quần áo bên kia tìm kiếm, lại bị Trần Mặc nhẹ nhàng kéo tay cổ tay. Cổ tay của nàng tinh tế, làn da tinh tế tỉ mỉ ấm áp. Trần Mặc đầu ngón tay chạm đến nàng da thịt trong nháy mắt, hai người đều vô ý thức dừng một chút. Lục Thanh Thiện bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt mang theo bối rối, giống con mai con bị hoảng sợ, lông mi rung động nhẹ nhẹ. Không cần làm phiền. Ừm, ta mặc ngươi là được. A nha. Xuy xuy, nhỏ giọng một chút, sát vách ở ai? Tựa như là tiểu thầm thầm. Vậy là tốt rồi. Ừm. Nô đừng, ta tắm rồi. Đêm dài đằng đẵng, có ít người ngủ say xưa. Một giấc đến hừng đông. Thì như, uống say sau tiểu thúc. nhưng cũng có người một đêm chưa ngủ, mà lại càng nằm càng không cách nào chìm vào giấc ngủ. Thì như tại tiểu thúc bên cạnh tiểu thầm thầm, sát vách động tĩnh để nàng không cách nào ngủ. Nếu không phải hiện tại là tháng trạng, nàng thật muốn đi tẩy cái tắm nước lạnh tỉnh táo một chút. Một đêm trôi qua, Trần Mặc buổi sáng dậy rất sớm, Lục gia cũng còn không ai bắt đầu. Dậy sớm nhất tới là Lục mẫu. Nàng nếu không phải nghĩ đến Trần Mặc đang ở nhà bên trong, bằng không thì nàng cũng sẽ không sáng sớm làm điểm tâm. A Di sớm. Trần Mặc lễ phép thăm hỏi một câu. Nhưng Lục mẫu nhìn xem hắn, ánh mắt có chút mất tự nhiên. Ừm, sớm, tối hôm qua. Ngủ có ngon không? Trần Mặc một mặt thành thật tiếu dung, rất tốt. Sau đó hai người lâm vào trầm mặc. Ngươi muốn ăn cái gì, phở bò sao? Có thể, ta tự mình tới cũng được. Vậy ngươi tới đi. Lục mẫu biết Trần Mặc chủ nghệ, nàng cũng nghĩ đến thử Trần Mặc cái này sắp là con rể chủ nghệ. Được. A Di, ngài muốn ăn cái gì? Ta ăn mì. Tốt, vậy ta dưới, khủng, cho ngài làm một bát mì thịt bò đi. Trần Mặc kịp thời cải biến mình tổ tử. Phong ngừa nói ra câu kia để cho người ta lung tung nói. Lục mẫu ở một bên nhìn xem động tác thành thạo, thậm chí nhìn có chút cảnh đẹp ý vui Trần Mặc. Nàng đây cũng là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thích. Theo một bát thơm ngào ngạt mì thịt bò bưng ra. Lục mẫu nếm thử một miếng, đối Trần Mặc hảo cảm, đã trực tiếp kéo căng. Ăn ngon thật. Lục mẫu nhìn xem tuấn lãng Trần Mặc, trong lòng đối Trần Mặc càng phát ra hài lòng. Ngắm lại nhà mình quê nữ, giống như ngoại trừ một cái thân phận giáo sư, dáng dấp coi như xinh đẹp bên ngoài cũng không có cái khác điểm nhấp nháy. Trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy có chút không xứng với Trần Mặc. Nếu là thanh thiện có thể sớm đi, mang thai cũng chưa chắc không phải chuyện tốt a đối với các nàng dạng này thư lương thế gia, vốn là bảo thủ. Nhưng bây giờ, đối với Trần Mặc cái này con rể, có chút quá mở ra. Rất nhiều trước kia không thể tiếp nhận sự tình cùng nguyên tắc hiện tại cũng thích như mật ngọt. Đây là nguyên tắc ca tựa như có chút nữ đối ngươi sẽ lạnh lùng, không kiên nhẫn. Nhưng là đối nàng thích nam thần người ta nói không chừng làm sao ôn nhu quan tâm đâu. Chương 897 càng xem càng thích, chương 897 càng xem càng thích, mặt này cũng quá ăn ngon. Hương đến ta đều muốn cắn được đầu lưỡi. Mẹ vợ bưng lấy con rể Trần Mặc làm mì thịt bò, hốt trượt đến miệng đầy tiên hương, nhịn không được cao giọng tán dương. Trên bậc thang truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Tiểu Thẩm Thẩm lắc lắc nở nang thân eo chậm rãi đi xuống, chóp mũi hít hà, đầy mắt tò mò thăm dò, vật gì tốt như thế câu người. Nghe liền hương. Lục mẫu cởi dương lên đũa, đáy mắt tràn đầy thưởng thức và thích, là Trần Mặc nấu mì thịt bò, mùi vị chính được rất, muốn hay không nếm thử. Nghe xong là Trần Mặc tay nghề, Tiểu Thẩm Thẩm con mắt trong nháy mắt sáng lên, vội vàng lại gần, vậy ta nhưng phải nếm thử. Đã sớm nghe nói đứa nhỏ này tay nghề tốt, hôm nay cuối cùng đuổi kịp. Lục mẫu kẹp lên một đũa khỏa đầy nước canh mì sợi đút tới miệng nàng bên cạnh. Tiểu Thẩm Thẩm há mồm tiếp được, tinh tế nhai hai cái, lập tức mặt mày hớn hở. Nàng hướng phía Trần Mặc giơ ngón tay cái lên, thanh âm đều cất cao chút, ông trời ơi, đây cũng quá ăn ngon đi. Tươi mà không ngán, mặt còn vẫn nói, tay nghề này nếu là khai ra mặt phấn cửa hàng, bảo đảm mỗi ngày sắp xếp lại đội, kiếm được đầy buồn đầy bát. Ngươi cũng đừng trêu ghẹo hắn. Lục mẫu bật cười khoát tay. Trần Mặc là người làm đại sự, sao có thể chịu thiệt tại mì sợi trong quán nhà. Tiểu Thẩm Thẩm liền vội vàng gật đầu phụ họa, ánh mắt vẫn còn dính tại Trần Mặc trên thân, ta chính là thuận miệng nói. Thật làm cho hắn mở tiệm mì, vậy cũng không chính là đại tài tiểu dụng, ủy khuất nhân tài mà. Trần Mặc bên môi ngậm lấy cười ôn hòa, chủ động mở miệng, "Tiểu Thẩm Thẩm nếu là thích ăn, ta cho ngươi thêm nấu một bát." "Tốt lắm, tốt lắm." "Vậy nhưng quá làm phiền ngươi." Tiểu Thẩm Thẩm cười đến không ngậm miệng được, nhìn xem Trần Mặc quay người tiến phòng bếp bóng lưng, quay đầu liền cùng Lục mẫu hạ giọng nhà rảnh. "Ngươi ngó ngó người ta Trần Mặc, lại quan tâm lại có thể làm, so nhà ta trước kia tử cường gấp trăm lần cũng không chỉ. Thanh thiện nha đầu này, thật sự là có phúc lớn, tìm cái tốt như vậy nam nhân." Lục mẫu nghe, trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Nhà mình cái này chị em dâu rõ ràng là bị Trần Mặc ưu tú hấp dẫn. Ba câu nói không rời so sánh, càng so càng cảm thấy mình lão công kém cỏi. Trong lòng Tiên Bình đã sớm sai lệnh, về sau cặp vợ chồng sợ là không thể thiếu bởi vì những thứ này cãi nhau. Không đầy một lát, Trần Mặc liền bưng một bát nóng hôi hổi mì thịt bò đi tới. Trong chén còn nằm cái trứng lòng đào, nhẹ nhàng đặt ở Tiểu Thẩm Thẩm trước mặt, "Thẩm Thẩm ngài chậm ăn, cẩn thận bỏng." Ta lên lầu nhìn xem thanh thiện tình cũng có. Nói xong liền quay người bước nhanh lên lầu. Tiểu Thẩm Thẩm nhìn chằm chằm trước mặt mùi thơm nước mũi trước mặt, lại nhìn một chút Trần Mặc bóng lưng, ngựa khí mang theo vài phần buồn vô cớ, đã lớn như vậy, vẫn là lần đầu có nam nhân như thế chi kỷ địa cho ta mặt phẳng ở hai đầu hình trụ, nấu bát mì đâu. Lục mẫu nghe được một trận Trần Mặc, trong lòng lo lắng hơn, nàng sẽ không phải là thật say mê nhà mình con rể à. Nàng vội vàng hòa giải, lão tứ cũng rất tốt nha, không hút thuốc là không uống rượu, không đi ra mù hốn, tiền lương cũng toàn nộp lên, chân thật, ngươi nên thỏa mãn nha. An tâm đỉnh cái gì dùng? Điểm này tiền lương đủ làm gì? Cùng Trần Mặc so ra, tận gốc cọng tóc cũng không sánh nổi. Tiểu Thẩm Thẩm bĩu môi, cầm lấy đũa lại không làm sao động, tâm tư hiển nhiên không tại trên mặt. Lục mẫu nhất thời nghẹn lời, trong lòng thầm nghĩ, người so với người thật sự là tức chết người, thỏa mãn mới có thể thường nhạt. Tiểu Thẩm Thẩm cái này tâm tính, sợ là muốn xảy ra vấn đề. Trần Mặc nhìn xem ôn hòa tốt ở chung, kỳ thực cùng nàng căn bản không phải người của một thế giới. Có thể nàng giống như căn bản không thấy rõ điểm này. Thời khắc này Trần Mặc còn không biết, mình lại cho thanh thiện tiểu thúc hôn nhân chôn xuống một viên tay nâng lôi. Chương 898 tốt nghiệp, còn muốn bên trên ta. Khóa. Chương 898 tốt nghiệp, còn muốn bên trên ta. Khóa. Hắn đi đến Lục Thanh Tiện cửa phòng, mơ hồ nghe được bên trong có rất nhỏ xoay người âm thanh, xem chừng là nhanh tỉnh. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở vẩy vào trên giường. Lục Thanh Thiện còn từ từ nhắm hai mắt, lông mi thật dài tại mí mắt hạ phát ra một mảnh nhỏ thiện thiện bóng ma. Nàng khuôn mặt tinh xảo, trên gương mặt còn mang theo tối hôm qua chưa cởi đỏ ửng. Môi đỏ thủy nhuận kiều diễm, toàn thân tản ra nhàn nhạt hương thơm, mê người cực kỳ. Trần Mặc bước chân thả cực nhẹ, chậm rãi đi đến bên giường, túi người xuống, tại nàng mềm mại trên môi nhẹ nhàng ấn một chút, mang theo vài phần thăm dò. Lục Thanh Thiện lông mi bỗng nhiên run rẩy, hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, dưới thân thể ý thức kéo căng, nhịp tim nhanh đến mức giống như là muốn đụng nát lồng ngực. Trần Mặc nhẹ tay nhẹ thò vào ổ chăn, đầu ngón tay vừa chạm đến nàng ấm áp da thịt. Lục Thanh Thiện liền bỗng nhiên mở mắt ra, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên, hờn dỗi lấy kinh hô, đừng làm rộn nha, tỉnh rồi. Trần Mặc trầm thấp địa cười, đáy mắt tràn đầy cương triều. Ta còn tưởng rằng Lục giáo sư muốn ngủ tới giữa trưa, không nỡ tỉnh đâu. Còn không phải trách ngươi tối hôm qua. Lục Thanh Thiện giận hắn một chút, thanh âm còn mang theo vừa tỉnh ngủ mềm nhu khàn khàn. Ngươi muốn đi sao? Ừm, công ty còn có chút việc phải xử lý. Trần Mặc đưa tay, nhẹ nhàng hất ra nàng trên trán thoái phát. Lục Thanh Thiện ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống, lông mi thật dài rũ cụp lấy, nhỏ giọng đáp, tốt à. Nàng từ trước đến nay thông tình đạt lý, gia giáo tốt đẹp, cho dù trong lòng mọi loại không bỏ, cũng sẽ không cố tình gây sự cưỡng ép giữ lại. Có học thức có tố dưỡng nữ nhân, luôn có thông minh biện pháp lưu lại người yêu trái tim. Ngươi đợi ta một chút. Lục Thanh Thiện nói, dãy rủi lấy ngồi dậy, đứng dậy lúc bước chân còn có chút hơi khó chịu, tối hôm qua xem ra mệt mỏi không nhẹ, nhưng vẫn là bước nhanh đi đến trang điểm trước bàn, từ trong ngăn kéo xuất ra một cái đóng gói tinh xảo nhung tơ hộp. Nàng bưng lấy hộp đi về tới, gương mặt mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, đem hộp đưa tới Trần Mặc trong tay, cho ngươi. Đây là. Trần Mặc tiếp nhận hộp, vào tay hơi lạnh. Năm mới lấy vật, ngươi mở ra nhìn xem có thích hay không. Lục Thanh Thiện thanh âm nhẹ nhàng, mang theo vài phần chờ mong. Hộp mở ra, bên trong nằm một khối thiết kế giản lược lại cảm nhận 10 phần đồng hồ, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Đồng hồ a, tạ ơn. Ta giúp ngươi đeo lên. Lục Thanh Thiện ngước mắt nhìn hắn, trong mắt lóe ánh sáng. Được. Trần Mặc vươn tay cổ tay. Lục Thanh Thiện cúi đầu xuống, ngón tay tinh tế thon dài, động tác chăm chú vừa mịn gây nên vì hắn đeo lên đồng hồ, đầu ngón tay ngẫu nhiên sát qua da của hắn, mang theo một tia hơi lạnh xúc cảm. Nàng nhẹ giọng căn dặn, mang lên trên phải nhìn nhiều nhìn a, coi như là nhớ ta. Trần Mặc trong lòng ấm áp, thuận thế ôm nàng tế nhuyễn vòng eo, cúi đầu tại nàng trên môi trùng điệp hôn một cái, ngựa khí mang theo vài phần mập mờ ý cười, chờ khai giảng đi Mado, ta nhưng phải hảo hảo bên trên Lục giáo sư khóa, bổ sung trước đó rơi xuống. Ngươi cũng đã tốt nghiệp, còn muốn bên trên ta? Khóa. Lục Thanh Thiện gương mặt càng đỏ, nhẹ nhàng xì hắn một ngụm, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Trần Mặc cười đến giảo hoạt, tiến đến bên tai nàng nói nhỏ, tốt nghiệp cũng có thể nghe giảng bài nha, mà lại lên lớp không nhất định nhất định phải đi trường học nha, Lục giáo sư có thể đơn độc cho ta phụ đạo nha. Ấm áp khí tức phất qua bên hai, Lục Thanh Thiện trong nháy mắt minh bạch hắn trong lời nói thâm ý, gương mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, tức giận đẩy hắn một chút, không đứng đắn. Ngươi vẫn là đi tìm Tằng giáo sư lên lớp đi. Hai vị giáo sư đều phải bên trên. Ngươi cái tên này thật đúng là. Lục Thanh Thiện cùng Trần Mặc liếc mắt đưa tình một phen. Bồi tiếp Lục Thanh Thiện ăn điểm tâm xong, Trần Mặc cũng liền chuẩn bị rời đi. Lục Mẫu cùng Tiểu Thẩm Thẩm đều lưu luyến không rời, lôi kéo cánh tay của hắn lặp đi lặp lại quên lưu, thật không thể để hắn chờ lâu một hồi. Nhất là Tiểu Thẩm Thẩm, cầm tay của hắn đều không nỡ buông ra, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm. Lần sau lại đến, Thẩm Thẩm làm cho ngươi ăn ngon. Cuối cùng vẫn là Lục Thanh Thiện nhìn ra mánh khóe, đội vàng lôi kéo Trần Mặc xuống lầu, chủ động tiễn hắn tới cửa, trên đường cẩn thận một chút, nhớ kỹ cho ta báo bình an. Này mới khiến hắn thuận lợi thoát thân. Bằng không thì không chừng muốn bị Tiểu Thẩm Thẩm quấn tới khi nào. Lục Thanh Thiện càng ngày càng cảm thấy Tiểu Thẩm Thẩm có chút nguy hiểm. Chương 899 mừng đến quý tử, chương 899 mừng đến quý tử. Trần Mặc từ Lục Thanh Thiện nhà rời đi về sau, vừa lúc ở nội thành cùng Diệp Tố Huyền còn có Bạch Nhược Hy tụ hợp. Một nhà ba người cùng một chỗ trở về tỉnh thành. Từ tỉnh thành ngồi nhà mình máy bay trở về Mado. Mado tổng bộ y nhiên náo nhiệt. Nguyên bản về nhà ngoại chúc Tết đều lần lượt trở về. Không chỉ có là lúc đầu người, còn nhiều thêm mấy người đến chúc Tết. Lam Băng cùng Túc Na, hai nữ mang theo năm mới lễ vật đến cho Diệp Thục Tuệ chúc Tết. Diệp Thục Tuệ nhìn thấy hai nữ, cũng là một mặt không ngoài dự liệu tiêu dung. Nhà mình tiểu tử thúi này, liền thích cái này một cái. Cái kia Lam Băng là Trần Mặc thích, về phần Túc Na, nhìn ngược lại là còn tốt. Diệp Thục Tuệ cũng mặc kệ hai người ai cùng Trần Mặc là quan hệ thân mật dứt khoát cùng một chỗ cho tân nương tử hưởng bao. Lam Băng là vui vẻ thu hoạch được tán thành. Về phần Túc Na, lặng lẽ nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười Trần Mặc. Hắn đây là trực tiếp đem mình đặt vào trong cung rồi. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có Tằng giáo sư cũng tới. Bất quá là Trần Mặc đi trước nhà nàng chúc Tết, thuận tiện học bổ túc một chút Anh ngữ. Tằng Sơ Ảnh biết được Diệp Thục Tuệ đến Mado, liền lập tức muốn tới chúc Tết. Nàng đây là đã đem mình bày tại con dâu vị trí. Trần Mặc tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, dứt khoát liền mang theo nàng gặp Diệp Thục Tuệ. Diệp Thục Tuệ biết được Tằng Sơ Ảnh là Trần Mặc giáo sư đại học, trong lòng kinh ngạc đồng thời lại có chút chết lặng. Không kỳ quái, dù sao Tô Vận thân phận này đều đã là hai đứa bé mẹ. Diệp Thục Tuệ hiện tại tâm lý kháng ép năng lực bị Trần Mặc rèn luyện vô cùng cường đại. Về sau hoàn toàn không cần lo lắng trái tim phương diện vấn đề. Diệp Thục Tuệ thành thạo điêu luyện ứng đối lấy tân nương tử tới cửa chúc Tết sự tình. Nàng cũng từ trước kia lần thứ nhất Tô Vận mặt đối mặt cùng mình ngả bài khẩn trương, xấu hổ. Đến bây giờ thông dong, thành thạo điêu luyện. Hoàng quan tổng bộ tại Tết xuân trong lúc đó, mỗi ngày đều có chút náo nhiệt. Bất chi bất giác, đến Tết Nguyên Tiêu. Một ngày này, mọi người cùng tụ. Bao quát Lam Băng cùng Túc Na, còn có về sau Tằng Sơ Ảnh, còn có lần thứ nhất cùng đám người chính thức gặp mặt Lục Thanh Thiện. Cả một nhà người, ăn bữa cơm đoàn viên. Tết Nguyên Tiêu sau, Tất cả mọi người nhao nhao chuẩn bị rời đi. Tống Thanh Ngại, Dương Đào Tẩu Tử, còn có Diệp Thục Tuệ các nàng muốn về tỉnh thành. Tam Hưng trưởng công chúa Lý Phủ Trần trở về các nàng Nam Đồng. Diệp Tố Huyền cũng phải về Đế đô tổng luật lệ hoạch năm đầu công việc. Trần Mặc mình năm nay cũng phải bắt đầu làm một đại sự. Theo năm nay trong nước Olympic tổ chức, Trần Mặc vừa vặn đem phố Oan những thứ này ăn người không nhà xương tư bản cự ngạc làm. Tại tháng 2 kết thúc trước một đêm, Hoàng Quan tổng bộ, Trần Mặc văn phòng, Tô Vận, Y Lệ Huyền Dung, Trương Dân, còn có phụ trách hải ngoại tài chính cao quản, tiến hành một trận dài đến 2 giờ hội nghị. Ý Huyền Dung là hưng phấn nhất một cái kia. Nàng đợi một ngày này đã chờ lâu rồi, trở thành toàn cầu thị trường chứng khoán bên trong lớn nhất phía sau màn thao bản thủ. Mỹ cổ hiện tại tiếp tục ngã xuống, đồng thời kéo theo lấy toàn cầu thị trường chứng khoán ngã xuống. Trần Mặc cần phải làm là tại bọn chúng là lúc yếu đất nhất, thu hoạch bọn chúng, đồng thời thành lập được mình đế quốc tài chính. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Dựa theo kiếp trước quy tích, Mỹ cổ sẽ ở đầu năm nay mới đến điểm thấp nhất. Hiện tại vẫn chỉ là giao hẹn nhóm nói về điều kỳ, chập trùng lên xuống. Ý Huyền Dung tại đầu tháng 3 bắt đầu vào sân. Kết xù tài chính tràn vào Mỹ cổ. Mỹ cổ bắt đầu ngắn ngủi nên đón dâng lên kỳ. Giao hẹn nhóm vui vẻ biểu thị về điều kết thúc, kế tiếp là thị trường chứng khoán tăng giá. Ý Huyền Dung tại thu mua thời điểm, trong lòng bàn tay cũng không nhịn được đổ mồ hôi. Trong tay nàng thế nhưng là cầm mấy ngàn ước tài sản. Cái này nếu là tùy tiện một điểm hao tổn đều là lấy ước vạn tính tính. Làm nàng nhìn thấy thị trường tại tháng 4 nên đón ngắn ngủi dâng lên về sau, Ý Huyền Dung có chút không kịp chờ đợi muốn lợi nhuận. Rốt cục tại Ngũ Nguyệt, nhận được Trần Mặc nện bản tin tức. Trần Mặc là tại ngoài phòng sinh cho Ý Huyền Dung phát tin tức. Tô Vận cùng Diệp Tố Huyền cũng đúng lúc ghé vào cùng một ngày sản xuất. Trần Mặc nhìn bề ngoài vẫn có chút tỉnh táo, dù sao còn có thể xử lý công việc, nhưng trong lòng vẫn là không cách nào tránh khỏi có chút lo lắng. Dù sao, ở bên trong hai vị đều xem như hắn tình cảm chân thành. Tô Vận không cần nhiều lời. Từ ban sơ huyện thành bắt đầu, hai người hô vang hỗ trợ, coi là đồng cam cộng khổ. Mà Diệp Tố Huyền, hai người cũng là cùng một chỗ kinh lịch sinh tử xem như đồng sinh cộng tử. Trần Mặc cũng là tại dùng công việc đến giải quyết mình đối hai nữ lo lắng. Cũng may cái này thời gian đau khổ không tính là quá lâu. Theo phòng sinh cửa phòng mở ra, y tá ôm một cái tiểu gia hỏa nở nụ cười đi ra, chúc mừng Trần tiên sinh, mừng đến quý tử.